Chương 96, thực lực tăng vọt. Chương 96, thực lực tăng vọt. Thiên ma thể nội, huyết sắc không gian. Lăng Vân thần thức thể trung quanh, ma khí giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Mỗi một sợi ma khí tuôn ra nhập thể nội, đều sẽ bị Táng đạo kinh điên cuồng luyện hóa, chuyển hóa làm nhất năng lượng tinh thuần. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đang nhanh chóng kéo lên. Ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, ngưng nguyên cảnh lục trọng trung kỳ, ngưng nguyên cảnh thất trọng hậu kỳ, ngưng nguyên cảnh thất trọng đỉnh phong. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Lăng Vân tu vi ngay cả vượt mấy cái tiểu cảnh giới. Mà cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Ngoại giới, Tam Nhãn Tiên Ma tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương. Không không không, đây không có khả năng. Bản tọa là Thiên Ma, là Vạn Ma Chi Vương, làm sao có thể bị một cái nho nhỏ nhân tộc thôn vệ? Nó liều mạng dãy rủa, mong muốn chặt đứt cùng cái thứ ba ma nhãn liên hệ, nhưng mọi thứ đều là phí công. Kia cố đến từ Táng đạo kinh bá đạo hấp lực, liền giống như cái động không đáy, điên cuồng thôn vệ lấy nó tất cả. Ma khí, hồn lực, bản nguyên, hết thảy bị rút ra. Tam Nhãn Tiên Ma thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Nguyên bản chừng cao 10 trượng ma thân, giờ phút này đã thu nhỏ lại một nửa. Dừng tay, cầu ngươi dừng tay. Bản tọa bằng lòng thần phục, nguyện ý làm nô bộc của ngươi. Tam Nhãn Thiên Ma hoàn toàn luống cuống, nó cảm nhận được tử vong nguy hiểm, tử vong chân chính nguy hiểm. Nhưng mà Lăng Vân căn bản nghe không được nó cầu khẩn. Hắn giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong tu vi tăng vọt trong khoái cảm, ngưng nguyên cảnh bắt trọng, đột phá, năng lượng bàng bạc tại thể nội lao nhanh, mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Loại cảm giác này quá sung sướng, đây chính là công pháp ma đạo uy lực sao? Lăng Vân rung động trong lòng không thôi. Táng đạo kinh không hổ là trong truyền thuyết công pháp chí cao, không nứt ma đô có thể thôn vệ luyện hóa. Huyết sắc không gian bắt đầu sụp đổ, những cái kia phiêu đãng tàn hồn phát ra sau cùng kêu rên, lập tức hoàn toàn tiêu tán. Xên xệt huyết hải khô cạn thấy đáy, toàn bộ ma nhãn nội bộ thế giới đều tại đi hướng hủy diệt. Mà hết thể này kẻ đầu tiêu chính là Lăng Vân. Ngoại giới, Phong Thủy Thiên một mở to hai mắt nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Tam Nhãn Thiên Ma thân thể đã thu nhỏ tới chỉ có cao 3 trượng, nó ba con mắt đều đã mất đi quang trạch, toàn bộ ma thân lão đảo muốn ngã. Tiểu tử này hắn đến cùng là quái vật gì? Phong Thủy Thiên sống hơn 1 vạn năm, thấy qua vô số thiên tài yêu nghiệt, nhưng giống Lăng Vân dạng này hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Có thể thôn vệ thiên ma nhân tộc, đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Không đúng, Phong Thủy Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn cẩn thận cảm giác Lăng Vân trên người tán phát ra khí tức kia cô cổ lão mênh mông, khí tức bá đạo, ma đạo. Hắn tu luyện chính là công pháp ma đạo. Phong Thủy Thiên trong nháy mắt minh bạch tất cả, khó trách Lăng Vân có thể thôn vệ thiên ma, thì ra hắn bản thân liền là một cái ma đạo tu sĩ. Theo lý thuyết, xem như đang đạo tông môn tông chủ, Phong Thủy Thiên hẳn là đối ma đạo tu sĩ căm thù đến tận xương thủy. Nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn lại không có chút nào phản cảm, ngược lại tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải Lăng Vân, hắn đã sớm hồn phi phách tán, cũng ngăn cản không được thiên ma phá phong. Nếu như không phải Lăng Vân, Tam Nhãn Thiên Ma đã sớm thoát khốn mà ra, hai họa thương sinh. Chính đạo cũng tốt, ma đạo cũng được, có thể chạm yêu trừ ma, chính là tốt nói. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tam Nhãn Thiên Ma thân thể hoàn toàn tan vỡ. Vô số điểm sáng màu đen tứ tán mà bay, lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, toàn bộ tuần hướng Lăng Vân phương hướng. Thiên Ma, vẫn lạc. Đầu này bồi dối Thiên Diễn Thánh Tông vạn năm đại địch, cứ như vậy bị một cái 20 mấy tuổi thiếu niên nuốt chửng lấy hầu như không còn. Nói ra, chỉ sợ không ai sẽ tin. Lăng Vân thân ảnh theo cái thứ ba ma nhãn bên trong bay ra. Thần trí của hắn thể so trước đó ngưng thật mấy lần, quanh thân tản ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Ngưng nguyên cảnh bắt trọng. Lăng Vân nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Lần này thu hoạch thực sự quá lớn. Không chỉ tu vi đột phá, càng quan trọng hơn là hắn đối Táng đạo kinh có càng sâu lý giải. Môn công pháp này chỗ kinh khủng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tiểu Hữu, ngươi không sao chứ? Phong Thủy Thiên thanh âm truyền đến, mang theo nồng đậm lo lắng. Lăng Vân xoay người, nhìn về phía vị này sắp tiêu tán tiền bối. Giờ phút này Phong Thủy Thiên, thân ảnh đã hư ảo tới cực hạn. Liên liên nói chuyện, đều lộ ra hữu khí vô lực. Tiền bối, ngài Lăng Vân trong lòng căng thẳng. Hắn có thể cảm giác được, Phong Thủy Thiên thần hồn đang nhanh chóng tiêu tán. Chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Không sao. Phong Thủy Thiên cười cười, trong mắt không có chút nào sợ hãi. Có thể ở trước khi chết nhìn thấy tiên ma bị diệt, lão phu đã đủ hài lòng. Cũng là ngươi, tiểu hữu. Phong Thủy Thiên ánh mắt biến phức tạp. Lão phu không nghĩ tới, ngươi lại là ma đạo tu sĩ. Lăng Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Kết thúc. Thân phận bại lộ. Lấy Phong Thủy Thiên thân phận, chỉ sợ sẽ không buông tha mình. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Phong Thủy Thiên không chỉ có không có trách cứ hắn, ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng. Bất quá, cái này lại như thế nào? Chính đạo ma đạo, bất quá là tu luyện đường đi khác biệt. Có thể chạm yêu trừ ma, bảo hộ thương sinh, chính là chính nghĩa chi đạo. Tiểu Hữu hôm nay việc đã làm, so với cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử mạnh nghìn lần vạn lần. Phong Thủy Thiên lời nói, nhường Lăng Vân trong lòng ấm áp. Không nghĩ tới vị này chính đạo tiền bối, vậy mà như thế khai sáng. Tiền bối quá khen rồi. Lăng Vân khiêm tốn nói rằng, văn bối chỉ là vừa lúc công pháp đặc thù, khả năng khắc chế thiên ma. Nếu là người khác thì chỉ sợ sớm đã chết. Phong Thủy Thiên cười cười, tiểu hữu, ngươi diệt thiên ma, lão phu đưa ngươi một trận tạo hóa, kế tiếp nhìn kỹ, có thể học nhiều ít, nhìn bản lĩnh của ngươi. Không chờ Lăng Vân phản ứng, Phong Thủy Thiên thi triển một chiêu vô cùng cường đại kiếm khí. Rất quen thuộc, đúng rồi tiền bối, ta lĩnh hội chấn ma bia bên trên kiếm chữ, mơ mơ hồ hồ tiền đến, kiếm kia chữ, có phải là hay không tiền bối lưu lại? Phong Thủy Thiên càng xem Lăng Vân càng thích, Không sai, kia là bản tông chí cao vô thượng võ học, cũng chính là lão phu vừa thi triển kiếm tam thập nhị. Ngươi tìm hiểu nhiều ít?
10 thành.
Không tệ, nộ tính còn có thể.
Cái gì?
Chờ một chút, 10 thành. Phong Thủy Thiên trừng to mắt, không có khả năng, ngươi thi triển đi ra cho ta xem một chút. Lăng Vân tâm niệm vừa động, một chiêu kiếm tam thập nhị, hoàn toàn chấn kinh Phong Thủy Thiên. Lại là thật, ngươi học xong bản tông chí cao vô thượng võ kỹ, kiếm tam thập nhị. Phong Thủy Thiên bị triệt để đả kích. Năm đó hắn được vinh dự phong gia vạn năm kiếm đạo thiên tài, dùng 10 năm mới ngộ ra kiếm tam thập nhị, trăm năm hiểu thấu đáo kiếm tam thập nhị chân lý, tu luyện ngàn năm mới lấy nhập môn. Phong Thủy Thiên nhìn chằm chằm Lăng Vân. Thật lâu, biến thái hai chữ từ trong miệng tuôn ra. Tiền bối, ngươi thời gian không nhiều lắm, ngươi còn có cái gì bảo bối, tranh thủ thời gian cho ta đi, ta sợ chậm không kịp. Có lần trước tại Thái Hư Tiên môn tu luyện tháp giáo huấn, lúc này Lăng Vân học thông minh. Ha ha ha. Ngươi tu luyện bản tông chí cao vô thượng võ học, tiểu hữu có thể gia nhập Thiên Diễn Thánh Tông. Chỉ cần Lăng Vân gia nhập Thiên Diễn Thánh Tông người, không lo tông môn không hứng khởi. Lăng Vân lắc đầu, không được à, vạn bối thanh danh xấu, tư chất cũng chiến lệ, không có tông môn bằng lòng thu. Sao dám? Ngươi nếu là phế vật, trên đời không có thiên tài. Ngươi cầm lão phu tín vật, miễn thử tiến vào Thiên Diễn Thánh Tông, trực tiếp chân truyền đệ tử, ai dám không theo? Vừa mới nói xong, Lăng Vân trước mặt xuất hiện một cái ngọc chế tiểu kiếm. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên cảm giác toàn bộ không gian bắt đầu chấn động. Chấn ma bia bên trong tối tăm mở mịt không gian, xuất hiện vô số vết rách. Không tốt. Phong Thủy Thiên biến sắc. Thiên ma bị diệt, chấn ma bia đã mất đi chấn áp mục tiêu, toàn bộ không gian muốn sụp đổ. Tiểu Hữu, nhanh rời đi nơi này. Lăng Vân trong lòng căng thẳng, vội vàng thôi động thần thức, hướng phía vết nứt không gian phóng đi. Ngay tại hắn sắp xông ra chấn ma bia trong nháy mắt, Phong Thủy Thiên thanh âm lần nữa truyền đến. Tiểu Hữu, Thiên Diễn Thánh Tông liền nhờ ngươi. Phong Thủy Thiên hư ảnh bắt đầu biến mất, cuối cùng không còn sót lại chút gì. Toàn bộ tối tăm mở mịt không gian hoàn toàn sụp đổ. Lăng Vân trong nháy mắt bị bắn ra chấn ma bia. Trước kia phía ngoài những người này đã sớm bỏ trốn mất dạng. Hắn mở to mắt, phát hiện trước mặt chấn ma bia, giờ phút này đã ảm đạm vô quang. Bia trên thân xuất hiện vô số vết rách, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Lăng Vân vội vàng đứng dậy, cẩn thận kiểm tra thân thể của mình. Tu vi xác thực đột phá đến ngưng nguyên cảnh bắt trọng. Linh lực trong cơ thể đục dày vô cùng, so trước đó mạnh mấy lần không ngừng. Lần này thu hoạch thực sự quá lớn. Không chỉ có tiêu diệt thiên ma, còn học xong Thiên Diễn Thánh Tông kiếm tam thập nhị, càng là lấy được gia nhập Thiên Diễn Thánh Tông tư cách. Chương 97, gặp lại Phương Đông Thương Nguyệt. Chương 97, gặp lại Phương Đông Thương Nguyệt. Lăng Vân đang muốn quay người rời đi vùng đất thị phi này, một đạo thanh lãnh thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Người tới một bộ trắng thuần váy dài, dáng người uyển chuyển, dung nhan tuyệt tục, khí chất thanh lãnh xuất trần, chính là Đông Phương Thương Nguyệt. Thấy rõ người tới khuôn mặt trong nháy mắt, Lăng Vân trong đầu ông một tiếng, tại chỗ đứng máy. Thế nào lại là nàng? Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Đông Phương Thương Nguyệt đi đến chấn ma bia trước, lập tức bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. To lớn chấn ma bia che kín giống mạng nhện vết rách, nguyên bản linh tính đã tiêu tán, lúc nào cũng có thể hoàn toàn sụp đổ. Càng làm nàng hơn kinh hãi chính là, trước đó cảm ứng được kia cỗ kinh khủng ma khí, giờ phút này lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tên thiên ma này, được giải quyết. Là ai có thủ đoạn như thế? Tâm mắt của nàng khóa chặt ở đây duy nhất người sống. Ân, Lăng Vân. Bốn mắt nhìn nhau, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Đông Phương Thương Nguyệt trên khuôn mặt lạnh lẽo đầu tiên là chấn kinh, lập tức một vệt đỏ ửng lặng yên bò lên trên bên hai. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang theo một tia chấn động. Lăng Vân nhìn xem nàng có chút phiếm hồng bên hai, kia cố gắng chấn định thanh lãnh bộ dáng, cùng trong trí nhớ Vân Sơn Sơn mạch bên trong mềm mại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại kỳ dị trọng chồng lên nhau. Trong lòng hồi hộp lặng yên tán đi, thay vào đó là một loại khó nói lên lời rung động. Lăng Vân hướng bước tới trước một bước nhỏ, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, ta nói là duyên phận, tiền bối tin sao? Nam chi đỉnh lớn như thế, chấn ma bia như thế lệnh, ta lại vừa vặn ở chỗ này, tiền bối cũng vừa vặn tới. Đông Phương Thương Nguyệt tiệp vũ khẽ run, tránh đi hắn quá trực tiếp ánh mắt rơi vào kia che kín vết rách chấn ma bia bên trên. Ngưng nguyên cảnh bắt trọng. Đông Phương Thương Nguyệt kinh ngạc. Mới 2 năm không thấy, gia hỏa này tu vi là ngồi hỏa tiễn sao? Cái này tốc độ lên cấp, đem cái gọi là thiên kiêu đều vung đi nơi nào? Nơi đây nguy hiểm, cũng không phải ngưng nguyên kỳ có thể tới. Mặc dù thiên ma khí tức biến mất, nhưng mà ai biết là chuyện gì xảy ra. Lời này thốt ra, không giống trách cứ, càng giống lo lắng. Nói xong nàng chính là khẽ giật mình, ảo não chính mình thất ngôn, bận điệu lại rời ánh mắt. Lăng Vân Tinh chuẩn bắt được nàng kia chợt lóe lên mềm mại, trong lòng hơi nóng, tiền bối đây là tại lo lắng ta. Ai lo lắng ngươi? Đông Phương Thương Nguyệt vô ý thức phản bác, thanh âm nhưng cũng không có nhiều ít cường độ, ngược lại lộ ra mấy phần hiếm có xấu hổ, nàng phát hiện mình tại người này trước mặt, luôn luôn khó mà duy trì được kia băng phong giống như tâm cảnh. Gặp nàng như thế thần thái, Lăng Vân thấy tốt thì lấy, không còn đùa nàng, tiền bối tại sao lại tới đây? Truy tra. Tính toán, có người đến, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đông Phương Thương Nguyệt liếc mắt nhìn chằm chằm bỡ vụn chấn ma bia, lòng nghi ngờ trùng điệp. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Lăng Vân sẽ xuất hiện ở đây? Kia cỗ kinh khủng ma khí lại là như thế nào biến mất? Nhưng nhìn xem Lăng Vân tấm kia khuôn mặt quen thuộc, trong nội tâm nàng cảnh giác không tự chủ được trầm tĩnh lại. Vừa rời đi không lâu, Thiên Hành Thánh Tông những trưởng lão kia liền rơi xuống. A, là Đông Phương sư muội khí tức. Thế mà so với chúng ta trước một bước tới, bất quá đây là có chuyện gì? Một chỗ vắng vẻ trong sân gốc, hai người mặt đối mặt đứng thẳng, ai cũng không có mở miệng trước. Đông Phương Thương Nguyệt cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, vừa ý nhảy lại không bị khống chế gia tốc. 2 năm, nàng cho là mình đã quên đi đêm ấy, quên đi người kia nhiệt độ. Tiền bối, ngươi có muốn hay không ta? Lăng Vân lời nói phá vỡ trầm mặc. Đông Phương Thương Nguyệt nghe nói như thế, vốn là phức tạp tâm tư càng thêm hỗn loạn. Lăng Vân, không phải đã nói, sự kiện kia không cần nhắc lại. Lăng Vân nháy mắt mấy cái, ta không có sách, là ngươi sách. Đông Phương Thương Nguyệt trong nháy mắt ý thức được chính mình thất ngôn, gương mặt càng đỏ. Một đêm kia, ngươi thật có thể quên ta quên, ngươi đi đi. Đông Phương Thương Nguyệt xoay người, không còn dám nhìn hắn. Tại Đông Phương Thương Nguyệt kịp phản ứng trước đó, Lăng Vân từ phía sau ôm lấy nàng. Không được. Đông Phương Thương Nguyệt thân thể trong nháy mắt cứng đờ, một cỗ kinh khủng khí lang theo trong cơ thể nàng nổ tung, mong muốn đem Lăng Vân đánh bay. Nhưng Lăng Vân lại gắt gao ôm, mặc cho cỗ lực lượng kia xung kích đến hắn khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng tràn ra máu tươi, cũng tuyệt không buông tay. Ngươi điên rồi, mau buông ta ra. Đông Phương Thương Nguyệt thất kinh, vội vàng thu hồi lực lượng. Ta không thả. Lăng Vân thanh âm tại nàng vang lên bên tai, mang theo vài phần bá đạo, hai năm, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi. Chúng ta thật vất vả mới gặp gỡ, đây là thượng thiên an bài duyên phận. Câu này ngay thẳng lời nói, giống như là một đạo sấm sét tại Đông Phương Thương Nguyệt tâm hồ bên trong nổ vang. Đông Phương Thương Nguyệt thân thể theo cứng ngắc tới run nhẹ nhẹ, trên thân kia cố đủ để hủy thiên diệt địa khí thế cũng chậm rãi tiêu tán. Biết rõ dạng này không đúng, biết rõ giữa hai người là không thể nào, có thể nàng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách đẩy ra sau lưng nam nhân này. Lý trí nói cho nàng hẳn là lập tức chấn khai hắn, sau đó không chút do dự rời đi, nhưng trên tình cảm nàng lại tham luyến phần này đã lâu ấm áp. Hồi lâu, Đông Phương Thương Nguyệt không nói gì thêm, cũng không tiếp tục phản kháng. Lăng Vân thấy thế, lá gan cũng lớn lên, đưa nàng ôm chặt hơn nữa. Trên đỉnh núi, một chỗ bí ẩn trong sân động, đống lửa chập chờn, tỏa ra hai đạo sen lẫn thân ảnh. Một đêm triền miên. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia nắng đầu tiên chiếu vào sơn động lúc, Đông Phương Thương Nguyệt đã mặc chỉnh tề. Nàng nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say Lăng Vân, thần sắc vô cùng phức tạp. Cuối cùng, nàng vẫn là hung ác quyết tâm, quay người rời đi. Là vì tu luyện. Đúng, chỉ là vì trạm trừ tâm ma, củng cố đạo tâm, mới làm loại chuyện đó. Nàng ở trong lòng dạng này tự an ủi mình. Nàng có thể cảm giác được, trải qua một đêm này, tu vi đột phá một cảnh giới, lần trước thực lực tăng vọt, quả nhiên là cùng hắn có quan hệ. Thể chất của người đàn ông này, đối nàng có chí mạng lực hấp dẫn. Không được, cái này quá nguy hiểm. Nàng không thể lại trầm luân xuống dưới. Đông Phương Thương Nguyệt thân ảnh mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở trong nắng sớm. Làm Lăng Vân khi tỉnh lại, bên người sớm đã không có một ai, chỉ còn lại trong không khí còn lưu lại một tia nhàn nhạt mùi thơm. Hắn có chút thất lạc, liền phương thức liên lạc đều không có lưu lại, người lại chạy. Cái này biển người mênh mông, lần sau gặp lại, cũng không biết là năm nào tháng nào. Bất quá, hắn rất nhanh liền tỉnh lại. Hữu duyên nhất định sẽ gặp lại. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình linh khí biến càng thêm tinh thuần cô đọng, tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng thực lực lại thật tăng lên rất nhiều. Xem ra cùng Đông Phương Thương Nguyệt song tu, chỗ tốt còn thật không ít. Phải nghĩ biện pháp cua nàng vào tay mới được. Lăng Vân thầm nghĩ trong lòng. Dạng này giai nhân tuyệt sắc, lại là chính mình cái thứ hai nữ nhân, hắn cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua. Làm sửa lại một chút suy nghĩ, Lăng Vân quyết định tiếp tục thâm nhập sâu Nam Chi đỉnh. Ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành lúc, đột nhiên, xa xa chân trời truyền đến một cỗ năng lượng quen thuộc chấn động. Cỗ ba động này, một đạo âm lãnh ngoan độc, một đạo bá đạo nóng rực, mang theo một cỗ hoàng giả chi khí, là cái kia che mặt nữ nhân. Lăng Vân trong lòng hơi động, lập tức thu liễm khí tức, hướng phía chấn động truyền đến phương hướng lặng lẽ tiềm hành mà đi. Hắn ngược lại muốn xem người nữ nhân thần bí này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Vượt qua mấy ngọn núi, phía trước cảnh tượng nhường hắn rất là chấn kinh. Chỉ thấy hai thân ảnh ngay tại một ngọn núi chi đỉnh điên cuồng chém giết. Một người trong đó chính là cái kia mang mạng che mặt, dáng người bốc lửa che mặt nữ nhân. Mà đối thủ của nàng thì là một cái ông lão mặc áo bào xám. Lão giả này, Lăng Vân cũng nhận biết, đang là lúc trước ở ngoại vi muốn giết bọn hắn Bạch Bào lão đầu, hóa thành cho đều nhận ra. Giờ phút này, hai người đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Che mặt tay nữ nhân nắm một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím trường kiếm, mỗi một kiếm chém ra đều mang đốt núi nấu biển chi uy. Mà kia áo xám lão giả thì là tay không tấc sắt, song trường khép mở ở giữa, phong lôi cuộn cuộn, không gian chấn động. Trên người của hai người đều bị thương, lộ ra nhưng đã kịch chiến hồi lâu. Người trốn không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Lão giả một trường bước lui che mặt nữ nhân, phẫn nộ quát: "Ngươi đã không phải đối thủ của lão phu." Che mặt nữ nhân không nói một lời, thế công lại càng thêm sắc bén. Ngọn lửa màu tím phóng lên tận trời, hóa thành một đầu to lớn hỏa long, hướng phía lão giả gào thét mà đi. Lão giả thấy thế, không tránh không né, hai tay ở trước ngực quanh tròn, một cái cự đại thái cực đồ ấn nổi lên, nên hướng hỏa long. Chương 98, hợp giết tử phủ cảnh chương 98, hợp giết tử phủ cảnh ầm ầm. Hỏa long cùng thái cực đồ ấn ngang nhiên chạm vào nhau, năng lượng to lớn phong bạo quét sạch tứ phương. Núi đá băng liệt, cổ mục hóa thành một biển. Lăng Vân tiềm ẩn ở phía xa một tảng đá lớn về sau, nhìn trước mắt cái này hủy thiên diệt địa giống như cảnh tượng, âm thầm kinh hãi. Hai người này, mỗi một cái thực lực đều cao hơn hắn, nhất là cái kia áo xám lão giả, tu vi sâu không lường được. Che mặt nữ nhân mặc dù cường hãn, nhưng rõ ràng khí tức bất ổn, dường như có thương tích trong người, đã rơi vào hạ phong. Đúng lúc này, kia che mặt nữ nhân một kiếm bức lui lão giả, ánh mắt đông nhiên chuyển hướng Lăng Vân ẩn thân phương hướng. Ngươi còn phải xem tới khi nào? Thanh lãnh thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào Lăng Vân trong tai, mang theo một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Lăng Vân sững sờ, bị phát hiện. Áo xám lão giả nghe vậy, thế công dừng một chút, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên hiện ra cảnh giác. Là ai? Lén lén lút lút, cho lão phu lăn ra đây. Trong chốc lát, thần thức càn quét ra, trong nháy mắt khóa chặt Lăng Vân vị trí. Tốt, hóa ra là ngươi tiểu tử này, mệnh thật là lớn. Lão giả thấy rõ Lăng Vân khuôn mặt, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sát cơ tăng vọt. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại sống, đã gặp được, vậy thì một khối chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, lão giả một trường cách không đánh tới, một cái từ linh khí tạo thành màu xám cự thủ, hướng phía Lăng Vân đè xuống đầu. Lăng Vân trong lòng quả thực muốn chửi má nó. Chuyện này là sao? Nhìn náo nhiệt cũng có thể rước họa vào thân. Hắn mũi chân điểm một cái, thi triển Long Khư cửu bộ, thân hình nhanh lùi lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi một trường này. Cự thủ đập vào trên đá lớn, khối kia mấy vạn cân cự thạch trong nháy mắt hóa thành một phấn. Tiền bối, ta chỉ là đi ngang qua. Lăng Vân mở miệng giải thích. Đi ngang qua? Hôm nay từ nơi này đi ngang qua, đều phải chết. Lão giả thái độ cứng ngạnh, căn bản không cho cơ hội giải thích. Che mặt nữ nhân thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói, giúp ta ngăn chặn hắn, lại cho 3 vạn linh thạch. Lăng Vân nhìn thoáng qua cái này cao ngạo nữ nhân. Tại sao ta phải giúp ngươi? Chúng ta giống như không quen. Ngươi là ta thuê tới, ngươi không được chọn. Che mặt nữ nhân ngữ khí vẫn như cũ. Vậy sao? Lăng Vân hỏi lại. Hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, mặc dù đánh không lại lão nhân này, nhưng một lòng muốn chạy, đối phương cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Còn nói không biết, thử, thế mà không nhìn lão phu. Áo xám lão giả thấy hai người còn tại mắt đi mày lại, lửa giận càng tăng lên, thế công tái khởi, đồng thời công hướng hai người. Lăng Vân không cách nào, chỉ có thể rút kiếm. Thái hư kiếm pháp. Tương đạo kiếm khí răng khắp nơi, hình thành một trường kiếm võng, nên hướng lão giả công kích. Che mặt nữ nhân tử sắc hỏa kiếm cũng lần nữa chém ra, cùng Lăng Vân hình thành giáp công chi thế. Oanh! Ba người liều mạng một cái, riêng phần mình lui ra phía sau. Lăng Vân chỉ cảm thấy cánh tay run lên, khí huyết cuộn cuộn. Lão nhân này thực lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. "Tiểu tử, kiếm pháp không tệ, đáng tiếc tu vi quá kém." Lão giả lạnh hừ một tiếng, lần nữa nhào tới. Lăng Vân chỉ có thể kiên trì nên chiến. Bát Hoang kiếm quyết, kiếm quang lấp lóe, Lăng Vân đem bộ kiếm pháp kia thi triển tới cực hạn. Cũng may hắn mới vừa cùng Đông Phương Thương Nguyệt song tu qua, linh khí tinh thuần không ít, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, nếu không, riêng là một chiêu này cũng đủ để cho hắn thụ thương. Dù vậy, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng chèo chống, hoàn toàn bị lão giả đè lên đánh. "Uy, lão quái này vật quá mạnh, ngươi đến thêm tiền." Lăng Vân một bên gian nan ngăn cản, một bên hướng về phía che mặt nữ nhân hô. Bạch Bạch liều mạng, hắn cũng không làm. Che mặt nữ nhân hiển nhiên cũng không ngờ tới Lăng Vân thật có thể chống đỡ mấy lần, nghe vậy không chút do dự, không có vấn đề, chỉ cần an toàn thoát thân, ta cho ngươi thêm 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Thành giao. Lăng Vân mừng rỡ. 5 vạn linh thạch, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Có động lực, Lăng Vân kiếm chiêu cũng biến thành càng hung hiểm hơn mấy phần. Nhưng thực lực chênh lệch, chung quy là khó mà vượt qua hừng câu. Lão giả kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, chiêu thức cay độc ngân độc, mỗi một chiêu đều thẳng vào chỗ yếu hại. Lăng Vân kiếm võng bị hắn tùy tiện xé mở, nhiều lần đều cực kỳ nguy hiểm. Một bên khác, che mặt nữ nhân tình huống càng hỏng bét. Nàng vốn là có thương tích trong người, trải qua thời gian dài kịch chiến, linh lực tiêu hao rất lớn, giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà. Chết đi. Lão giả bắt lấy một sơ hở, thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại che mặt nữ nhân trước người, một trường khắc ở ngực của nàng. Phúc. Che mặt nữ nhân như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể hướng về sau bay rất ra ngoài. Trên khăn che mặt đều bị nhuộm đỏ một mảnh. Mắt thấy nàng liền phải ngã xuống đất, một thân ảnh hiện lên, kịp thời đưa nàng tiếp được. Lăng Vân cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại, mang theo một cỗ đặc biệt mùi thơm cơ thể, lại không kịp có bất kỳ dư vị, bởi vì lão giả chiêu tiếp theo đã đến. Làm cản, ngươi dám đụng ta? Trong ngực nữ nhân vừa thẹn vừa giận, dùng sức đẩy ra Lăng Vân. Thân phận nàng sao mà tôn quý, chưa hề cùng bất kỳ nam tử từng có như thế thân mật tiếp xúc. Cái này đẩy, nhường Lăng Vân thân hình một cái lảo đảo, kém chút không có né tránh lão giả công kích. Đến lúc nào rồi, còn so đo cái này? Lăng Vân có chút nổi nóng, chớ cùng hắn liều mạng, mục tiêu của hắn là ta, tìm cơ hội trốn. Che mặt nữ nhân cấp tốc nói rằng, nàng biết, tiếp tục đánh xuống, hai người đều phải chết ở chỗ này. Lăng Vân nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua lần nữa đánh tới lão giả, hít sâu một hơi, thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển. Nhất khí đao quyết. Trong tay phần thiên kiếm bung ra, một đạo bá đạo tuyệt luân đao khí hoành không xuất thế, chém về phía lão giả. Lão giả không nghĩ tới Lăng Vân còn có cái loại này át chủ bài, không dám kinh thường, chỉ có thể tạm hoãn thế công, toàn lực ngăn cản. Oanh! Cương đại đao cương kiếm khí cùng lão giả trưởng ấn mạnh mẽ va chạm, bạo tạc khí lãng đem Lăng Vân cùng che mặt nữ nhân lần nữa đánh bay ra ngoài, khí huyết quần quật không ngừng. Lăng Vân cùng che mặt nữ nhân mượn cỗ này lực phản chấn, thân hình nhanh lùi lại, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Lão giả ổn định thân hình, trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này nhìn không đáng chú ý tiểu tử, vậy mà có thể phát ra uy lực như thế một kích. Lão giả giận quát một tiếng, tốc độ toàn bộ triển khai, hướng phía hai người đuổi theo, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lại lần nữa kéo gần lại khoảng cách. Che mặt nữ nhân dừng bước lại, quay người đối mặt đuổi theo lão giả. Ngươi làm gì không đi? Lăng Vân cũng ngừng lại. Đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. 3 vạn linh thạch ta còn không có cầm tới đâu, sao có thể nhường người chết? Lăng Vân nói rằng. Che mặt nữ nhân nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Trong tay tử sắc hỏa kiếm quang mang đại thịnh, một cỗ so trước đó càng thêm khí tức kinh khủng theo trong cơ thể nàng phát ra. Trăng sáng nô lên cao. Tiểu quát một tiếng, một kiếm bung ra. Lần này, kiếm khí không còn là tử sắc, mà là biến thành sáng chói kim sắc. Một đạo kim sắc kiếm khí phóng lên tận trời, mơ hồ trong đó, phản phất có một đầu kim sắc cự long ở trong đó gào thét, mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ hoàng giả chi khí, chém về phía lão giả. Toàn bộ đỉnh núi không khí đều dường như đông lại. Kia cổ bá đạo, tôn quý, chí cao vô thượng khí tức, nhường Lăng Vân đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đuổi theo áo xám lão giả, Khi nhìn đến luồng kiếm khí màu vàng nóng này trong nháy mắt, con ngươi đột nhiên phóng đại. Long khí, đây là Đại Ly Hoàng Triều Long khí. Ngươi là người trong hoàng thất? Lão giả thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Lập tức, cỗ này khó có thể tin liền biến thành càng thêm nồng đậm sát ý. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Cho lão phu chết đi, mà là thủ. Trên người lão giả hắc khí cuồn cuộn, một cái càng thêm to lớn màu đen thủ lớn nổi lên, mang theo ăn mòn tất cả khí tức tà ác, nên hướng đầu kia hoàng kim cự long. Hắn biết rõ, thả đi một cái người trong hoàng thất sẽ mang đến cho hắn bao lớn phiền toái. Ngay tại hai người sát chiêu mạnh nhất sắp va chạm trong mấy mắt, một mực đứng ở bên cạnh Lăng Vân, trong mắt lóe lên một đạo dị quang. Ngay tại lúc này, hắn âm thầm điều động thần hồn chi lực, một đạo vô hình ấn ký lặng yên bay ra, trong nháy mắt chui vào áo xám lão giả mi tâm. Nô Thiên ấn, đang toàn lực thôi động công pháp lão giả, căn bản không có phòng bị cái này đến từ linh hồn phương diện công kích. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng sân cốc. Thân thể của lão giả đột nhiên cứng đờ, thần sắc và mẹo, ôm lấy đầu. Linh hồn bị công kích kịch liệt đau nhức, nhưng hắn trong nháy mắt đã mất đi khống chế đối với thân thể. Cái kia to lớn màu đen thủ ấn cũng theo đó tán loạn. Phúc. Không có trở ngại, kim sắc kiếm khí tiến quân thần tốc, rắn rắn chắc chắc chạm tại trên người lão giả. Lão giả miệng phun máu tươi, thân thể như là diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Mà một bên khác, thi triển ra một kích mạnh nhất che mặt nữ nhân, vốn là hao hết linh lực, lại bị hai người chiêu thức va chạm dư ba trở tới, thân thể mềm nhũn, đúng là đứng không vững, hướng phía sau lưng vực sâu vạn trượng rơi xuống dưới. Không tốt. Lăng Vân nhìn đúng thời cơ, không chút do dự, thân hình hắn khẽ động, một kiếm vung ra, Liêu Sinh nhất kiếm. Một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm quang hiện lên, tinh chuẩn xẹt qua trong hố sâu cái kia trọng thương lão giả cổ. Không ai bị nổi lão xám lão giả, thực lực tử phủ cảnh cường giả, liền sau cùng di ngôn đều không thể nói ra, liền hoàn toàn không có sinh cơ. Làm xong đây hết thảy, Lăng Vân nhìn cũng không nhìn kết quả, quay người hướng phía vực sâu phương hướng thả người nhảy lên. Hạ xuống phong thanh ở bên thai gào thét. Lăng Vân rất nhanh liền thấy cái kia ngay tại rơi xuống thân ảnh tiểu tiểu, thi triển thân pháp, gia tốc hạ xuống, một tay lấy nàng ôm vào lòng. Phanh. Một giây sau, đột nhiên đem trong tay phần thiên kiếm đâm vào dốc đứng thạch trong vách. Xoẹt. Trường kiếm cùng nham thạch ma sát, phát ra liên tiếp chói hai thanh âm, tia lửa tung tóe. Hạ xuống tình thế rốt cục bị ngừng. Hai người cứ như vậy treo ở giữa không trung bên trong. Lăng Vân một tay ôm nữ nhân mềm mại vòng eo, một tay nắm thật chặt chuôi kiếm, đem toàn thân trọng lượng đều ép ở phía trên. Tư thế như vậy, rất mập mờ. Hắn thậm chí có thể ngửi được trên người nàng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, cảm nhận được thân thể nàng ấm áp. Thả ta ra. Trong ngực nữ nhân kịp phản ứng, bắt đầu dãy rủa. Vang lên trong thanh âm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Ngươi đừng động. Lăng Vân quát khẽ nói, muốn cùng một chỗ rơi xuống ngã chết sao? Nữ nhân này, đến lúc nào rồi, còn để ý như vậy những này. Lăng Vân trách móc dường như có tác dụng, nữ nhân đình chỉ dãy rủa, nhưng thân thể vẫn như cũ cứng ngắc. Nhưng là nàng vừa rồi kia mấy lần dãy rủa, đã phá hủy vốn là yếu ớt cân bằng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phần thiên kiếm cắm vào vết đá, xuất hiện một vết nứt. Hai người thân thể lần nữa trượt xuống dưới rơi xuống một khoảng cách. Lăng Vân tim nhảy tới cổ rồi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn khỏe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn, ở phía dưới cách đó không xa, dường như có một khối theo trên vách đá lồi ra tới phiến đá. Diện tích không lớn, nhưng nhìn, hẳn là có thể ngắn ngủi cung cấp hai người dừng lại. Được cứu rồi. Chương 99, vóc người này, ta nắm chắc. Chương 99, vóc người này, ta nắm chắc. Đừng động, ta còn có linh lực, có thể ngự không. Không chút do dự, Lăng Vân điều chỉnh tư thế, chuẩn bị mang theo nữ nhân trong ngực, hướng phía khối kia sinh cơ duy nhất bay đi. Tiếng gió gào thét rót lọt vào trong tai, Lăng Vân gắt gao ôm trong ngực người cứng ngắc. Phanh. Hai người vững vàng rơi vào phiến đá bên trên, thở phào một cái. Cuối cùng là còn sống. Khối này phiến đá diện tích không lớn, cũng liền một cái giường lớn nhỏ, nhưng đầy đủ kiên cố. Lăng Vân vừa buông lỏng, nữ nhân trong ngực liền tránh thoát ra ngoài, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó, một đạo cực độ hơi thở nguy hiểm khóa chặt Lăng Vân. Lăng Vân giật mình trong lòng, vô ý thức hướng bên cạnh tránh đi. Xuy. Một đạo sắc bén kình khí lao gương mặt của hắn bay qua, ở hậu phương trên vách đá lưu lại một đạo thật sâu vết cắt. Điều đó, nữ nhân, ngươi điên rồi. Lăng Vân vừa sợ vừa giận. Chính mình liều mạng cứu nàng, nàng trở tay liền muốn giết mình. Đây là cái đạo lý gì? Che mặt nữ nhân đứng tại phiến đá biên giới, thân thể lão đảo muốn ngã, có thể trên người tán phát ra sát ý lại vô cùng thuần túy, cưỡng ép thôi động thể nội còn thừa không có mấy linh lực, lần nữa giơ tay lên. Phúc. Một ngụm máu tươi theo khăn che mặt của nàng hạ phun ra, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Ta muốn giết ngươi. Thanh âm đứt quãng, lại lộ ra một cỗ không cho kháng cự uy nghiêm, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Lăng Vân hoàn toàn bó tay rồi. Nữ nhân này đầu óc có bị bệnh không? Chạm qua thân thể ta người, đều đáng chết. Thanh âm không mang theo một chút tình cảm, phản phất tại trần thuật một đầu thiết luật. Ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, linh lực hao hết, căn bản không phải là đối thủ của ta. Lăng Vân nheo mắt lại, đánh giá nàng. Nữ nhân này mặc dù cao ngạo đến không hiểu thấu, nhưng đúng là tuyệt sắc bưu bật, giết không khỏi đáng tiếc. Giết ngươi, đầy đủ. Che mặt nữ nhân hoàn toàn không nghe khuyên bảo, lần nữa ngưng tụ lại một đạo yêu ớt kiếm khí, hướng phía Lăng Vân đâm tới. Lăng Vân không muốn cùng nàng động thủ, chỉ có thể bị động né tránh. Hai người ngay tại cái này nhỏ hẹp phiến đá bên trên, ngươi tới ta đi. Nữ nhân công kích mặc dù sắc bén, nhưng hết sạch sức lực, căn bản không đả thương được Lăng Vân mảy may. Ngược lại bởi vì nàng trên phạm vi lớn động tác, nhường vốn cũng không ổn thân thể càng thêm suy yếu. Và anh, lại một lần công kích bị Lăng Vân né tránh, đạo kiếm khí kia rắn rắn chắc chắc đánh vào phía sau hai người trên vách đá. Đá vụn bay ra. Trên vách đá lại bị oanh mở một cái đen như mực cửa hàng, một cô âm lạnh ẩm ướt khí tức từ bên trong truyền đến. Che mặt nữ nhân động tác dừng lại, lập tức nhìn về phía cái kia cửa hàng, không chút do dự, quay người liền hướng phía cửa hàng đi đến. Một giây sau, nàng mới vừa đi tới cửa hàng bên dưới, dưới chân bị một khối đá vụn mất tự do một cái, thân thể lập tức đã mất đi cân bằng. A! Một tiếng kinh hô. Tại ngã sắp xuống trước một khắc cuối cùng, nàng vô ý thức đưa tay, gắt gao bắt lấy bên cạnh Lăng Vân ống tay áo. Lăng Vân căn bản không có phòng bị nàng sẽ đến một màn như thế, bị nguồn sức mạnh này kéo một cái, cũng đi theo đứng không vững. Hai người cứ như vậy, một khối lăn tiến vào cái kia thâm thúy trong huyệt động. Phanh! Mất trọng lượng cảm giác vẹn vẹn kéo dài một lát. Hai người liền nặng nề màn đện vào một chỗ băng lênh trong đầm nước, tóe lên to lớn bọt nước. Băng lênh thấu xương đầm nước trong nháy mắt bao khỏa toàn thân. Lăng Vân theo trong nước toát ra đầu, lau mặt một cái bên trên nước, tức giận đến muốn cho nữ nhân kia hai bàn tay. Cái nữ nhân điên này, thật là một cái từ đầu đến đuôi phiền phải tinh. Hắn quay đầu tìm kiếm, kết quả, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cách đó không xa trên mặt nước, một trương tuyệt mỹ không tì vết gương mặt chính đối hắn. Nữ nhân mạng che mặt, tại vừa rồi rơi xuống bên trong trong ra. Kia là một trương như thế nào mặt? Mày như núi xa, mắt sáng như sao, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, da thịt trắng như tuyết. Thanh lãnh, cao quý, dường như không dính khói lửa trần gian tiên tử, lại dẫn một cỗ bẩm sinh uy nghiêm, để cho người ta không dám kinh nhận. Chân chính hoa sen mới nở. Càng chết là, trên người nàng món kia nguyên bản liền đơn bạc màu đen quần áo, giờ phút này bị nước hoàn toàn thấm đẫm, chăm chú dán ở trên người, đem kia linh lung thích thú đường con phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Trước đó ở trên vách núi ôm nàng thời điểm, Lăng Vân còn tưởng rằng nàng là sân bay. Hiện tại xem ra, chính mình sai vô cùng. Nữ nhân này, vì che giấu tung tích, vậy mà hung ác tới đem kia ngạo nhân vốn liếng gắt gao trói buộc lại. Thật là một cái loại người hung ác. Ung ung cục ngay tại Lăng Vân suy nghĩ lung tung lúc, đối diện nữ nhân bỗng nhiên giằng co, sặc tốt mấy ngụm nước. Cứu mạng. Cứu ta, nàng bay nhảy lấy hai tay, khắp khuôn mặt là bối rối. Cái này không ai bị nổi, xem nhân mạng như cỏ rác nữ nhân, vậy mà không biết bơi nước. Che mặt thân thể nữ nhân rất nhanh liền đã mất đi khí lực, bắt đầu chậm rãi chìm vào đáy nước. Lăng Vân thở dài. Mà thôi, ai bảo tự mình xui xẻo đâu. Hắn bơi đi, một tay lấy nàng theo trong nước vớt. Nữ nhân mỗi lần bị mò lên, liền như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, gắt gao ôm lấy Lăng Vân cổ, xiết đến hắn kém chút không thở nổi. Loại kia sắp gặp tử vong cảm thụ, thật là đáng sợ. Cho dù là nàng, cũng không cách nào bảo trì trấn định. Tỉnh táo. Lăng Vân vô vô phía sau lưng nàng. Nữ nhân trong ngực không nói lời nào, chỉ là toàn thân đều tại khống chế không nổi run rẩy. Hai người da thịt dính sát hợp lại cùng nhau, Lăng Vân không cần phải nhiều lời nữa, kéo lấy nàng bơi đến bên bờ. Lăng Vân đưa nàng đặt ở một khối khô giáo nham thạch bên trên, sau đó bắt đầu dò xét bốn phía. Đây là một cái cự đại dưới mặt đất động rộng rãi, ngoại trừ bọn hắn đến rơi xuống cái đầm nước này, xung quanh đều là hình thù kỳ quái thạch đũ. Lăng Vân theo nạp giới lấy ra một đống củi khô, lại dùng linh lực thôi động phần tiên kiếm, dâng lên một đống lửa. Ngọn lửa nhấp nháy, xua tán đi rét lạnh cùng hắc ám. Hai người ai cũng không nói gì, bầu không khí có chút trầm mặc. Lăng Vân cởi ướt đẫm áo khoác, đổi một bộ mới. Làm xong đây hết thảy, hắn lại từ trong chứa vật giới chỉ xuất ra trước đó chuẩn bị tốt lương khô cùng mấy khối yêu thú thịt, xuyên ở trên nhánh cây, gác ở trên lửa nướng. Rất nhanh, mùi thịt liền tại trong động đá vôi tràn ngập ra. Một mực trầm mặc không nói nữ nhân, bụng không tự chủ kêu một tiếng. Nữ nhân gương mặt nổi lên một vệt ửng đỏ, quay đầu đi, không nhìn Lăng Vân. Muốn ăn liền tự mình cầm. Lăng Vân cũng không ngẩng đầu lên nói. Nữ nhân do dự một lát, chung quy là không có chống đỡ qua mùi thơm dụ hoặc, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay cầm qua một chỗ, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó cắn một ngụm nhỏ. Lập tức, nàng cặp kia xinh đẹp ánh mắt có hơi hơi sáng. Hiển nhiên không ngờ tới Lăng Vân tay nghề tốt như vậy, nàng ăn đến rất nhanh, nhưng vẫn như cũ duy trì một loại khắc vào thực chất bên trong ưu nhã. Rất nhanh, một chuỗi thịt liền bị nàng ăn đến sạch sẽ. "Cảm ơn ngươi, đã cứu ta." Nữ nhân thấp giọng nói rằng, trong thanh âm không có chi lúc trước cái loại này cao cao tại thượng cảm giác. "Không giết ta." Lăng Vân điều khiển một câu. Nữ nhân mặt lại lạnh xuống, không có trả lời vấn đề này. "Ngươi tên gì?" Lăng Vân đổi đề tài. "Ly Phi, ngươi vì cái gì một mực muốn đi Nam Chi đỉnh trung tâm? Ai cần ngươi lo? Một đêm không có chuyện gì xảy ra." Hai người riêng phần mình chiếm cứ đống lửa một góc, yên lặng điều tức khôi phục. Có trước đó cộng đồng kinh nghiệm, giữa bọn hắn bầu không khí hòa hoãn rất nhiều, ít ra sẽ không lại tận lực phòng bị đối phương. Sáng sớm hôm sau, trải qua một đêm điều chỉnh, hai người trạng thái đều khôi phục không ít. Lăng Vân đứng người lên, bắt đầu cẩn thận quan sát cái này đáy động. Lúc này mới phát hiện, tại động rộng rãi trong một cái góc, vậy mà mọc ra vài quặng kỳ lạ thực vật, phía trên kết lấy từng quả đỏ rực quả, nhìn mười phần mê người. Hắn đi qua, lấy xuống một quả, không chút suy nghĩ liền nhét vào miệng bên trong. Ngọt nước tại trong miệng nổ tung. Ăn ngon. Không cần ăn, có độc. Ly Phi thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng vang lên. Lăng Vân động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn khó có thể tin quay đầu, miệng bên trong còn nhai lấy nửa viên quả. Đều ăn. Sao không nói sớm? Lăng Vân mặt đều tái rồi, tranh thủ thời gian dùng tay đi móc kết hầu, muốn đem ăn hết quả phun ra. Nhìn xem cái kia buồn cười dáng vẻ, Ly Phi khỏe miệng không bị khống chế hướng lên giơ lên. Tiểu tử ngốc, lừa gạt ngươi. Một tiếng thanh thúy tiếng cười tại trong động đá vôi quanh quẩn. Lăng Vân động tác dừng lại. Hắn lăng lăng nhìn xem cái kia cười nói tự nhiên nữ nhân, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Gia hỏa này, cười lên thật mẹ nhà hắn cực kỳ xinh đẹp. Chờ một chút, nàng mới vừa nói cái gì? Lừa gạt ngươi. Lăng Vân mặt trong nháy mắt đen lại. Một giây sau, ba chân bốn cẳng vọt tới Ly Phi trước mặt. Tại đối phương kinh ngạc nhìn soi mói, giơ tay lên, đối với nàng kiêu ngạo nghệ ưỡn lên 15 tháng 8, không nhẹ không nặng vỗ một cái. 3. Thanh âm thanh thúy vang lên. Ly Phi hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông lại. Một giây sau, một cỗ chưa từng có đỏ ửng, theo cổ của nàng chỗ, một mực lan tràn tới bên hai. Chương 100, nữ nhân, người chơi với lửa. Chương 100, nữ nhân, người chơi với lửa. Không khí tĩnh mịch. Ly Phi hiện ra nụ cười trên mặt đông lại, kia xóa động nhân yên nhiên, cứng tại khóe miệng. Một giây sau, một cỗ chưa từng có đỏ ửng, theo nàng tuyết trắng chỗ cổ, điên cuồng lan tràn, bay thẳng bên hai. Lăng Vân tay còn đỉnh chỉ giữa không trung, lòng bàn tay dường như còn lưu lại kia kinh người có giãn. Chính hắn cũng ngây mẩn cả người. Niệm nó, vừa rồi đã làm gì? Đầu óc co lại, vậy mà. Một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác theo đáy lòng nổ tung. Kết thúc, nữ nhân này muốn giết người. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Lăng Vân xoay người chạy, không chút do dự. Người muốn chết. Ly Phi rốt cục kịp phản ứng, một tiếng bén nhọn vừa thẹn vẫn giận dữ mắng mỏ tại trong động đá vôi quần quần, mang theo sát ý vô tận. Lăng Vân cũng không quay đầu lại, tốc độ thôi động đến cực hạn, tại thạch nhũ ở giữa xuyên thẳng qua, hắn cũng không muốn thử một chút nữ nhân này trong cơn giận dữ thực lực. Mặc dù nàng bị thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thật độc thủ, mình tuyệt đối không chiếm được tốt. Ta sớm muộn muốn giết ngươi. Ly Phi khí toàn thân phát run, cắn răng nghiến lợi thanh âm từ phía sau truyền đến. Lăng Vân một bên chạy, một bên lớn tiếng nói sang chuyện khác, kia quả đến cùng là cái gì? Ngươi dù sao cũng phải để cho ta cái chết rõ ràng a. Sau lưng truy kích bước chân dừng lại. Ly Phi đè nén lửa giận thanh âm truyền đến, bình thường quả dại. Lăng Vân bước chân dừng một chút, ngừng lại. Còn tốt, không phải thật sự muốn liều mạng. Lăng Vân quay đầu nhìn lại, Ly Phi đứng tại cách đó không xa, ngực kịch liệt chập trùng, xinh đẹp trên mặt đỏ ửng còn chưa hoàn toàn rút đi, càng nhiều hơn chính là một tấm xương lạnh. Cái huyệt động này rất sâu, hơn nữa bốn phương thông suốt, lối rẽ rất nhiều, căn bản không phân rõ phương hướng. Lăng Vân triển khai thần thức, lại phát hiện thần thức ở chỗ này nhận lấy cực lớn áp chế, dọc theo đi không xa liền bị một cỗ lực lượng vô hình xoắn nát. Lần này phiền toái. Lăng Vân nhìn về phía Ly Phi, chủ động mở miệng hỏi, đi như thế nào? Ly Phi nhíu mày, hiển nhiên còn tại nổi nóng, nhưng nàng cũng minh bạch lập tức tình cảnh, nhắm hai mắt, dường như tại cảm giác cái gì, một lát sau, chỉ hướng một cái hướng phía dưới tĩnh mịch cửa hang. Hướng xuống. Làm sao ngươi biết? Lăng Vân mười phần không hiểu. Ly Phi không có trả lời, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, liền dẫn đầu hướng phía cái kia cửa hang đi đến. Tư thái kia, dường như hắn chỉ là một cái không đáng để ý tùy tùng. Lăng Vân nhếch miệng, cũng chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. Hai người một trước một sau, tại u ám trong thông đạo không ngừng hướng phía dưới xâm nhập. Thông đạo nghiêng về, càng chạy càng rộng. Không biết đi được bao lâu, phía trước đột nhiên có ánh sáng sáng chuyển đến. Mới đầu chỉ là đom đóm giống như ánh sáng nhạt, nhưng theo lấy bọn hắn không ngừng tiến lên, quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng, trước mắt rộng mở trong sáng, giống như ban ngày. Tốt nồng linh khí. Lăng Vân vừa mới bước ra thông đạo, liền bị cảnh tượng trước mắt cùng đập vào mặt linh khí thủy triều cho kinh trụ. Đây là một cái so sánh với phương động rộng rãi càng rộng lớn hơn gấp trăm lần cự đại không gian, mái vòm phía trên khảm nạm lấy vô số tinh thạch sáng lên, đem toàn bộ không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Mà tại không gian này trung tâm, một đầu từ thuần túy linh khí hội tụ mà thành quang mang, vốn lượn chiếm cứ, chậm chậm lưu động, tản ra làm người sợ hãi bị áp. Đây là Lăng Vân chân kinh. Bên cạnh Ly Phi, hô hấp đột nhiên biến gấp rút, luôn luôn thanh lãnh nàng, giờ phút này cũng không cách nào bảo trì trấn định. Long mạch, là long mạch. Ly Phi thốt ra, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Nam chi đỉnh dưới đáy, vậy mà ẩn giấu đi một đầu không muốn người biết long mạch. Long mạch, thiên địa linh khí chi tinh hoa, hình đồng sông núi chi mạch đập. Lăng Vân trong nháy mắt kịp phản ứng, trái tim không tự chủ cuộn loạn. Long mạch nơi ở, bởi vì khổng lồ linh khí tầm bổ, tất nhiên sẽ dựng dục ra ngoại giới tuyệt vô cận hữu kỳ chân dị bảo, bất kỳ như thế, đều đủ để nhường vô số tu sĩ điên cuồng. Phát, lần này thật phát. Ly Phi phản ứng nhanh hơn hắn, nàng không có đi chú ý những khả năng kia tồn tại bảo vật, mà là nhìn xung quanh, giống như là tại vội vàng tìm kiếm lấy cái gì. Một lát sau, nàng xoay người, dùng một loại không được xía vào giọng điệu tuyên bố. Cái này long mạch, về ta. Lăng Vân. Hắn móc móc lỗ tai, hoài nghi mình nghe lầm. Nữ nhân này, nói cái gì ngốc lời nói đâu? Dựa vào cái gì? Ta là ngươi cố chủ. Ly Phi khôi phục loại kia cao cao tại thượng dáng vẻ. Ừ, theo ngươi bỏ xuống chúng ta đi thời điểm cũng không phải là. Lăng Vân sủi cười một tiếng, hơn nữa đối ta vô dụng, đừng quên, ngươi còn thiếu ta 5 vạn linh thạch đâu. Ly Phi lông mày lần nữa nhíu lên, dường như cũng ý thức được dùng thân phận đè người không làm được, thái độ mềm hóa một chút. Tề công tử, cái này long mạch đối ta có tác dụng lớn, còn mời thành toàn ta như thế nào? Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ly Phi dáng vẻ thả rất thấp, thậm chí mang tới một tia thỉnh cầu ý vị. Lăng Vân đánh giá đầu kia chiếm cứ long mạch, linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng quang mang cũng không tính trắng kiện, uy áp cũng có hạn. Đây là một tòa cấp thấp long mạch, mặc dù chỉ là cấp thấp, cũng đủ để gây nên gió tanh mưa máu. Ngay tại hắn cân nhắc lợi hại, suy nghĩ muốn hay không đòi hỏi nhiều thời điểm. Đột nhiên, một cú cực độ hơi thở nguy hiểm vòng long mạch chỗ sâu đập vào mặt. Cẩn thận! Lăng Vân quát lên một tiếng lớn, lôi kéo còn đang quan sát long mạch Ly Phi, thân thể trong nháy mắt hướng một bên đập ra. Vâng! Hai người vừa mới đứng thẳng địa phương, mặt đất nổ tung một cái hố to, đá vụn vẩy ra. Chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ, tương tự thằn lằn, toàn thân bao trùm lấy ám lớp vảy màu đỏ yêu thú, thòng long mạch phía sau bò lên đi ra, một đôi to lớn thú đồng nhìn chằm chằm hai người bọn họ người xâm nhập. Thứ gia yêu thú, xích giáp địa long. Yêu thú mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Rầm rầm rầm. Sóng âm hóa thành thực chất xung kích, đem chung quanh vách đá đều chấn động đến dị dạng rung động. Lăng Vân ổn định thân hình, nội tâm một trận hoảng sợ. Liền nên nghĩ đến, loại này thiên địa linh mạch, làm sao có thể không có bảo hộ yêu thú. Cùng Ly Phi liếc nhau, đều tại phản ứng của đối phương bên trong thấy được ngưng trọng. Trước cùng một chỗ giải quyết hết trước mắt con xúc sinh này, Lăng Vân trầm giọng đề nghị. "Tốt." Ly Phi quả quyết đáp ứng. "Uy, ngươi cũng không thể lại chạy." Ly Phi, hai người trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Sau một khắc, hai người đồng thời ra tay. Ly Phi dẫn đầu làm khó dễ, thân hình phiêu dật, trường kiếm trong tay kéo ra mấy cái kiếm hoa, đạo đạo thanh lãnh kiếm khí như trăng hoa lưu chuyển, chia ra tấn công vào xích giáp địa long tứ chi cùng hai mắt, ý tại kiểm chế. "Giống." Xích giáp địa long gầm thét, căn bản không để ý tới những này quấy rối tính công kích, tráng kiện cái đuôi đột nhiên hất lên. "Phanh phanh phanh." Kia mấy đạo kiếm khí tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, như là giấy đồng dạng, bị quất đến nát bấy. Tốt lực lượng kinh người. Cùng lúc đó, Lăng Vân chính diện cường công. Thi triển Long Cư cử bộ, nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, đã lấn đến gần xích giáp địa long trước người, tránh đi đối phương lợi trảo tấn công. Phần thiên kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm hỏa diễm lượn lờ. Bát hoang kiếm quyết. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, quán chú toàn thân linh lực một kiếm, mạnh mẽ chạm tại xích giáp địa long phần lưng lân giáp bên trên. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Tia lửa tung tóe. Một kiếm này lực đạo 10 phần, lại vẹn vẹn ở đằng kia nặng nề lân giáp bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, cũng không phá phòng. Nhưng to lớn lực trùng kích, vẫn là đánh cho xích giáp địa long gào lên đau đớn một tiếng, thân thể một cái lảo đảo. Phòng ngự quá mạnh. Giống. Bị đau xích giáp địa long hoàn toàn nổi giận, từ bỏ đuổi bắt linh hoạt Ly Phi, ngược lại đem toàn bộ lửa giận khuynh tả tại Lăng Vân trên thân. Nó một cái quét ngang, to lớn cái đuôi mang theo xé rách không khí tiếng rít, vượt rút mà đến. Tốc độ quá nhanh, phạm vi quá lớn, chết cũng không thể tránh. Lăng Vân chỉ có thể đem phần thiên kiếm vượt ở trước ngực, ngăn kháng một kích này. Phốc. Một cú không cách nào kháng cự cự lực truyền đến, Lăng Vân cả người như là như diều đứt dây, bị hung hăng rút bay ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi, cuối cùng trùng điệp đụng ở phía xa trên vách đá. Xương cốt toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh, ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Còn tốt lao tử nhục thân mạnh. Lăng Vân giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, vuốt một cái vết máu ở khóe miệng. Nếu không phải hắn nhục thân trải qua nhiều lần rèn luyện, viễn siêu cùng giai tu sĩ, vừa rồi kia một chút, đủ để cho hắn bị mất mạng tại chỗ. Xuất sinh kia, một kích thành công, lần nữa di chuyển bước chân nặng nề, hướng phía hắn lao đến. Xuất sinh, lại đến. Lăng Vân trong mắt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại giấy lên hừng hực chiến hỏa. Chương 101, ngươi nói lại lần nữa. Chương 101, ngươi nói lại lần nữa. Xích giáp điệu long tiếng gầm gừ còn tại trong động quật quần quần, Lăng Vân ngực khí huyết quần quần không ngớt, cưỡng ép đem một ngụm lịch huyết nuốt trở vào. Bên cạnh Ly Phi thân hình lóe lên, rơi ở bên cạnh hắn, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Xuất sinh này phòng ngự quá mạnh, da dày thịt béo, chúng ta rông dài không chiếm được lợi lộc gì, rút lui trước, chờ có cơ hội lại đến lấy long mạch. Đề nghị của nàng rất lý trí. Đối mặt một đầu lực phòng ngự kinh người tứ giai yêu thú, liều mạng tuyệt không phải thượng sách. Lăng Vân lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đầu kia xích giáp địa long, khóe miệng ngược lại câu lên một vệt cuồng nhiệt đường cong. Lui. Tại sao phải lui? Một đầu sống sờ sờ tứ giai yêu thú, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nó nội đan là luyện chế cao giai đan dược chủ tài, lân giáp của nó là chế tạo huyền cấp bảo giáp cực phẩm vật liệu, máu tươi của nó càng có thể dùng để rèn luyện thân thể, thậm chí vẽ cường đại phù lục, thứ này toàn thân trên dưới, không có chỗ nào mà không phải là bảo vật, hiện tại nó đang ở trước mắt, ngươi để cho ta lui. Ly Phi đại mi nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói, bảo vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh đi lấy, cái này xích giáp địa long lực phòng ngự ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, bằng hai người chúng ta, coi như có thể miễn cưỡng đưa nó mà chết, cũng tất nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề, được không bù mất. Câu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta vừa đi, cái này long mạch còn có thể chờ chúng ta trở về. Sợ không phải tiện nghi kẻ đến sau. Lăng Vân lườm Ly Phi một cái, ngươi nếu là sợ, hiện tại liền có thể đi, ta một người làm thì nó, cái này long mạch cùng yêu thú, liền toàn thuộc về ta. Ngươi cái tên điên này. Ly Phi chán nản, được một hồi chập trùng. Thực sự không thể nào hiểu được nam nhân này náo mạch kín. Rõ ràng hắn chỉ là ngưng nguyên cảnh tu vi, đối mặt có thể so với tử phụ cảnh cường giả tối đỉnh tứ giai yêu thú, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại giống một đầu sói đói thấy được nhất màu mỡ con mồi. Cuối cùng là bắt nguồn từ tuyệt đối tự tin, còn là thuần túy ngu xuẩn. Ngay tại nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc, đầu kia xích giáp địa long đã điều chỉnh xong, lần nữa khóa chặt cho nó mang đến đau đớn Lăng Vân. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét, nó kia thân thể cao lớn như là một tòa di động núi nhỏ, mang theo thế như bàn tấn, đột nhiên va chạm mà đến. Mặt đất kịch liệt rung động, đá vụn kích sạng, một cỗ tanh hôi cuồng phong đập vào mặt mà tới. Xuất sinh, đến hay lắm. Lăng Vân không lùi mà tiến tới, dưới chân bộ pháp biến ảo, thân hình như quỷ mị giống như tại không gian thu hẹp bên trong tránh chuyển xê dịch. Xích giáp địa long phạm vì công kích thực sự quá lớn. Phốc phốc. Một đạo sắc bén chảo phong lao Lăng Vân bả vai mà qua, cứng cỏi áo bào trong nháy mắt bị xé nứt, một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện, máu tươi dâng trào. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Lăng Vân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị luồng sức mạnh lớn đó mang đến một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Yêu thú một kích thành công, càng là hung tính đại phát, khác một cái lợi chảo theo sát mà tới, phong kín Lăng Vân tất cả đường lui. Mắt thấy hắn liền bị một kích chí mạng này đập thành thịt nát, một đạo thanh lanh quát mang tiếng vang lên. Nghiên xúc, đối thủ của ngươi còn có ta. Ly Phi trung quy là không cách nào trơ mắt nhìn xem Lăng Vân cứ như vậy chết đi, thân hình phiêu nhiên mà tới, trường kiếm trong tay toát ra sáng chói thanh huy, vài đạo kiếm khí xen lẫn thành mạng, tinh chuẩn công về phía xích giáp địa long phần mắt. Xích giáp địa long nếm qua kiếm khí này thua thiệt, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cực kỳ đáng ghét, nó không thể không từ bỏ truy sát Lăng Vân, quay đầu phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, to lớn đầu lâu đột nhiên hất lên, đem kiếm khí toàn bộ đánh sơ sát. Nhân cơ hội này, Lăng Vân đã ổn định thân hình, hắn chẳng những không có bởi vì thụ thương mà lùi bước, ánh mắt ngược lại biến càng hung hiểm hơn, dường như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế hung kiếm. Đa tạ. Lập tức cả người khí thế lại lần nữa kéo lên. Kế tiếp, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính kiếm thuật. Lời còn chưa dứt, trong tay phần thiên kiếm ông tác hưởng, kiếm ý đột nhiên biến đổi. Thái hư kiếm pháp. Một kiếm đâm ra, không có kinh thiên động địa thanh thế, lại phiêu miểu vô tung, dường như linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Kiếm quang trên không trung xẹt qua từng đạo quỹ tích huyền ảo, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn, tránh đi cứng rắn giáp lưng, chuyên chọn xích giáp địa lòng tứ chi khớp nối khe hở mà đi. Ken, ken, ken. Liên tiếp tiếng sắt thép va chạm vang lên, tia lửa tung tóe. Thái hư kiếm pháp mặc dù đại viên mãn, nhưng đối mặt xích giáp địa lòng trời sinh kinh khủng phòng ngự, vẫn như cũ khó mà tạo thành tính thực chất tổn thương, chỉ ở những khe hở kia chỗ lưu lại mấy đạo càng sâu bảy đấn. Phòng ngự quả nhiên biến thái. Lăng Vân thầm nghĩ trong lòng, nhưng động tác trên tay lại chưa ngừng. Liêu sinh kiếm quyết, kiếm thế lại chuyển, từ mờ mịt biến sắc bén túc sát. Phần thiên kiếm trên mũi kiếm, ngưng tụ ra một chút cực hạn phong mang, dường như có thể đâm xuyên thế gian vạn vật. Lăng Vân chân đạp long khư cử bộ, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, vây quanh xích giáp địa long cấp tốc đi khắp, trong nháy mắt, đâm ra mấy chục kiếm. Cái này mấy chục kiếm, mỗi một kiếm đều vô cùng tinh chuẩn rơi vào cùng một vị trí, chính là lúc trước hắn dùng Bát Hoang kiếm quyết chém ra cái kia đạo bạch ngân phía trên. Răng rắc. Một tiếng bé không thể nghe giòn vang, một khu vực như vậy lân giáp bên trên, rốt cục xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Hữu hiệu. Lăng Vân mừng rỡ, nhưng xích giáp địa long cũng cảm nhận được uy hiếp, nó hoàn toàn bạo nộ rồi, từ bỏ chỗ có dư thừa động tác, thân thể cao lớn đột nhiên xoay tròn, đầu kiếp như là sắt thép lớn roi cái đuôi, mang theo xé rách không khí âm bạo, tiến hành không khác biệt quét ngang công kích. Ly Phi cùng Lăng Vân hai người đều là biến sắc, gấp đội rút thân nhanh lùi lại. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, linh lực của nó dự trữ viễn siêu chúng ta, rông dài chúng ta thua không nghi ngờ. Ly Phi một bên né tránh, một bên vội vàng truyền âm nói: "So linh lực nhiều, lão tử chín đầu linh căn, vậy thì cho nó đến hung ác." Lăng Vân trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết. Hai người tại một lần giao thoa né tránh bên trong liếc nhau, trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. "Ta đến chủ công, ngươi tìm cơ hội." Lăng Vân quát lên một tiếng lớn. Hắn không còn du đấu, mà là chính diện nên hướng xích giáp địa long. Thất sát kiếm pháp. Một cỗ thảm thiết sát phạt chi khí theo Lăng Vân trên thân phóng lên tận trời, cặp mắt của hắn đều nổi lên một tia nhàn nhạt huyết hồng. Kiếm chiêu đại khai đại hợp, tràn đầy ngang ngược cùng khí tức hủy diệt, bảy đạo kiếm khí màu đỏ ngòm hành không xuất thế, mang theo chém chết tất cả hung uy, cùng xích giáp địa long lợi trảo cùng răng nanh điên cuồng đụng nhau. Veng, veng, veng. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra nổ thật to âm thanh, Lăng Vân thân ảnh tại lực lượng khổng lồ trùng kích vào liên tiếp lui về phía sau, hổ khẩu sớm đã đánh rách tả tơi, máu tươi theo chuôi kiếm chảy xuống, nhưng hắn lại hung hãn không sợ chết, một lần lại một lần xung tới, gắt gao đem xích giáp địa long chính diện hỏa lực toàn bộ hấp dẫn. Ngay tại lúc này, Ly Phi trong mắt tinh quang lóe lên, bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào điên cuồng tràn vào trường kiếm trong tay, một cỗ huyền ảo mà cường đại khí tức bắt đầu tràn ngập. Địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, Nhật Nguyệt Trảm. Theo nàng từng tiếng quát, trường kiếm trong tay quang mang vạn trượng, một vòng trong sáng trăng khuyết hư ảnh cùng một vòng nóng bỏng rượu nhật hư ảnh tại trước người nàng đồng thời hiện hiện. Nhật nguyệt cùng sáng, lẫn nhau vần quanh, cuối cùng dung hợp làm một nói nửa tháng nửa ngày kỳ dị vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng phía trên, tản ra một cô âm dương luân chuyển, chặt đứt sinh tử khí tức khủng bố. Đi. Ly Phi ngọc thủ một chỉ, cái tia đạo nhật nguyệt vòng ánh sáng lợi dụng một loại không thể địch nổi dáng vẻ, xé rách không khí, hung hăng chạm tại xích giáp địa long bởi vì công kích Lăng Vân mà bộc lộ ra bên bụng trên vết thương. Phốc phốc. Lần này, không còn là sắt thép va chạm, không thể phá vỡ lân giáp tại nhật nguyệt vòng ánh sáng phía dưới, như là giấy đồng dạng bị tùy tiện mở ra, cực nóng cùng rét lạnh hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt trong nháy mắt xâm nhập thể nội. Giống. Một đạo thê lương tới cực điểm tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ không gian dưới đất. Xích giáp địa long thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt, một đạo sâu đặt vài thước kinh khủng vết thương xuất hiện tại nó bên bụng, màu đỏ sẫm máu tươi như là chảy ra đồng dạng phun ra, đem mặt đất nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Đau đớn kịch liệt, để nó hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Xuất sinh này từ bỏ Lăng Vân, quay đầu dùng cặp kia tinh hồng thú đồng gắt gao tập trung vào Ly Phi, thân thể cao lớn liều lĩnh vọt tới, thể phải đem cái này trọng thương địch nhân của nó xé thành mảnh nhỏ. Ly Phi sau một kích, khí tức cũng có chút hề bại, hiển nhiên thi triển một chiêu này đối nàng tiêu hao rất lớn. Mắt thấy yêu thú điên cuồng vọt tới, nàng chỉ có thể cưỡng đè linh lực, chật vật né tránh. Mấy hiệp xuống tới, trên thân hai người đều tăng thêm không ít mới tổn thương, linh lực tiêu hao càng là tiếp cận cảnh giới tuyến. Nhưng là đầu kia xích giáp địa long mặc dù người bị thương nặng, hung uy lại không chút nào giảm, vẫn như cũ khó có thể đối phó. Ngay tại hai người lâm vào khẩu chiến, cục diện rằng có không xong thời điểm. Một đạo mang theo vài phần ngạc lớn cùng ngạc nhiên thanh âm, đột ngột theo cửa hàng phương hướng chuyển đến. Ha ha ha, thật sự là vận khí tốt. Không nghĩ tới loại địa phương này, vậy mà cất giấu một đầu phẩm chất tốt như vậy long mạch. Thanh âm từ xa mà đến gần, ngay sau đó, một đạo mang theo kinh ngạc ca tiếng vang lên. Lại còn có người nhanh chân đến trước, còn có một đầu thụ thương tứ giai xích giáp địa long. Vừa dứt tiếng, mấy thân ảnh xuất hiện ở cửa hàng. Cầm đầu là một gã người mặc áo gấm thanh niên, cầm trong tay một thanh ngọc cốt quạt xếp, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một cố vung đi không được che lấp cùng ngạo mạn. Tại phía sau hắn còn đi theo 4-5 danh khí hơi thở trầm ngưng võ giả, mỗi một cái tu vi tựa hồ cũng không tại Lăng Vân phía dưới. Mà cái kia dẫn đầu hoa phục thanh niên trên người tán phát ra linh lực ba động, thâm trầm như biển, cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Linh hải cảnh đỉnh phong. Ly Phi sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, nàng nghẹn ngào đối Lăng Vân nói, là linh hải đỉnh phong. Đi mau. Bọn hắn giờ phút này, linh lực tiêu hao rất lớn, vết thương chẳng chịt, đừng nói là một vị tử phụ cảnh cường giả, chính là phía sau hắn mấy cái kia linh hải cảnh đỉnh phong, đều đủ bọn hắn uống một bình. Lăng Vân lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đám kia khách không mời mà đến, khóe miệng nổi lên một tia sừng sững cười lạnh. Đi. Tại sao phải đi? Hắn phí hết sức chín châu hai hổ, liều mạng trọng thương một cái giá lớn, mới đưa đầu này tứ gia yêu thú đánh thành dạng này, mắt thấy là phải đem long mạch cùng yêu thú toàn bộ bỏ vào trong túi, bây giờ lại muốn hắn chắp tay nhường cho người. Trên đời này không có đạo lý như vậy. Hai vị, thật sự là vất vả. Kia hoa phục thanh niên Phó Thanh Vũ đong đưa quả xếp, nện bước nhàn nhã bước chân đi tới, ánh mắt tham lam đảo qua đầu kia có thể thấy rõ ràng long mạch, cùng trên mặt đất chảy xuôi yêu thú tinh huyết, cuối cùng mới đưa ánh mắt rơi vào Lăng Vân cùng Ly Phi trên thân, ánh mắt kia tựa như đang nhìn hai cái người chết. Tại Hạ Thanh Châu thành phó gia, Phó Thanh Vũ. Yêu thú này, ta nhìn chúng. Ly Phi nội tâm chìm đến đáy cốc. Thanh Châu thành phó gia, kia là phụ cận vài trăm dặm bên trong thanh danh hiển hách tu luyện gia tộc, làm việc từ trước đến nay bá đạo tàn nhẫn. Hôm nay rơi xuống trong tay bọn họ, chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. Trong lòng dâng lên một chút hối hận, sớm biết như thế, liền nên mặc kệ Lăng Vân, đi đầu rút đi. Bây giờ bị cái tên điên này liên lụy, lâm vào chân chính tuyệt cảnh. Lăng Vân lại dường như không có cảm nhận được kia cỗ bức người sát khí, hắn chỉ dùng kiếm nhọn chỉ trên mặt đất thoi thóp xích giáp địa lòng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Thanh Vũ, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Ngươi mới vừa nói, thứ này, ngươi coi trọng. Chương 102, kiếm 23. Chương 102, kiếm 23. Phó Thanh Vũ ngạo mạn biết lên mặt, hắn dùng quạt xếp nhẹ nhàng gõ bắt đầu tâm, phản phất tại nghe một cái chuyện cười lớn. Ngươi coi trọng. Hắn lặp lại một lần Lăng Vân lời nói, sau đó cất tiếng cười to, tiếng cười trong sơn cốc quanh quẩn, tràn đầy khinh thường cùng đùa cợt. Chỉ là một cái ngưng nguyên cảnh bắt trọng, cũng dám hỏi ta vấn đề này. Ngươi là cái thá gì? Phía sau hắn mấy cái thiên kiêu cũng đi theo hống cười lên, nhìn về phía Lăng Vân cùng Ly Phi ánh mắt, tràn đầy trêu tức cùng thương hại. Theo bọn hắn nghĩ, hai người kia đã là thịt cá trên thất gỗ, phản kháng chỉ là phí công dãy rủa. Ly Phi khí tức càng thêm suy yếu, nàng dáng chống đỡ lấy thân thể, ngăn khuất Lăng Vân trước mặt, mặt hướng Phó Thanh Vũ. Làm cái giao dịch. Thanh âm thanh lãnh, lại mang theo một tia không cách nào che giấu mọi bệnh. Phó Thanh Vũ tiếng cười ngừng, hắn có chút hăng hái đánh giá Ly Phi, quả xếp nhẹ lay động. A, giao dịch. Ngươi bây giờ còn có tư cách gì cùng ta nói giao dịch? Ly Phi không để ý đến hắn trào phúng, trực tiếp mở miệng. Đầu này xích giáp địa long đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng trước khi chết phản công cũng không thể coi thường. Chúng ta liên thủ, lấy tốc độ nhanh nhất đem nó chém giết. Phó Thanh Vũ nhíu mày. Lăng Vân đứng tại Ly Phi sau lưng, không nói một lời. Hắn linh lực trong cơ thể ngay tại điên cuồng vận chuyển, ý đồ áp chế thương thế, khôi phục chiến lực. Nhưng hắn càng muốn nhìn hơn nhìn, cái này cao ngạo nữ nhân, loại này tuyệt cảnh hạ, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Ta tại sao phải bằng lòng? Phó Thanh Vũ nghiền ngẫm hỏi. Cái này con yêu thú vốn là thoi thót, hắn tự mình ra tay cũng có thể tùy tiện giải quyết, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Yêu thú thi thể cùng nội đan, toàn bộ về ngươi. Ly Phi ném ra cái thứ nhất thẻ đánh bạc. Phó Thanh Vũ không hề lay động. Cái này cả con rồng mạch, lại phân ngươi một nửa. Ly Phi lần nữa tăng giá cả, nói ra câu nói này lúc, chính nàng đều cảm thấy một hồi đau lòng. Cái này long mạch đối nàng cực kỳ trọng yếu, phân ra một nửa, không khác cắt thịt. Phó Thanh Vũ động tác dừng lại một chút. Một nửa long mạch, đây đúng là không nhỏ dụ hoặc. Hắn tham lam ánh mắt tại Ly Phi khuôn mặt đẹp đẽ cùng nguyện chuyển tư thái thượng lưu chuyển, cuối cùng dừng lại. Xem ở ngươi là vị mỹ nữ phân thượng, ta đáp ứng. Hắn giả bộ như một bộ lá sắc đẹp mà thay đổi dáng vẻ, tiêu sái khép lại quả xếp. Lăng Vân, ta tính là gì? Từ đầu tới đuôi, sở hữu cái này liều sống liều chết đem yêu thú đánh thành trọng thương chủ lực, tựa như người trong suốt như thế bị triệt để không nhìn. Bản tính này đánh cho, thật sự là Thanh Châu thành phó gia phong cách. Động thủ. Phó Thanh Vũ ra lệnh một tiếng, phía sau hắn mấy cái bị long mạch hấp dẫn tới thiên tiêu, lập tức tế ra pháp bảo, không chút do dự công hướng đầu kia đã đứng không dậy nổi xích giáp địa long. Ầm ầm. Các loại linh quang thuật pháp trong nháy mắt che mất yêu thú. Bản liền trọng thương sắp chết xích giáp địa long, liền sau cùng kêu rên đều không thể phát ra, thân thể cao lớn co quắp mấy lần, liền hoàn toàn không có sinh tức. Ngay tại tất cả mọi người, bao quát Phó Thanh Vũ chú ý lực đều bị chém giết yêu thú vui sướng hấp dẫn lúc, ai cũng không có chú ý tới, Ly Phi đầu ngón tay chẳng biết lúc nào sáng lên một chút yêu ớt tử quang, trong miệng nàng nói lẩm bẩm, một đạo huyền ảo pháp quyết lặng yên thi triển. Ông, đầu kia chôn sâu dưới mặt đất long mạch đống nhiên phát ra một hồi rất nhỏ bù bù, ngay sau đó, một đạo cô động như thực chất hình rồng khí vận, lại bị một cỗ lực lượng vô hình theo lòng đất mạnh mẽ rút ra đi ra, hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện không có vào Ly Phi thể nội. Muốn chết. Phó Thanh Vũ phản ứng cực nhanh, hắn đã sớm đề phòng chiêu này, trên mặt hiện ra dữ tợn cười lạnh. Bắt lấy nàng. Còn lại mấy cái thiên kiêu kịp phản ứng, nhao nhao đổi sắc mặt, đem Ly Phi bao bọc vây quanh. Ly Phi cưỡng ép rút ra long mạch, vốn là tiêu hao lực lượng cuối cùng, giờ phút này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, ngay cả đứng ổn đều thành hy vọng xa vời, trong nội tâm nàng một mảnh lạnh bướt, cuối cùng vẫn là cờ kém một chiêu. Đem nó giao ra. Số nữ nhân cũng dám đùa nghịch chúng ta. Thứ không biết chết sống, thật sự cho rằng Phó đạo hữu sẽ coi trọng ngươi. Đám người nghiêm nghị quá mắng, từng đạo sát cơ khóa chặt Ly Phi. Một gã thiên kiêu càng đem đầu mâu chỉ hướng đứng ở một bên, dường như việc không liên quan đến mình Lâm Vân. Tiểu tử, ngươi còn phải che chở nàng. Nàng mang đi long mạch thời điểm, thật không nghĩ lấy phần ngươi nửa điểm. Một người khác cũng trầm trọng nói, "Tiểu tử, thức thời một chút, hiện tại lăn còn có thể giữ lại đầu cậu bệnh." Lý Phi bị đám người vây ở trung ương, sắc mặt tái nhợt, lui không thể lui. Nàng tính sai, đánh giá cao tốc độ của mình, cũng đánh giá thấp Phó Thanh Vũ cảnh giác. Hiện tại, nàng thành mục tiêu công kích. Ngay tại Phó Thanh Vũ chuẩn bị xuống khiến động thủ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. "Chờ một chút." Một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Lăng Vân chậm rãi tiến lên, đi tới Lý Phi trước người, đưa nàng hộ tại sau lưng. Hành động này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lý Phi cũng choáng, nàng nhìn qua cái kia cũng không tính khôi ngô bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng là ta cố chủ. Lăng Vân lời nói đơn giản minh bạch, lại biểu lộ lập trường của hắn. Phó Thanh Vũ giống như là nghe được buồn cười nhất cho cười. "Cố chủ, tiểu tử, ngươi có phải điên rồi hay không? Vì một cái phản bội nữ nhân của ngươi, muốn đầu vào mạng của mình." Lăng Vân không có trả lời hắn, chỉ là chậm rãi giơ tay lên. Ông, một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng sẫm trường kiếm, xuất hiện trong tay hắn. Phần Thiên kiếm. Thân kiếm vừa ra, làm cái sơn cốc nhiệt độ đều đột nhiên lên cao, không khí đều biến bắt đầu vặn mèo. Một cỗ cổ lão mà bá đạo kiếm ý tràn ngập ra. Cái này, thanh kiếm này là trong đám người, một gã đến từ Thiên Thủy thành thanh niên tiên tiêu, nhìn chằm chằm Lăng Vân trong tay phần thiên kiếm, thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy, khắp khuôn mặt là hãi nhiên cùng không dám tin. Hắn đột nhiên nhớ tới cái kia nghe đồn, cái kia tại Thiên Thủy thành bên ngoài, một người một kiếm, độc chiến quần hùng kinh khủng thân ảnh. "Là ngươi?" Thanh niên nghẹn ngào gào lên, chỉ vào Lăng Vân, thanh âm cũng thay đổi điệu. "Tề Ký Hải, ngươi là Tiên Điệu thần kiếm chủ nhân?" "Cái gì?" Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người động tác đều cứng đờ. Thiên Thủy thành bên ngoài, một người một kiếm, bại tận các lộ thiên kiêu, chém giết mấy tên linh hải cảnh đỉnh phong võ giả người kia. Cái kia cầm trong tay phần tiên thần kiếm sát tinh, chính là hắn. Tương đạo kinh hãi gần chết ánh mắt, đồng loạt hội tụ tại Lăng Vân trên thân. Trong lúc nhất thời, những cái kia nguyên bản còn đằng đằng sát khí võ giả, trên mặt nhao nhao lộ ra kiêng kỵ cùng thần sắc sợ hãi. Người có tên, cây có bóng. Thiên Thủy thành bên ngoài trận chiến kia, sớm đã truyền khắp phụ cận địa vực, cái kia cầm trong tay thần kiếm, sát phạt quả đoán thanh niên, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cơ hồ thành một sự tồn tại như bị cấm. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này, gặp phải vị này trong truyền thuyết sát thần. Lăng Vân không có thừa nhận, cũng không có hay không nhận. Hắn chỉ là giơ kiếm tại trước ngực, trên kiếm phong khiêu động hỏa diễm, chiếu rọi ra hắn chút nào không gợn sóng gương mặt. "Ta không muốn giết người, cũng mời đừng ép ta." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. "Là chính các ngươi đi, vẫn là lưu lại, trở thành phần tiên tàn hồn." Vừa dứt tiếng, mấy cái kia vốn là sinh lòng thoái ý thiên kiêu, lại cũng không chịu nổi cô này áp lực. Bọn hắn nhớ tới liên quan tới Thái Hư Tiên môn đệ tử, Tề Ký Hải kinh khủng nghe đồn, đây chính là giết người không chớp mắt ma đầu. Vì không xác định long mạch, đi đắc tội dạng này một tên sát tinh, đáng ra không? "Cáo, cáo tử." "Phó thiếu, cái này long mạch chúng ta từ bỏ." Mấy tên tiên kiêu trao đổi một cái ánh mắt sợ hãi, cơ hồ là lộn nhào thoát đi sân cốc, một khắc cũng không dám lưu thêm. Trong mấy mắt, trên trận chỉ còn lại Phó Thanh Vũ cùng hai cái chưa từ bỏ ý định tiên kiêu. Phó Thanh Vũ sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, tử phủ cảnh uy áp không giữ lại chút nào phong thích, ý đồ đè sập đối phương. "Tề Ký Hải, lão tử không tin, một cái ngưng nguyên cảnh bắt trọng, còn có thể giết ta không thành." Hắn đến cùng có sự kiêu ngạo của mình cùng lực lượng. Hắn không tin một cái ngưng nguyên cảnh tu sĩ có thể nghịch thiên tới loại tình trạng này. Nghe đồn, hơn phân nửa là nói ngoa. Nói là, hắn bất quá một người, chúng ta có ba người. "Không sai. Ba người chúng ta liên thủ, giết hắn, yêu thú, long mạch đều là chúng ta." Tham lam chiến thắng sợ hãi. Phó Thanh Vũ trong mắt sát cơ bùng lên. "Tốt, đồng loạt ra tay, giết hắn. Ba chúng ta liên thủ, giết bọn hắn, yêu thú, long mạch chia đều." "Tốt." Ba người trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, đồng thời bộc phát ra công kích mạnh nhất. Thiên Cương 36 quyền. Một gã thiên kiêu gầm thét, quyền ra như rồng, 36 đạo cương mãnh vô song quyền ảnh, phong kín Lăng Vân tất cả đường lui. Thanh phong Phật lục. Một tên khác thì là kiếm tẩu khinh linh, từng đạo kiếm khí màu xanh như là tơ liễu, nhìn như nhu hòa, kỳ thực giấu giếm sát cơ, xảo trá mà đâm về Lăng Vân quanh thân đại huyệt. Mà công kích mạnh nhất đến từ Phó Thanh Vũ. Hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiêu gì kiếm quyết, chỉ là giản dị tự nhiên một kiếm, nhưng ẩn chứa trong đó linh lực, lại làm cho không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Ba đạo đòn công kích chí mạng, theo ba phương hướng đồng thời đánh tới, trong nháy mắt khóa chặt Lăng Vân cùng Lý Phi. Lý Phi chân đều mềm nhũn, năng linh lực hao hết, bản thân bị trọng thương, đối mặt bất kỳ một đạo công kích đều hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi là ba đạo hợp kích. Kết thúc. Ngay tại nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại lúc, một thân ảnh kiên định ngăn khuất trước mặt của nàng, là Lăng Vân. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa giống như hợp kích, Lăng Vân trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, chỉ có một loại cực hạn điên cuồng. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay phần thiên kiếm, kiếm 23. Không có kinh thiên động địa gầm thét, chỉ có một câu bình tĩnh tuyên cáo. Sau một khắc, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kiếm mang, theo phần thiên kiếm bên trên bộc phát. Đây không phải là một đạo cô đọng kiếm mang, mà là một mảnh như là huyết hải phong ba giống như hủy diệt tính năng lượng, lấy hắn làm trung tâm, hiện lên hình quạt hướng về phía trước điên cuồng quét sạch mà ra. Ẩn chứa trong đó là cực hạn áp xúc sau đột nhiên bộc phát sát thần kiếm ý, bàng bạc linh lực cùng táng diệt tử khí. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Năng lượng điên cuồng tứ ngược, chói mắt huyết quang cùng các loại linh cương điên cuồng xen lẫn, chôn bụi. Phốc, đứng mũi chịu sào Phó Thanh Vũ, trên thân món kia danh xưng có thể ngăn cản tử phủ cảnh một kích toàn lực huyền cấp thượng phẩm bảo mệnh chiến giáp, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một mịn. Cả người hắn cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như là như diều đứt dây, bay rất ra ngoài. Không có khả năng, đây là Thiên Diễn Thánh Tông kiếm pháp. Phúc. Rất quen thuộc, tuyệt đối không sai. Tiểu tử này, cái gì mở đường? Hắn không phải Thái Hư Tiên môn sao? Hai gã khác thiên kiêu càng là cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn công kích tại tiếp xúc đến năng lượng màu đỏ ngòm trong nháy mắt, liền bị triệt để thôn phệ, chôn bụi. Hai người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị dư ba chấn động đến gân cốt đứt từng khúc, trọng thương ngã gục, giống nhau bị đánh bay ra ngoài, không biết sống chết. Vẹn vẹn một kích. Một kích phía dưới, một gã linh hải cảnh cửu trọng, hai tên linh hải cảnh bắt trọng, toàn bộ trọng thương. Cỗ lực lượng này thực sự quá mức kinh khủng, cùng bạo đao cương thậm chí dư thế không giảm, trực tiếp đem cứng rắn vách núi hoanh mở một cái lỗ thủng to lớn, lộ ra bên ngoài mở tối bầu trời. Đá vụn văng khắp nơi, bụi bặm ngập trời, làm cái sơn cốc chấn động kịch liệt, dường như ngày tận thế tới. Lý Phi ngơ ngác đứng tại Lăng Vân sau lưng, nhìn trước mắt cái này tựa như thần ma giống như một màn, cặp kia không hề bận tâm đôi mắt đẹp bên trong, lần thứ nhất nổi lên kịch liệt vận sóng. Hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Đây quả thật là một cái ngưng nguyên cảnh có thể phát ra công kích sao? Nàng chưa kịp theo cái này không có gì sánh kịp trong rung động lấy lại tinh thần, dưới chân mặt đất đột nhiên chuyển đến một hồi đung đưa kịch liệt. Bị kiếm 23 uy lực kinh khủng liên lụy, vốn cũng không vững chắc sơn cốc mặt đất, cũng không còn cách nào tiếp nhận, từng đạo khe nứt to lớn giống như mạng nhện lan tràn ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Lăng Vân cùng Ly Phi dưới chân mặt đất ầm vang đổ sụp. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, cùng nhau hướng phía sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám rơi xuống. Chương 103, Đại Ly Hoàng Triều Thánh Hỏa chương 103. Đại Ly Hoàng Triều Thánh Hỏa mất trọng lượng cảm giác chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Oeng! Nặng nghề rơi xuống đất tiếng vang lên, cứng rắn mặt đất nham thạch bị đện ra hai cái hố cạn. Phốc! Lăng Vân cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Kiếm 23 di chứng bạo phát, trong kinh mạch chuyển đến trận trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, toàn thân linh lực bị điều không còn, ngay cả động một chút ngón tay đều biến đến vô cùng gian nan. So sát thần nhất đao chạm còn đáng sợ hơn. So sánh với, Ly Phi trạng thái hơi tốt một chút, nhưng cũng là lảo đảo mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khóe miệng giống nhau tràn ra một sợi tơ máu. Nơi này là? Hai người đồng thời ngắm nhìn bốn phía. Dưới chân là một mảnh rộng lớn không gian dưới đất, chính là tiểu sử bí cảnh, đỉnh đầu là tản ra nhu hòa quang mang kỳ dị tinh thạch, đem toàn bộ không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Nơi này vậy mà có động thiên khác. Ly Phi hô hấp đông nhiên dồn dập lên, cặp kia từ đầu đến cuối bình tĩnh mắt phượng, nhìn chằm chằm trong không gian một vị trí nào đó, trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc khó có thể tin. Chấn kinh, vui mừng như điên, kích động. Đủ loại cảm xúc xen lẫn, nhường nàng tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp đều bởi vì kích động mà có chút phím hồng. Theo tầm mắt của nàng nhìn lại, Lăng Vân cũng nhìn thấy. Tại không gian kia trung tâm, một vũng thanh tịnh thấy đáy đầm nước phía trên, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một đoàn lớn nhỏ cơ nắm tay hỏa diễm. Ngọn lửa kia bày biện ra một loại yêu dị tử sắc, không ngừng nhảy lên, dường như nắm giữ sinh mệnh của mình. Tìm tới ngươi, rốt cuộc tìm được ngươi. Ly Phi thanh âm mang theo khó mà ức chế ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động, trong đôi mắt đẹp bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang. Nhập Nam Chi đỉnh 3 tháng, trước trước sau sau chết nhiều ít hộ vệ, rốt cuộc tìm được. Tựa hồ là cảm nhận được khí tức người sống, đoàn kia ngọn lửa màu tím run lên bần bật. Hóa thành một đạo tử quang liền phải hướng nơi xa bỏ chạy. Còn muốn chạy? Ly Phi lạnh hừ một tiếng, thuộc về hoàng giả uy nghiêm trong nháy mắt bộc phát. Một cỗ vô hình kim sắc khí lặng theo trong cơ thể nàng quét sạch mà ra, hóa thành một cái lưới lớn, trong nháy mắt đem đoàn kia ngọn lửa màu tím bao phủ. Đó chính là Đại Ly Hoàng Triều Hoàng Thất đặc lưu chân long chi khí, đối cái này đoàn hỏa diễm có trời sinh áp chế lực. Bị long khí bao phủ, ngọn lửa màu tím kịch liệt dãy rủa, làm thế nào cũng không cách nào tránh thoát trói buộc, chỉ có thể không cam lòng lơ lửng giữa không trung. Cựu tử ly hỏa. Quả nhiên là Đại Ly Hoàng Triều trong cổ tịch ghi lại thánh hỏa. Ly Phi hô hấp dồn dập, đây chính là nàng không tiếc bất cứ giá nào chui vào Nam Chi đỉnh mục tiêu, dị hỏa trên bảng nổi danh cựu tử ly hỏa. Dị hỏa. Lăng Vân hô hấp cũng nóng rực lên. Đây tuyệt đối là giữa thiên địa đản sinh dị hỏa, đúng là hắn mục tiêu của chuyến này. Mắt thấy Ly Phi từng bước một đi hướng đoàn kia dị hỏa, vươn khiết trắng như ngọc bàn tay, Lăng Vân cũng nhịn không được nữa. Chờ một chút. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Đó là của ta. Ly Phi động tác không có chút nào dừng lại, thậm chí liền đầu cũng không bay, chỉ là dùng một loại đương nhiên, thuộc về đế vương giọng điệu tuyên cáo. Đây là Đại Ly Thánh Hỏa, cựu tử Ly Hỏa. Lời còn chưa dứt, nàng mở ra môi đỏ, nhẹ nhàng khẽ hấp. Đoàn kia bị long khí trói buộc cựu tử Ly Hỏa, liền hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, trong nháy mắt chui vào trong miệng của nàng. Lăng Vân, cả người hắn đều thấy choáng. Chính mình liều sống liều chết, xâm nhập giải đất trung tâm, ác chiến tử phủ cảnh, không phải là vì cái này đoàn dị hỏa sao? Kết quả, cứ như vậy bị nữ nhân này ở ngay trước mặt chính mình ướt. Một cố khó nói lên lời lửa giận, theo đáy lòng bay thẳng đỉnh đầu. Nữ nhân, ngươi muốn chết? Lăng Vân hai mắt xích hồng, dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, lại bởi vì thương thế quá nặng, lần nữa ngã nhào trên đất. Ly Phi nuốt vào dị hỏa, sắc mặt trong nháy mắt biến ửng hồng, khí tức cũng kịch liệt sóng gió nổi lên, nhưng nàng vẫn giang chống đỡ lấy âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ giết ta cũng vô dụng, dị hỏa đã nhập ta thể ngươi. Lăng Vân tức giận đến kém chút lại là phun ra một ngụm máu đến, hắn không thể hiện tại liền tiến lên cho nữ nhân này một kiếm, có thể lý trí nói cho hắn biết, nàng nói là sự thật, chẳng lẽ mình chuyến này Nam Chi đỉnh cứ như vậy đi không? Vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn thôn phệ. Đúng lúc này, một mực nhắm mắt luyện hóa Ly Phi, đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra một vẻ kinh dị. "Ngươi mau nhìn, trong nước." Lăng Vân sững sờ, vô ý thức hướng phía nàng chỉ đầm nước nhìn lại. chỉ thấy kia đầm nước trong vắt dưới đáy lại còn có một đoàn ngọn lửa màu tím đang lẳng lặng tiêu đốt. Cùng lúc trước kia một đoàn so sánh, dưới nước cái này đoàn hỏa diễm nhan sắc càng đậm, khí tức cũng càng thêm nội liễm. Hai đoàn dị hỏa. Ý nghĩ này tại Lăng Vân trong đầu hiện lên, trong nháy mắt đốt lên tất cả hy vọng của hắn. Trước một khắc phẫn nộ cùng không cam lòng, tại thời khắc này toàn bộ biến thành vui mừng như điên. Ha 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 ha. Tốt tốt tốt, không uổng công ta đến đây một trận. Lăng Vân cất tiếng cười to, cũng không đoái hoài tới thương thế trên người, dùng cả tay chân bỏ tới bên đầm nước, không chút do dự đưa tay vươn vào trong đầm nước. Đầm nước cũng không băng lãnh, ngược lại ôn nhuận như ngọc. Làm đầu ngón tay của hắn chạm đến đoàn kia ngọn lửa màu tím sát na, một cỗ toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức, đột nhiên theo đầu ngón tay truyền đến, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Dường như bị ném vào dung nham trong biển lửa, linh hồn đều tại bị thiêu đốt. Nhưng Lăng Vân chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt không chỉ có không có thống khổ, ngược lại lộ ra càng thêm hưng phấn nụ cười. Càng là bá đạo, đã nói lên cái này dị hỏa uy lực càng mạnh. Lăng Vân cố nén kịch liệt đau nhức, điều động thể nội còn sót lại một tia linh lực cuối cùng, bắt lại đoàn kia cựu tử ly hỏa, đem nó theo trong nước mò đi ra. Không nói hai lời, trực tiếp há miệng nuốt vào. Một bên khác, Ly Phi đang toàn lực luyện hóa thể bên trong cựu tử ly hỏa, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Một cú cực độ rét lạnh, không có dấu hiệu nào theo nàng đan điền chỗ sâu bộc phát, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Giang giác, giang giác. Một tầng thật mỏng băng xương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở trên người nàng lan tràn ra, lông mày của nàng, lọn tóc đều phủ lên một tầng xương trắng, cả người như là rơi vào cựu lũ hầm băng. Khí tức trong nháy mắt hỗn loạn không chịu nổi. Mà tại cách đó không xa, Lăng Vân tình huống thì hoàn toàn tương phản. Nuốt vào dị hỏa sau, hắn nương tựa theo trước đó luyện hóa dị lôi kinh nghiệm, trực tiếp đem nó ép vào tử phủ đan điền, chuẩn bị cưỡng ép luyện hóa. Một cú không cách nào tưởng tượng cuồng bạo sóng nhiệt ầm vang ở trong cơ thể hắn nổ tung. Cả người hắn giống như là một cái bị nhen lửa hỏa lô, làn da biến đến đỏ bừng, toàn thân bốc lên quần quần nhiệt khí, kinh mạch toàn thân đều giống như muốn bị cỗ này nhiệt lượng nó bạo xé rách. Không chịu nổi, tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ bị tươi sống đốt thành tro bụi. Trong lúc nguy cấp, Lăng Vân ý thức trong nháy mắt chìm vào một không gian riêng biệt. "Chủ nhân, ngươi thần vô nguyệt nhìn xem Lăng Vân kia gần như bốc cháy lên linh hồn thể, rất là chấn kinh. Giúp ta luyện hóa." Lăng Vân ý thức đã bắt đầu mơ hồ, chỉ còn lại cuối cùng một đạo chấp niệm. "Giao cho ta, chủ nhân." Thần Vô Nguyệt không dám thất lễ, lập tức nhấc lên máy, trợ giúp Lăng Vân áp chế kia ngọn lửa của bạo. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Ngưng Nguyên cảnh cựu trọng đỉnh phong, trên lệnh lâm môn một cước nhập linh hải. Ầm vang một tiếng. Linh hải nhất trọng, linh hải nhị trọng. 3 giờ sau, Lăng Vân đột nhiên mở hai mắt ra, nội thị đan điền, chỉ thấy một đoàn ngọn lửa màu tím đang lẳng lặng lơ lửng tại tử phủ chi trung, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Thành công. Không đợi hắn cảm thụ luyện hóa dị hỏa sau vui sướng, liền bị cách đó không xa cảnh tượng kinh trụ. Ly Phi đã biến thành một tòa băng điêu, toàn thân bao trùm lấy thật dày hàn băng, sinh mệnh khí tức yếu ớt tới cực điểm, tùy thời đều có thể dập tắt. Thôn vệ thất bại, liền sẽ chết. Lăng Vân lập tức đi vào bên người nàng, bàn tay vừa mới tới gần, liền cảm nhận được một cỗ có thể đồng kết linh hồn hàn khí. Hắn lại nhìn mình thể nội đoàn kia dịu dàng ngoan ngoãn cựu tử ly hỏa, nộ ra sông lên đầu. Một âm, một dương. Trong cơ thể ta chính là cựu tử ly hỏa, là dương hỏa, mà ngươi là âm hỏa. Thì ra nước này tiếp nước dưới hai đoàn dị hỏa, lại là đồng nguyên mà thành âm dương chi hỏa. Ly Phi thôn vệ âm hỏa, mà hắn vừa vặn tương phản. Chắc không được sẽ xảy ra chuyện. Không chút do dự, Lăng Vân khoanh chân ngồi Ly Phi trước mặt, song trưởng giáng chiếm hữu nàng kia bị hàn băng bao trùm bàn tay. Ngươi muốn mạng sống, liền toàn lực phối hợp ta. Vừa dứt tiếng, trong cơ thể hắn dương hỏa chi lực liên tục không ngừng thông qua song trưởng, tràn vào Ly Phi thể nội. Ly Phi cắn chặt hàm răng, mặc dù không cách nào động đậy, nhưng ý thức vẫn còn tồn tại, lập tức đem hết toàn lực dẫn đạo cỗ này ngoại lai ấm áp lực lượng, đi luyện hóa thể bên trong kia cỗ cơ hồ muốn đem nàng đồng kết âm hàn chi hỏa. Một âm một dương, hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng tại trong cơ thể nàng giao hội. Lạnh nóng giao thế, hai loại cực hạn năng lượng điên cuồng va chạm. Suy suy suy, trên thân hai người quần áo, tại cỗ này năng lượng kinh khủng trùng kích vào, liền một giây đồng hồ đều không thể chống đỡ, liền bị trong nháy mắt đốt cháy thành tro bụi. Một bộ hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể, cứ như vậy không giữ lại chút nào mà hiện lên tại Lăng Vân trước mặt. Chương 104, thẳng thắn gặp nhau, lửa này thiêu đến có chút vượng. Chương 104, thẳng thắn gặp nhau, lửa này thiêu đến có chút vượng. Trong chốc lát, hai người biến thành nguyên thủy nhất thẳng thắn gặp nhau trạng thái. Giờ phút này sống có lúc, ai cũng không lo được cái này kinh người xấu hổ cảnh tượng, chỉ có thể bảo vệ chặt tâm thần, toàn lực dẫn dắt đến âm dương dị hỏa, tại hai trong thân thể hình thành một cái huyền diệu tuần hoàn. Thời gian, tại huyền diệu năng lượng tuần hoàn bên trong lặng yên trôi qua. Lại sau một tiếng, kia cỗ tại hai trong thân thể tứ ngược va chạm âm dương hai lửa, rốt cục dần dần lắng lại, riêng phần mình về ở đan điền, tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Lăng Vân thể nội dương hỏa chi lực không còn cuồng bạo, Ly Phi thể nội âm hỏa hàn ý cũng tận số bị luyện hóa. Lăng Vân chậm rãi mở ra một con mắt, và mắt là một mảnh chói mắt tuyết trắng. Hoàn mỹ không một tì vết đường cong, tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận da thịt, tại mờ tối không gian bên trong tản ra nhàn nhạt quang trạch. Hắn vô ý thức nuốt xuống một chút. Tốt kích thích. Hai chữ này, cơ hồ là thoát ra. Cũng chính là hai chữ này, đánh thức còn tại điều tức bên trong Ly Phi. Ly Phi đột nhiên mở hai mắt ra, đầu tiên là mở mịt, lập tức ý thức được cái gì, cúi đầu xem xét. A. Rít lên một tiếng, đủ để đâm rách màng nhĩ. Ly Phi cả người đều mộng, đầu óc trống rỗng, cơ hồ là bản năng hai tay vào ngực, nhưng này điểm che chắn căn bản không làm nên chuyện gì. Ngươi nhanh nhắm mắt lại. Giờ phút này gò má nàng trong nháy mắt đỏ bừng lên, theo bên thai một mực lan tràn tới cái cổ, cả người tức giận đến phát run. Một máy mắt, Ly Phi tâm niệm vừa động, trực tiếp theo nạp giới bên trong lấy ra một bộ lộng lẫy màu đen cung trang, linh lực một quyển, trong nháy mắt mặc chỉnh tề, quần áo che đậy xuân quang, lại che không được nàng kia cơ hồ muốn phun lửa tức giận. Đều bị nhìn. Cái này hỗn đản, từ đầu đến chân, một tấc không rơi xuống đất toàn thấy hết. Lăng Vân chớp chớp con mắt còn lại, giả bộ như vô tội hỏi, ta hiện tại có thể nhắm mắt sao? Ly Phi ngực kịch liệt chập trùng, cơ hồ muốn bị hắn câu nói này tức giận đến thổ huyết. Người ép căn bản không hề bế. Thanh âm kia bên trong lộ ra một cỗ cắn răng nghiến lợi hận ý. Lăng Vân ho khan hai tiếng, trên mặt không có nửa phần ấy nấy, ngược lại lý trực khí tráng nói rằng, không quan trọng, không quan trọng. Ly Phi hoàn toàn nói không ra lời, ánh mắt gắt gao trừng mắt Lăng Vân, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng là thật chất. Nhưng nàng cuối cùng vẫn không thể làm gì khác hơn thong xuống đôi mắt. Căn bản cầm nam nhân này không có cách nào. Hơn nữa, đối phương cứu được nàng không chỉ một lần. Nếu không có Lăng Vân, nàng không có khả năng đạt được cựu tử ly hỏa. Càng đừng đề cập vừa rồi kia sinh tử một đường tình thế nguy hiểm, nếu không phải hắn quyết định thật nhanh, chính mình sớm đã hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Có thể nói, Lăng Vân đối ân tình của nàng còn cao hơn trời, nhưng cũng biệt khuất. Trước nay chưa từng có biệt khuất. Nghĩ tới đây, Ly Phi sát ý trong lòng cùng xấu hổ giận dữ, bị một cỗ phức tạp hơn cảm xúc thay thế. Lăng Vân gặp nàng không nói thêm gì nữa, lúc này mới chậm ung dung đứng lên. Tại Ly Phi vô ý thức nâng lên con người, kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn không vội không chậm theo nạp giới bên trong lấy ra quần áo, chậm rãi mặc vào. Lam nàng nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết lớn tức lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này, Ly Phi gương mặt trong nháy mắt đỏ đấu, đột nhiên nghiêng đầu đi, theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng vừa thẹn vừa giận hừ lạnh. Cái này đang đồ tử, đồ vô sỉ. Lăng Vân mặc quần áo, một bộ không quan trọng dáng vẻ, bắt đầu đánh giá đến cái này không gian quỷ dị. Nơi này tựa hồ là cái nào đó độc lập tiểu độc tiên, bốn vách tường trống trơn, chỉ có trung ương bệ đá còn lưu lại dị hỏa khí tức. Đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Lăng Vân chào hỏi một tiếng, xuất tìm được trước không gian cửa ra vào, một bước đạp ra ngoài. Ly Phi bình phục tâm tình xuống, đè xuống trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, cũng đi theo ra ngoài. Bên ngoài vẫn như cũng là cái kia bị hủy đến không còn hình dáng sân động, loạn thạch vật chồng, một mảnh hỗn độn. Lăng Vân chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía cửa hàng phương hướng. Còn tốt, cố kia khổng lồ tứ gia yêu thú thi thể còn tại. Liên sợ trước đó những cái kia chưa từ bỏ ý định giá hỏa sau đó đến tìm tòi hư thực, đem chiến lợi phẩm của hắn cho thuận đi. Hắn bước nhanh đi đến đầu kia liệt địa ma thần lằn bên cạnh thi thể, không khách khí chút nào móc ra dao găm, tinh chuẩn xé ra đầu lâu, lấy ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, lóe ra thổ hoàng sắc vầng sáng yêu đan. Tứ gia yêu đan, giá trị liên thành. Đáng tiếc, Lăng Vân nhìn xem đầy đất vết máu khô khốc, lắc đầu, huyết dịch đều lưu quang, không phải còn có thể dùng để tối thể. Ly Phi đứng ở một bên, nhìn xem hắn thuần thục tách rời yêu thú, không nói một lời. Nàng phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu nam nhân này. Hắn thực lực bất phàm, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, phong cách hành sự càng là không gì kiêng kỵ, khi thì giàu hoạt, khi thì bá đạo, khi thì lại giống như bây giờ, tính toán chi ly, hiển nhiên một cái con buôn tợ săn. Lăng Vân cũng mặc kệ nàng đang suy nghĩ gì, hắn động tác nhanh nhẹn đem liệt địa ma thần lằn trên người có giá trị vật liệu, tỉ như lân giáp, lợi trảo, dài gân, toàn bộ bóc xuống, một mạch bỏ vào trong túi. Làm xong đây hết thảy, hắn mới hài lòng phủi tay. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Một cỗ viễn siêu lúc trước tinh thần cảm giác lực, theo trong thức hải của hắn tràn ngập ra. Bên ngoài sơn động mỗi một khối đá đường vân, mỗi một cái phi trùng bộ cánh, đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Loại này trưởng không cảm giác, lao tử tinh thần lực, có thể so với tử phủ cảnh. Lăng Vân nội tâm nhấc lên một hồi vui mừng như điên. Luyện hóa đoàn kia dị hỏa, mặc dù quá trình hung hiểm, nhưng đạt được chỗ tốt cũng là to lớn, tinh thần lực càng là đã xảy ra bay vọt về trước. Tinh thần lực tăng vọt, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn có thể đếm thử luyện chế cao cấp hơn phù lục. Thứ giai phù lục. Lăng Vân hô hấp đều biến có chút dồn dập lên. Nghe nói, tứ giai phù lục độ khó luyện chế cực cao, cho dù là chìm đắm đạo này nhiều năm tứ giai phù sư, xác suất thành công cũng không đủ 5%. Đây cũng là vì cái gì? Trên thị trường tam giai phù lục phổ biến, mà một trường tứ giai phù lục lại thiên kim khó cầu, thường thường chỉ xuất hiện tại cỡ lớn đấu giá hội bên trên, mỗi một lần đều sẽ khiến vô số tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Một chương tính công kích tứ giai phù lục, đủ để đối tử phụ cảnh sơ kỳ tu sĩ tạo thành chí mạng nguy hiểm. Nếu là có thể luyện chế ra đến, vậy sẽ là hắn lại một chương cường đại át chủ bài. Hơn nữa, cái đồ chơi này có thể quá đáng tiền. Nghĩ tới đây, trong lòng một mảnh lửa nóng. Lăng Vân nhìn về phía bên cạnh khí chất thanh lãnh, vẫn như cũ tấm lấy một gương mặt xinh đẹp Ly Phi, đột nhiên mở miệng hỏi, "Uy, ngươi thiếu ta lớn như thế ân tình, dự định thế nào còn?" Chương 105, rời đi chương 105, rời đi. Ly Phi theo trong tay áo lấy ra một cái nạp giới, nhẹ nhàng ném Lăng Vân. Đây là 13 hạ phẩm linh thạch. Lăng Vân nhãn tỉnh sáng lên, tiếp nhận túi chữ vật, thần thức quét qua, lập tức tâm hoa nộ phóng, 13 vạn hạ phẩm linh thạch, đây chính là một khoản tiền lớn, đầy đủ hắn tiêu xài rất lâu. Nếu không, chúng ta chỗ người bằng hữu. Có ý tứ gì? Chính là Lăng Vân xích lại gần một bước, giải thích một chút. Ly Phi một giây đỏ ấm, lộ ra giết người ánh mắt. Lăng Vân giật nảy mình, khoát khoát tay, ta nói bừa. Ly Phi thản nhiên nói, ngươi cũng không lỗ. Lăng Vân tự nhiên minh bạch nàng nói tới chính là cái gì, mà không đỏ tim không đập. Hai người ở đằng kia không gian độc lập bên trong tiểu diễm, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng xác thực đã xảy ra. Cần ta phụ trách sao? Lăng Vân nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm. Ly Phi đỏ lên mặt, lạnh lùng nói, không cần, hôm nay qua đi, chúng ta sẽ không lại thấy. Lăng Vân lắc đầu cười khổ. Nữ nhân này, thật đúng là nói trở mặt liền trở mặt. Bất quá cũng tốt, theo như nhu cầu, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đang lúc hai người chuẩn bị lúc rời đi, Ngoài động đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Thúc phụ, đôi cậu nam nữ kia nhất định còn ở bên trong, quyết không thể bỏ qua bọn hắn. Phó Thanh Vũ phẫn hận thanh âm theo ngoài động truyền đến, tràn đầy ác độc cùng oán hận. Bị kiếm 23 kém chút giết chết, nếu không phải có thủ đoạn bảo mệnh, sớm liền không có. Ngay sau đó, hai thân ảnh theo cửa hang lướt vào, rơi trong sân động. Từ khi bị Lăng Vân trọng thương sau, Phó Thanh Vũ liền gặp giống nhau tại Nam Chi đỉnh lịch luyện thúc phụ Phó Phong. Người này một thân áo bào đen, khí tức thâm trầm như vực sâu, một đôi tròng mắt bên trong lộ ra hung ác nham hiểm quan mang. Tử phủ cảnh nhị trọng tu vi, làm cho cả sơn động không khí đều biến ngưng trọng lên. Phó Phong quét mắt bừa bộn sơn động, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại Lăng Vân cùng Lý Phi trên thân. Lăng Vân không nói chuyện, chỉ là lặng lặng đánh giá cái này mới xuất hiện địch nhân. Lý Phi thì là lạnh suy nghĩ nhìn về phía Phó Thanh Vũ, người nói cậu nam nữ. Thanh âm bên trong lộ ra rét lạnh sát ý. Phó Thanh Vũ nhìn thấy Lý Phi, trong mắt lóe lên một tia dâm tà quan mang, cũng không phải, cô nam quả nữ, ba ngày ba đêm, khẳng định cái gì đều làm, chật chật. Không nghĩ tới đường đường băng sơn mỹ nhân, cũng biết câu nói này trong nháy mắt đốt lên Lý Phi lửa giận trong lòng. Phó Phong híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới hai người, ánh mắt tại Lăng Vân trên thân dừng lại đến lâu hơn một chút, chính là ngươi thường Thanh Vũ. Giao ra trên tay ngươi nạp giới, nếu không chết không toàn thây. Ánh mắt kia tràn đầy trần trụi tham lam, tứ giai yêu đan giá trị, tăng thêm Phó Thanh Vũ trong miệng nói tới Lăng Vân sử dụng cao thâm kiếm thuật, đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm. Lý Phi cũng nhịn không được nữa, lạnh hừ một tiếng, chết. Lời còn chưa dứt, nàng ngọc thủ vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Mặt trời lặn dư huy, kiếm khí như mặt trời chiều ngã về tây lúc cuối cùng một vệt dư huy, nhìn như ôn hòa, lại ẩn chứa hủy diệt tất cả kinh khủng uy năng. Thanh sát quang mang vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, thẳng đến Phó Phong mà đi. Lạc Nhật kiếm pháp, địa cấp thượng phẩm võ kỹ, chính là hoàng thất bí truyền kiếm pháp một trong. Lăng Vân ở một bên thấy âm thầm kinh ngạc. Nữ nhân này vốn liếng đến cùng thâm hậu cỡ nào? Mỗi một bộ kiếm pháp đều là địa cấp trở lên, loại này nội tình, liền xem như những cái kia truyền thừa ngàn năm đại gia tộc cũng chưa chắc nắm giữ. Phó Phong con ngươi co rụt lại, không có nghĩ đến cái này, nhìn mảnh mai nữ tử lại có thực lực như thế, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lôi kéo Phó Thanh Vũ hướng bên cạnh né tránh. Kiếm khí màu xanh lao hai người thân thể lướt qua, trên mặt đất lưu lại một đường rãnh thật sâu khe, mảnh đá bay ra. Phó Phong trong lòng thất kinh, một kiếm này uy lực đã đạt đến tử phủ cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn, là khó giải quyết người. Lăng Vân thấy thế, chậm rãi đi lên phía trước, ngươi đứng đằng sau. Lý Phi có chút ngoài ý muốn, ngươi vừa vặn bắt các ngươi thử một chút thực lực của ta. Lăng Vân nắm chặt trong tay phần thiên kiếm, trên thân kiếm mơ hồ có ánh lửa nhảy vọt, hấp thu cựu tử ly hỏa về sau, thực lực của hắn có chất tăng lên, đang cần thực chiến đến nghiệm chứng. Liêu Sinh nhất kiếm. Lăng Vân thanh âm bình tĩnh như nước, nhưng trường kiếm trong tay nhưng trong nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói. Một kiếm này, dung hợp hắn đối kiếm đạo lý giải, càng ẩn chứa dị hỏa lực lượng. Kiếm quang như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, nhanh đến mức để cho người ta khó mà bắt giữ. Phó Thanh Vũ thấy thế cười lạnh, giống nhau thua thiệt, ta cũng sẽ không lại ăn lần thứ hai. Hai tay của hắn kết ấn, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, thiên cương địa sát. Vô số đạo linh lực hóa thành hộ thuẫn tại trước người hắn ngưng tụ, tầng tầng lớp lớp, như là không thể phá vỡ tường thành. Sau một khắc, nụ cười của hắn liền ngưng kết trên mặt. Lăng Vân kiếm khí ầm vang mà tới, những cái kia nhìn như kiên cố hộ thuẫn tại kiếm quang trước mặt như giấy mỏng đồng dạng, trong nháy mắt bị xé nứt. Phốc. Kiếm khí dư thế không giảm, trùng điệp đánh vào Phó Thanh Vũ trên ngực. Thiên cương địa sát phòng ngự trong nháy mắt vỡ nát, cả người như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách núi đá, trong miệng máu tươi tuôn ra. Phó Phong con người bỗng nhiên co bảo, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này sao có thể? Phó Thanh Vũ mặc dù bị thương, nhưng thực lực như cũ tại linh hải bắt trọng, hơn nữa thiên cương địa sát chính là Phó gia bí truyền phòng ngự võ kỹ, lại bị một kiếm phá rơi. Người trẻ tuổi này thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Phó Phong không còn dám kinh thị, thân hình khẽ động, thử phụ cảnh nhị trọng tu vi toàn diện bộc phát, áo bào đen không gió mà bay, quanh thân linh lực giống như thủy triều phun trào. Tiểu tử, có chút bản lãnh, nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phó Phong hai tay lăng không ấn xuống, vô số đạo màu đen trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo đều ẩn chứa bị thiên diện địa uy năng. Ngươi muốn chết? Lý Phi chân ngọc điểm nhẹ, thân hình như tiên tử lâm trần, trường kiếm trong tay vung vẩy ở giữa, kiếm khí tung hành. Thanh Liên kiếm ca. Vô số đạo kiếm khí màu xanh như hoa sen nở rộ, đem những cái kia màu đen trưởng ấn từng cái hóa giải, hai người công kích đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh, làm sơn động đều đang run rẩy. Phó Phong sắc mặt âm trầm như nước, không nghĩ tới cái này hai người trẻ tuổi lại có thực lực như thế, đặc biệt là nữ tử kia, kiếm pháp tinh diệu, tu vi thâm hậu, tuyệt không phải hạng người bình thường. Tốt tốt tốt, các ngươi đây là cùng chúng ta Phó gia đối nghịch, ta nhớ kỹ các ngươi, mối thù hôm nay, ngày khác tất báo. Một giây sau, hắn kéo lên một cái trọng thương Phó Thanh Vũ, thân hình lóe lên, liền phải thoát đi nơi đây. Lăng Vân há lại sẽ để bọn hắn toàn nguyện. Muốn đi? Hỏi qua kiếm của ta sao? Phần thiên kiếm phát hỏa ánh sáng đại thịnh, thân kiếm phảng phất muốn bốc cháy lên. Lăng Vân thể nội dị hỏa chi lực cùng kiếm ý dung hợp, bộc phát ra trước nay chưa từng có uy năng. Diễn đạo. Một kiếm này, dung hợp phần thiên kiếm đặc tính cùng dị hỏa lực lượng. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí đều đang tiêu đốt, nhiệt độ đột nhiên lên cao. Phó Phong cảm nhận được sau lưng đánh tới kinh khủng kiếm ý, trong lòng hoảng hốt, chính mình có thể cảm nhận được, một kiếm này uy lực đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể buông xuống Phó Thanh Vũ, quay người lên chiến. Hắc Long Âm. Phó Phong thi triển ra Phó gia trấn tộc võ kỹ, vô số hắc khí ngưng tụ thành một đầu cự long, dương nhanh múa vuốt nhào về phía Lăng Vân kiếm quang. Hai cỗ lực lượng trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra quang mang chói mắt, làm sơn động đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào lão đạo muốn ngã, cự thạch nhao nhao lan xuống. Làm quang mang tán đi, Phó Phong thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trên đất một vũng máu. Lăng Vân thu kiếm mà đứng, sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi một kiếm kia, cơ hồ hao hết hắn linh lực trong cơ thể. Ly Phi đi đến bên cạnh hắn, thản nhiên nói, thương thế như thế nào?
Không sao, chỉ là tiêu hao quá lớn.
Lăng Vân lắc đầu.
Phó gia,
thử, ngươi không cần lo lắng, mục tiêu của bọn hắn là ta. Ly Phi lắc đầu, bọn hắn còn không uy hiếp được ta.
Lăng Vân, Ly Phi làm sửa lại một chút quần áo, khôi phục bộ kia thanh lãnh bộ dáng.
Ta phải đi. Lăng Vân cũng không nói lời nào, nói đúng ra, không biết nên nói cái gì, hai người bèo nước gặp nhau, về sau cũng không biết còn có cơ hội hay không gặp lại. Nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, Lăng Vân trong lòng ngũ vị tạp trần.
Sau khi đi ra ngoài, ta đi chỗ nào tìm ngươi?
Ly Phi dừng bước lại.
Một lát sau.
Ngươi là nhân tài, đến hoàng thành cách đều a.
Chương 106, Tôn Dịch nói, là ta thắng.
Chương 106, Tôn Dịch nói, là ta thắng.
Hoàng thành cách đều a.
Đợi xử lý xong việc tư, Lăng Vân sẽ đi một chuyến. Ở nơi đó, còn có một cái hứa hẹn. Vu phu nhân Phượng Loan còn muốn tự mình trả lại cho nàng.
Mau nhìn, bầu trời có một con chim lớn.
Lăng Vân nhanh chóng nói xong, sau đó nhắm ngay Ly Phi bờ môi, hôn một cái. Mặc dù cách một tầng mạng che mặt, nhưng rất mềm. Làm ra to gan như vậy hành vi, Lăng Vân một giây sau trực tiếp chuẩn đi. Chần chờ một giây đều là đối với mình không chịu trách nhiệm, thân pháp mở tối đa. Ai biết nữ nhân này sẽ không rút kiếm.
Bảo trọng.
Hai người đã từng là cố chủ quan hệ, lại tại sinh tử quan đầu kể vai chiến đấu, phần tình nghĩa này tới bỗng nhiên, đi đến cục gốc. Ly biệt luôn luôn thương cảm, hôm nay từ biệt, cầu đạo không biết tuế nguyệt, không biết năm nào gặp lại.
Thật lâu, Ly Phi sờ lên bờ môi của mình, cười cười, tiểu lưu manh, sắc đảm tử lớn như vậy.
Có thể ngươi như thế nào lại biết, ta không có tránh.
Còn có, ta lừa ngươi, ta không họ cách, ta là đại ly hoàng triều quốc tính.
Rời đi Nam Chi đỉnh lộ trình lạ thường thuận lợi. Ngoài dãy núi bay, một chi thương đội đang chậm rãi tiến lên. Mười mấy chiếc xe thú sắp xếp thành hàng dài, bánh xe ép qua núi đá phát ra tiếng vang nặng nề. Đội xe bọn hộ vệ từng cái tinh thần sung mãn, tay đè binh khí, cảnh giác quét mắt bốn phía. Lăng Vân bước nhanh về phía trước, chắp tay nói, "Các vị, không biết khoảng cách gần nhất chính là cái nào một tòa thành trì?" Thương đội trong nháy mắt dừng lại, tất cả hộ vệ ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Cầm đầu nam tử dáng người khôi ngô, khí huyết tràn đầy như lô hỏa, tu vi đã đạt linh hải hậu kỳ, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Lăng Vân, trong mắt mang theo rõ ràng đề phòng.
"Thanh Châu, 3 ngày hành trình."
Thanh âm nam tử trầm thấp, lời nói đơn giản.
"Thanh Châu?"
Lăng Vân lông mày cau lại. "Kia không phải là Phó gia địa bàn sao? Vừa rồi trong sơn động cùng Phó Phong bọn hắn kết xuống cự án, bây giờ lại muốn hướng nơi ở của bọn hắn đi, như thế thú vị."
"Đạo hữu, ta vừa lịch luyện ra, không biết có thể hay không tiện đường đồng hành."
Lăng Vân thăm dò tính mà hỏi thăm. Nam tử không chút do dự lắc đầu, "Không được, thương đội không lưu người ngoài. Không rõ lai lịch tu sĩ, hắn tuyệt đối không dám thu lưu. Nhóm này hàng hóa can hệ trọng đại, bất kỳ sơ thất nào đều đảm đường không nổi.
Huống chi, dã ngoại hoang vu, ai biết người trẻ tuổi này an tâm tư gì?"
Hàn Thống trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử này nhìn bất quá linh hải cảnh tu vi, nhưng dám một mình tại Nam Chi đỉnh lịch luyện, tất nhiên có chút thủ đoạn. Bất quá hắn mạnh hơn, cũng uy hiếp không được toàn bộ thương đội. Chỉ là tiểu thư hàng hóa quá là quan trọng, dung không được nửa điểm sai lầm. Lăng Vân nghe vậy cũng không bắt buộc, đang chuẩn bị cáo từ rời đi. Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, phương hướng không rõ, hắn vốn chỉ muốn có thể đáp đi nhờ xe, dù sao mấy ngày nay trong sơn động đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Nhưng vào lúc này, cuối cùng một chiếc xe thú bên trong truyền ra một đạo thanh thúy giọng nữ, "Hàn Thống, nơi này cấp tu đông đảo, nếu là thân phận của hắn thanh bạch, không ngại nhường hắn đi theo đội xe."
"Là, tiểu thư."
Hàn Thống lập tức đổi giọng, hướng Lăng Vân gật đầu ra hiệu.
Hắn thấy, Lăng Vân bất quá là linh hải cảnh tán tu, đối đội xe không tạo thành cái uy hiếp gì, đã tiểu thư mở miệng, hắn tự nhiên tuân theo.
"Đa tạ." Lăng Vân chắp tay gửi tới lời cảm ơn, trong lòng đối vị kia thần bí tiểu thư rất là tò mò. Màn đêm buông xuống, thương đội tại một chỗ khe núi bên trong hạ trại nghỉ ngơi. Đống lửa chập chờn, chiếu sáng đám người mệt mỏi khuôn mặt. Lăng Vân tìm một cây đại thụ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện khôi phục. Ý thức chìm vào thần nữ tháp bên trong, Lăng Vân đi vào tầng thứ hai, thần Võ Nguyệt đang ở nơi đó chờ.
"Chủ nhân, ngài trở về."
Thần Võ Nguyệt cung kính hành lễ.
"Ân, chúng ta tiếp tục tu luyện đi."
Lăng Vân gật đầu.
Thần Võ Nguyệt đưa tay nhấc cao một chút, chính mình vị.
"Là, chủ nhân."
Hai người bắt đầu ăn ý phối hợp tu luyện.
Thần Võ Nguyệt huyền âm chi khí cùng Lăng Vân thể nội cựu tử ly hỏa hình thành hoàn mỹ cân bằng, nhờ tu vi của hắn bước tăng lên.
3 giờ sau, Thần Võ Nguyệt vẫn chưa thỏa mãn nằm ngủ, Lăng Vân tiến vào thần nữ tháp tầng thứ nhất huấn luyện thất.
"Tôn Diệt đạo, ta tới."
Huấn luyện thất bên trong, cái kia đạo quen thuộc bóng đen lần nữa hiện hiện.
Thái cổ kiếm ma tàn niệm lập tức chém giết tới, hoàn toàn như trước đây không cho bất kỳ phản ứng nào.
Nhất khí đao quyết.
Lăng Vân tay phải nắm phần thiên kiếm, trên thân kiếm lửa ánh sáng đại thịnh.
Một đạo nóng bỏng đao khí quét ngang mà ra, không khí đều bị thiêu đến bặm mẻo, bóng đen thân hình lóe lên, hiểm hiểm tránh đi, nhưng tay áo đã bị ngọn lửa đốt ra mấy cái động.
Thất sát kiếm pháp.
Lăng Vân thân hình như điện, bảy đạo kiếm quang liên tiếp chém ra.
Mỗi một kiếm đều ẩn chứa khác biệt ý cảnh, hoặc tựa như núi cao nặng nề, hoặc như nước chảy kéo dài, hoặc tựa như tia chớp nhanh chóng.
Thất kiếm hợp nhất, hình thành một chương kín không kẽ hở kiếm võng, đem bóng đen giam ở trong đó.
Bóng đen nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung vẩy ở giữa, vô số đạo hắc khí hóa thành lưỡi dao, cùng kiếm võng kịch liệt va chạm.
Sắt thép va chạm âm thanh bên tai không dứt, hỏa hoa vang khắp nơi.
Thái hư thức thứ 3, điểm tinh phá nguyệt.
Lăng Vân hít sâu một hơi, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, phần thiên kiếm bên trên ánh lửa càng thêm hừng hực, thân kiếm phảng phất muốn bốc cháy lên. Một kiếm này đâm ra, như lưu tinh phá không, trực chỉ bóng đen mi tâm. Mũi kiếm những nơi đi qua, không gian đều đang run rẩy. Bóng đen cảm nhận được một kiếm này uy lực kinh khủng, không dám đón đỡ, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Lăng Vân một kiếm này thế như trẻ tre, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Quả nhiên, ngươi cái tên này sợ lửa. Lăng Vân nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Thông qua vừa rồi giao thủ, hắn phát hiện bóng đen mỗi lần gặp phải cựu tử ly hỏa lúc, động tác đều sẽ thay đổi chậm chạp. Cựu tử ly hỏa theo Lăng Vân trong tay hiện hiện, ngọn lửa màu tím yêu dị mà thần bí. Bóng đen thấy thế, sắc mặt đại biến, động tác rõ ràng chậm lại. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể có dị hỏa? Bóng đen hoảng sợ nói. Dị hỏa khắc chế tất cả tà ma, ngươi đạo này một đạo ý thức tàn niệm, vừa lúc bị ta khắc chế. Lăng Vân vừa dứt lời, cựu tử ly hỏa trong nháy mắt tăng vọt, đem toàn bộ huấn luyện thất đều nhuộm thành tử sắc. Hỏa diễm những nơi đi qua, bóng đen thân thể bắt đầu biến hư ảo, liều mạng giãy giụa, mong muốn thoát khỏi hỏa diễm trói buộc, nhưng cựu tử ly hỏa như giòi trong xương, kéo chặt lấy hắn không thả. Ha ha ha. Bóng đen phát ra cười to, thân thể dần dần tiêu tán. Tại cựu tử ly hỏa đốt cháy hạ, thái cổ kiếm ma Tôn Diệt Đạo tàn niệm hoàn toàn chôn bụi. Tôn Diệt Đạo, là ta thắng. Biến mất trước, bóng đen kia cười hắc hắc, dường như chút được gánh nặng, tiểu tử, ngươi thông qua được tầm thứ nhất khảo nghiệm, nhớ kỹ, lực lượng càng mạnh, trách nhiệm càng nặng. Vừa dứt tiếng, bóng đen hóa thành một sợi khói đen, tiêu tán tại huấn luyện thất bên trong. Lăng Vân thu hồi phần thiên kiếm, miệng lớn thở hào hẹn. Chương 107, kiếm ma truyền thừa chương 107, kiếm ma truyền thừa ngay tại bóng đen tiêu tán trong nháy mắt, một đạo sáng chói kim sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quán xuyên toàn bộ huấn luyện thất. Trong cổ sáng, vô số phù văn cổ xưa lóe ra thần bí quang mang, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa sâu không lường được kiếm đạo chân ý. Lăng Vân mở to hai mắt nhìn. Một đạo thuần túy vô cùng, ẩn chứa vô tận giết chóc cùng bá đạo ý chí ánh sáng màu hoàng kim, dường như xuyên việt thời không, tinh chuẩn không sai lầm không có vào Lăng Vân mi tâm. Đây là Thái cổ kiếm ma truyền thừa. Lăng Vân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vui mừng như điên xông lên đầu, kích động đến toàn thân run rẩy. Trải qua thiên tân bạc cổ, tháp linh căn dặn nhất định phải đạt được truyền thừa, cuối cùng cũng đến tay. Cỗ này truyền thừa tin tức quá mức khổng lồ mênh mông, như là vỡ đê hồng lưu, điên cuồng tràn vào thức hải của hắn, kịch liệt căng đau cảm giác truyền đến. Lăng Vân thức hải phảng phất muốn bị no bạo, nhường hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, ôm đầu của mình. Cưỡng ép tiêu hóa lấy những tin tức này mạnh mẽ, Lăng Vân mới thật sự hiểu, vị này tên là Tôn Diệt Đạo Thái cổ kiếm ma, là kinh khủng bực nào tồn tại. Thứ nhất sinh đối kiếm đạo cố chấp cùng giết chóc, cuối cùng ngưng tụ thành môn này kinh thiên động địa tuyệt học, kiếm ma cửu thức. Mỗi một thức đều có thể xưng nghịch thiên, ẩn chứa chém chết tất cả cực hạn kiếm lý, đây là Tôn Diệt Đạo suốt đời tâm huyết sáng tạo, đạt đến trong truyền thuyết đế cấp kiếm thuật. Kia là một người mặc màu đen chiến giáp cao lớn thân ảnh, cầm trong tay một thanh đen như mực ma kiếm, tung hoành thiên địa ở giữa, đánh đâu thắng đó. Bất luận là núi cao vạn trượng vẫn là thao thiên cự lãng, tại dưới kiếm của hắn đều như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Thái cổ kiếm ma Tôn Diệt Đạo Lăng Vân tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Tại thái cổ thời kỳ, Tôn Diệt Đạo bằng vào sức một mình, chém giết qua ma hoàng, tàn sát qua chân thần, ngay cả trong truyền thuyết những cái kia cấm kỵ đều tại dưới kiếm của hắn nuốt hận. Lăng Vân vứt bỏ tất cả tạp niệm, toàn thân tâm vùi đầu vào kiếm ma cựu thức cảm nộ bên trong. Mặc dù bị giới hạn tự thân tu vi, không cách nào phát huy một phần vạn uy lực chân chính, nhưng mẹn mẹn là nắm giữ hình cùng ý, Lăng Vân kiếm đạo cảnh giới liền đã xảy ra bay vọt về trước. Khi hắn sơ bộ nắm giữ thức thứ nhất ra lông lúc, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập bản thân. Hắn cảm giác chính mình thực lực tổng hợp so với tiếp nhận truyền thừa trước, tối thiểu nhất tăng lên gấp 3 không ngừng, nếu là lại phối hợp phần thiên kiếm cùng dị hỏa chi lực, uy lực càng là khó có thể tưởng tượng. Lăng Vân hít sâu một hơi, phần thiên kiếm chậm rãi nâng lên, thể nội cựu tử ly hỏa cùng kiếm ma cựu thức tâm pháp dung hợp, sinh ra kỳ diệu phản ứng. Một kiếm chém ra, toàn bộ huấn luyện thất đều đang run rẩy. Kiếm khí màu tím như giận long xuất hải, những nơi đi qua, liền không gian đều bị kéo ra một vết nứt. Một kiếm này uy lực so trước đó Thái Hư kiếm pháp mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Đang lúc Lăng Vân đắm chìm trong thu hoạch được truyền thừa trong vui sướng lúc, ngoại giới bỗng nhiên truyền đến một hồi hốt hoảng tiếng kêu to. Giống, dã thú tê minh thanh vang vọng bầu trời đêm, xen lẫn binh khí va chạm kim thiết thanh âm. Lăng Vân trong nháy mắt theo trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh, ý thức trở lại thế giới hiện thực. Chỉ thấy thương đội doanh địa đã loạn cả một đoàn, đống lửa bị đá lật, hàng hóa rơi lả tả trên đất. Nhanh, có địch nhân. Hàn thống âm thanh âm vang lên, mang theo trước nay chưa từng có khẩn trương. Tay hắn nắm trường đao, đang cùng mấy tên người áo đen bịt mặt kịch chiến. Những người áo đen này thân pháp quỷ dị, ra tay tàn nhẫn, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Các ngươi là ai? Vì sao muốn tập kích chúng ta? Hàn thống một bên ngăn cản công kích, một bên lớn tiếng chất vấn. Trả lời hắn chỉ có càng thêm mãnh liệt thế công. Vâng. Một đạo kiếm khí bén nhọn quét ngang mà đến, Hàn thống cuống quýt nâng đao đón đỡ, nhưng vẫn là bị chấn động đến liền lùi mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thực lực của những người này thật mạnh. Hàn thống trong lòng thất kinh. Đã là linh hải cảnh bắt trọng tu vi, tại vùng này cũng coi là cao thủ, nhưng đối mặt những người áo đen này lại rõ ràng ở vào hạ phong. Thương đội những hộ vệ khác càng là không chịu nổi, ngắn phút chốc ở giữa liền có mấy người ngã trong vũng máu. Bảo hộ tiểu thư. Hàn thống ý thức được tình hình không ổn, đội vàng hướng phía xe thú phương hướng phóng đi. Xe thú chung quanh, mấy tên người áo đen đang điên cuồng công kích. Toa xe lảo đảo muốn ngã, lúc nào cũng có thể bị xé nát. Đúng lúc này, xe thú rèm bị xốc lên, một gã người mặc quần dài trắng nữ tử nhảy ra, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh, trên thân kiếm lóe ra nhàn nhạt hàn quang. Thanh xương kiếm pháp. Nữ tử kêu quát một tiếng, trường kiếm múa ở giữa, mang theo từng cơn gió lạnh. Kiếm khí như xương như tuyết, trong nháy mắt đem mấy tên người áo đen bức lui. Lại là linh hải hậu kỳ tu vi, Một gã người áo đen trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Khó trách dám một mình xuất hành, thì ra có chút bản sự. Nhưng người áo đen hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, theo một tiếng bén nhọn chạm canh gác gầm vang lên, trong rừng cây lại tuôn ra hơn 10 người người bịt mặt, đem toàn bộ thương đội đoàn đoàn bao vây. "Tiểu thư, ngài đi mau." Hàn Thống liều mạng muốn phải xông đến nữ tử bên người, nhưng bị ba tên người áo đen kéo chặt lấy. Nữ tử nghiến chặt hàm răng, trong tay thanh kiếm huy vũ liên tục, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, đối mặt nhiều như vậy địch nhân, nàng cũng dần dần lực bất tòng tâm. "Xuy." Một đạo kiếm khí sát qua bờ vai của nàng, quần áo màu trắng trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. "Tiểu thư cẩn thận." Hàn Thống muốn rách cả mí mắt. Chỉ thấy một gã người áo đen đầu bục cười gằn, một đạo dị thường mãnh liệt kiếm khí xé rách không khí, thẳng đến nữ tử kia yếu hại, nữ tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đã đến không kịp né tránh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bá, một đạo cuốn quanh lấy tử sắc hồ quang điện sắc bén kiếm khí, dường như sấm sét từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn đánh nát cái kia đạo đánh út về phía nữ tử chí mạng kiếm khí, năng lượng va chạm, nổ tung một vòng khí lãng. Tất cả mọi người bị bất thình lình một kiếm sợ ngây người. Lang Vân cầm trong tay phần tiên kiếm, chậm rãi đi tới, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Chỉ là mấy cái đạo trích, cũng dám đánh nhiễu ta tu luyện. Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó sát ý. Hàn Thống mở to hai mắt nhìn, rung động trong lòng vô cùng, là hắn, cái này, đây là kiếm pháp gì? Những hắc y nhân kia cũng là cả kinh, vừa rồi cái kia đạo lôi đỉnh kiếm khí uy lực, nhường trong lòng bọn họ sinh ra sợ hãi. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Cầm đầu người áo đen trầm giọng hỏi. Lăng Vân chậm rãi giơ lên Tiêu Mộ Dao tặng tử kiếm. "Nhớ kỹ lão tử là ngươi không trọng đuổi." Thanh âm không cao, lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi hàn ý, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Lời còn chưa dứt, trong tay tử kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp vù vù, một cỗ dường như đến từ thái cổ hồng hoang kinh khủng sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra, không khí chung quanh đều dường như đông lại. "Liêu Sinh kiếm pháp, 6 vượt 12 tung." Lăng Vân cổ tay khẽ động, tử kiếm lấy một loại huyền ảo vô cùng quỹ tích vạch phá không khí. Trong chốc lát, kiếm khí tung hành, lại trên không trung sen lẫn thành một trường bao trùm phía trước một khu vực lớn chí mạng mạng lưới. Xuy xuy xuy, dường như có vô số đạo vô hình lưới dao đồng thời cắt chém không gian. Kiếm khí những nơi đi qua, bất luận là người áo đen, trong tay bọn họ binh khí, còn là mặt đất cỏ dại nham thạch, đều bị tấm kia hủy diệt tính kiếm khí mạng lưới bao phủ. Phốc 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 phốc, liên tiếp lưỡi dao cắt đứt nhục thể trầm đục gần như đồng thời văng lên. Máu tươi như là suối phun giống như bỗng nhiên bắn ra. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng các người áo đen, động tác trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt còn lưu lại kinh ngạc cũng khó có thể tin biểu lộ. Một giây sau, thân thể của bọn hắn tựa như cùng bị đẩy ngã xếp gỗ giống như, vỡ vụn thành vô số chỉnh tề khối trạng, hôn tạp nội tạng cùng máu tươi, rầm rầm rơi là tả trên đất. Chỉ một kiếm, trước mắt phiến khu vực này dường như bị một cỗ vô hình hủy diệt phong bạo cày qua, trong nháy mắt biến trống rỗng, chỉ còn lại đầy đất vừa bụi thi khối cùng gây mũi mùi máu tươi. Như bẻ cánh khô, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Toàn bộ chiến trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thương đội còn sót lại đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, dường như hóa đá đồng dạng. Hàn Thống khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy không có gì sánh kịp rung động cùng kính sợ. Cái kia được cứu nữ tử cũng che miệng lại, đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn xem cái kia cầm kiếm mà đứng thiếu niên bóng lưng, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này một kiếm chi uy, vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Lăng Vân chậm rãi thu kiếm, sắc mặt bình tĩnh, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Ánh mắt chuyển hướng những phương hướng khác những cái kia sợ vỡ mật, cương tại nguyên chỗ người áo đen, lạnh lùng phun ra một chữ: "Lan." Còn lại người áo đen như ở trong mộng mới tỉnh, doa đến hồn phi phách tán, lộn nhào hướng lây rừng cây chỗ sâu bỏ chạy, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Chương 108, diệt phó gia. Ta nhìn náo nhiệt. Chương 108, diệt phó gia. Ta nhìn náo nhiệt. Mùi máu tươi còn chưa tan đi tận, Lăng Vân chậm rãi thu kiếm vào vỏ. Hàn Giang Tuyết chậm rãi đi tới, váy trắng bồng bềnh. "Công tử, đa tạ xuất thủ tương trợ." Lăng Vân khoát khoát tay, tùy ý lướt qua. Cái này xem xét không sao, đỉnh đầu kia vạch kim quang trong nháy mắt đập vào mi mắt. Lập tức giật mình. Khí vận chi nữ, cùng Cố Thanh Tuyển, Phương Đông Thương Nguyệt, Thần Võ Nguyệt, Tiêu Mộ Dao, như thế nữ nhân. Nhân gian tuyệt sắc A Hàn Giang Tuyết Lăng Vân âm thầm tắt lưỡi, cái này Thanh Châu thành thật đúng là tàng long ngọa hổ, tùy tiện cứu người đều là khí vận gia thân nhân vật chính mô bản. Không biết công tử kêu cái gì? Hàn Giang Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, mang theo vài phần hiếu kỳ. Vừa rồi một kiếm kia uy lực, thực sự vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm chủ. Địa cấp võ kỹ? Cái gì cảnh? Tha Hải Bang, Bạch Khởi. Lăng Vân nhàn nhạt mở miệng. Hàn Thống khẽ giật mình, mở to hai mắt nhìn. Hóa ra là Bạch thiếu hiệp, cửu ngưỡng đại danh. Hàn Thống đội vàng ôm quyền hành lễ, trong giọng nói tràn đầy kính ý, thiếu nữ càng là kinh ngạc và phần. Bạch Khởi đại danh, nàng hơi có nghe thấy. Nghe nói tại Lạc Tinh cốc trợ giúp Tô thị thương hội đoạt được linh quáng, nhất chiến thiên hạ kinh, đặc biệt là Tha Hải Bang. Nhân tài đông đúc. Trong truyền thuyết Bạch Khởi tuổi còn trẻ, nhưng thực lực kinh khủng, thủ đoạn tàn nhẫn. Không nghĩ tới hôm nay có may mắn được thấy chân dung. Thiếu nữ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, chủ động tự giới thiệu mình, nô gia Hàn Giang Tuyết, Thanh Châu thành thành chủ chi nữ. Lăng Vân gật gật đầu, theo miệng hỏi, không biết rõ bọn hắn vì sao muốn cướp giết các ngươi. Hàn Thống sầm mặt lại, nghiến răng nghiến lợi, những xuất sinh này chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta thương đội ra tay, đã không phải lần đầu tiên. Hàn Giang Tuyết nhẹ nhíu mày, lắc đầu, hiển nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này. Có lẽ là cầu tài a. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, thời điểm không còn sớm, Hàn Thống, kiểm kê nhân số, chúng ta lập tức rời đi chỗ thị phi này. Hàn Thống ứng thanh mà đi. Chỉ chốc lát sau, đội ngũ một lần nữa xuất phát. Hàn Giang Tuyết để tỏ lòng cảm tạ, cố ý nhường Lăng Vân ngồi lên xe thú.
Công tử vất vả,
đi lên ngồi một chút đi. Lăng Vân quái ngượng ngùng, cái này cô nam quả nữ, xác thực không quá phù hợp. Hàn Giang Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, công tử chẳng lẽ ghét bỏ nô gia? Chỗ đó, Lăng Vân đành phải ngồi lên xe thú, chỉ có điều rất an phận, nhắm mắt tu luyện. Hàn Giang Tuyết len lén đánh giá thiếu niên bên cạnh, trong lòng dâng lên từng cơn sóng gợn. Cái này Bạch Khởi nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng một kiếm kia uy lực lại làm cho nàng đến nay khó quên. Vừa rời đi không lâu, phía trước đống nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, phó gia điều tra, toàn bộ xuống xe. Lăng Vân nhướng mày. Hàn Giang Tuyết bén nhạy phát hiện dị thường của hắn. Công tử lo lắng, cùng Phó Thanh Vũ có chút qua lại. Lăng Vân từ tốn nói. Hàn Giang Tuyết ngầm hiểu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hiểu rõ. Nàng đứng dậy đi ra xe thú, lạnh lùng nhìn xem cầm đầu Phó Thanh Vũ. Phó gia ngay cả ta xe thú cũng dám ngăn cản. Thanh âm thanh lãnh như xương. Phó Thanh Vũ vốn đang vẻ mặt hung ác, thấy rõ người tới sau, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Hóa ra là thành chủ Thiên Kim, nhiều có đắc tội. Hàn Giang Tuyết, đêm nay có rảnh? Ánh mắt kia, thật không thể đem Hàn Giang Tuyết nuốt lấy. Hàn Giang Tuyết cười lạnh, vừa trở về, mệt mỏi, không rảnh. Một câu phá hỏng. Nàng khí phách quay người về xe thú, đối Hàn Thống dặn dò nói, đi. Phó gia người chỉ có thể làm nhìn xem thương đội đi xa. Phó Thanh Vũ sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, thử, sớm muộn bố mày đem mày đè lên giường ma sát. Cao ngạo cái gì? Cùng lúc đó, Đại Ly Hoàng Triều, cách đều, cung điện chỗ sâu, la trong trướng truyền ra một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm, Thanh Châu, Phó gia, Chu Tam Tộc. Một bóng người màu đen lập tức quỳ một chân trên đất, tuân mệnh. Thái tử gần nhất đều đã làm gì? Hồ đồ, có thể miểu sát Thái Hư Tiên Tông trưởng lão, há lại chúng ta có thể đắc tội? Hủy bỏ Thái tử hoang đường lệnh truy sát, lại làm sai sự tình, hủy bỏ Thái tử chi vị. Sau một ngày, Thanh Châu thành tới, một tòa so Thiên Thủy còn muốn lớn thành trì. Đoạn đường này, Lăng Vân cùng Hàn Giang Tuyết xem như quen thuộc lên, nhàm chán thời điểm, tại xe thú bên trong dạng rất nhiều cố sự. Bạch công tử, ngươi nhân tài như vậy, vì sao không đi đại tông môn phát triển? Nhưng có giới thiệu. Công tử, đối Huyền Tiên Chính Tông hiểu rõ không? Lăng Vân lắc đầu, hắn đối Đại Ly Hoàng Triều tông môn cơ hồ không hiểu rõ. Huyền Tiên Chính Tông cùng Thái Hư Tiên Tông như thế, đều là thuộc về hoàng triều bên trong đỉnh cấp thế lực. Có cơ hội ngược là muốn đi mở mang kiến thức một chút. Hàn Giang Tuyết thành khẩn mời Lăng Vân làm khách. Trong phủ thành chủ, thành chủ Hàn Kim Lượng nghe nói nữ nhi lần này tao ngộ, chau mày. Lúc này mới đối lấy Lăng Vân cảm tạ một phen, liên thanh khen ngợi hắn tuổi trẻ tài cao. Bạch thiếu hiệp, đi theo ta thư phòng một chuyến. Trong thư phòng, Hàn Kim Lượng đóng cửa lại, đi thẳng vào vấn đề, nghe nói ngươi cùng Phó gia có khúc mắc. Lăng Vân trong lòng hơi động, cái này Hàn Kim Lượng xem ra biết không ít nội tình. Quả thật có chút ma sát. Hàn Kim Lượng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, Phó gia tại Thành Châu thành một tay che trời, làm việc ngang ngược càng rỡ, ngươi cứu được tiểu nữ, chính là ta Hàn gia ân nhân. Khách khí khách khí. Bất quá ngươi không cần lo lắng, Phó gia qua đêm nay, không cần thiết tồn tại. Lăng Vân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Chỉ giáo cho. Ha ha ha, nói cho ngươi cũng không sao, không biết rõ Phó gia đắc tội với ai, bị diệt tam tộc. Lăng Vân, có hứng thú hay không, đêm nay thảo phạt Phó gia. Mở mang kiến thức một chút. Có thể chứ. Lăng Vân đối Phó gia những cái kia võ kỹ càng cảm thấy hứng thú. Không có vấn đề. Hàn Kim Lượng nhận được mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đêm nay diện sát Phó gia. Cái khác hai tộc không về hắn quản, tự có người đi thanh toán. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Hàn Giang Tuyết thanh âm, "Phụ thân, Bạch công tử, dùng bữa đã đến giờ." Hai người đi ra thư phòng, chỉ thấy Hàn Giang Tuyết đã đổi một thân màu xanh nhạt váy dài, càng lộ ra xinh đẹp động nhân. "Bạch công tử, mời." Hàn Giang Tuyết mỉm cười, dẫn Lăng Vân hướng thiện sảnh đi đến. Trong bữa tiệc, Hàn Kim Lượng liên tiếp nâng chén, lại đối Lăng Vân cứu nữ tri ân vô cùng cảm kích. Hàn Giang Tuyết thì thỉnh thoảng đất là Lăng Vân gấp thức ăn, trong mắt tràn ngập cảm kích cùng hiếu kỳ. Lăng Vân vô tình hay cố ý, nhìn chằm chằm mỹ nữ này nhìn, cũng không thèm để ý người ta lão cha liền ở bên cạnh. "Bạch công tử, ngày ấy kiếm pháp, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy." Hàn Giang Tuyết nhịn không được hỏi. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, "Bất quá là chút thô thiện kiếm thuật mà thôi." Hàn Giang Tuyết trong lòng thầm nghĩ, thô thiện kiếm thuật liền có thể thuấn sát nhiều người như vậy. Cái này Bạch Khởi đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Có thể ở bằng chứng ấy tuổi liền có tu vi như vậy, Bạch thiếu hiệp sư thừa nhất định không phải tầm thường. Hàn Kim Lượng thăm dò tính nói. Lăng Vân chỉ là cười không nói, không nói thêm gì. Sau bữa ăn, Hàn Giang Tuyết tự thân vì Lăng Vân an bài chỗ ở, là trong phủ tốt nhất khách viện. "Bạch công tử một đường vất vả, nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần cứ việc phân phó hạ nhân." Hàn Giang Tuyết nhẹ nhàng nói. Đi vào phòng, Lăng Vân ngồi một hồi, Hàn Kim Lượng phái người đến đây thông chi, có thể xuất phát. Chương 109, muốn đi. Hỏi qua kiếm của ta không có. Chương 109, muốn đi. Hỏi qua kiếm của ta không có. Màn đêm buông xuống, Thanh Châu thành bên trong đèn đuốc sáng trưng. Phó gia phủ đệ răng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo. Tối nay là Phó gia gia chủ Phó Thanh Sơn cưới 18 phòng tiểu thiếp ngày đại hỷ, Thanh Châu thành các đại gia tộc nhao nhao đến đây chúc mừng. Trong hành lang ăn uống linh đình, tân khách ngồi đầy. Gia chủ Phó Thanh Sơn một thân áo bào đỏ, xuân phong đắc ý cùng các vị tân khách hàn huyên. "Các vị, hôm nay nhận được nể mặt đến đây, Phó mỗ vô cùng cảm kích." Phó Thanh Sơn nâng chén cao giọng nói. Đang khi mọi người chuẩn bị nâng chén đáp lại lúc, một tiếng ầm vang tiếng vang, Phó gia đại môn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Bụi mù tán đi, Hàn Kim Lượng một thân màu đen trường bào, sắc mặt lạnh lùng đi đến, đi theo phía sau mười mấy tên cầm kiếm võ giả. Hàn Kim Lượng, ngươi cái này là ý gì? Phó Thanh Sơn sầm mặt lại, đặt chén rượu xuống lạnh giọng hỏi. Hàn Kim Lượng cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một vệt kim quang loẹt loẹt mặt chỉ, giơ lên cao cao. Phó Thanh Sơn, các ngươi Phó gia tử kỳ đến rồi, cách đều vị kia muốn các ngươi chết. Bá một tiếng, mặt chỉ như ánh sáng bay ra, đập ầm ầm tại Phó Thanh Sơn trên mặt. Kim quang phát ra, phía trên tình lình viết Chu Tam tộc ba chữ to. Mọi người tại đây sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây không có khả năng. Phó Thanh Sơn trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem mặt chỉ. Nhất định là ngươi họ Hàn dở trò quỷ, ta Phó gia khi nào đắc tội qua cách đều vị kia. Hàn Kim Lượng nết miệng lên một tia cười lạnh, còn chưa động thủ. Vừa dứt lời, nguyên bản xem như tân khách chưa ra, Lý gia, Hoàng gia trở thành châu thành các đại gia tộc thành viên, nhao nhao rút lợi kiếm ra, mũi kiếm trực chỉ Phó gia đám người. Trương gia gia chủ Trương Tiên Hành âm thanh lạnh lùng nói, "Phó Thanh Sơn, các ngươi Phó gia làm nhiều việc ác, hôm nay chính là các ngươi tận thế." Lý gia gia chủ Lý Phá Quân gật đầu phụ họa, cách đều mặt chỉ, ai dám chống lại. Hoàng gia gia chủ Hoàng Thạch càng là trực tiếp, động thủ, một tên cũng không để lại. Phó Thanh Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi, những ngày bình thường đối Phó gia khúm núm gia tộc, hôm nay vậy mà liên thủ đối phó. Xem ra đạo này mật chỉ là thật, thật là ta nhóm Phó gia đến cùng đắc tội với ai. Trong lúc nhất thời, Phó gia trong phủ đệ kiếm quang lấp lóe, mùi máu tươi tràn ngập. Phó gia hộ vệ mặc dù liều chết chống cự, nhưng đối mặt Thanh Châu thành 8 gia tộc lớn nhất liên hợp vây công, căn bản là không có cách ngăn cản. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Đáng chết. Phó Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội linh lực điên cuồng phun trào. Trường Hồng có nhận, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn giơ cao, trên thân kiếm quang mang đại thịnh, một đạo sáng chói kiếm khí như trường hồng sâu không, hướng phía Hàn Kim Lượng bọn người chém tới. Một kiếm này ẩn chứa hắn tử phụ cảnh thất trọng toàn bộ thực lực, kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đại điện bên trong cột đá đứt gãy, nóc nhà đổ sụp, bụi mù nổi lên một phía. Hàn Kim Lượng bọn người cuốn quýt né tránh, mấy cái thực lực yếu kém võ giả trực tiếp bị kiếm khí dư ba chấn động đến thổ huyết bay ngược. Không hổ là Phó gia gia chủ, một kiếm này uy lực sát thực không tầm thường. Hàn Kim Lượng thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt như cũ duy trì tỉnh táo. Ngay tại lăn lộn trong chiến đấu, Lang Vân Lặng Yên xuất hiện trong đám người, ánh mắt gắt gao tập trung vào Phó Thanh Vũ. Phải tìm cơ hội, đem ra hỏa này chặt. Phó Thanh Sơn thấy tình thế không ổn, vội vàng hướng Nhi Tử hô, "Thanh Vũ, ngươi là ta Phó gia hy vọng duy nhất, mau trốn. Đi trước tìm lão tổ, các ngươi cùng một chỗ theo mật đạo thoát đi Thanh Châu thành, ngày sau có thực lực trở lại báo thù." Phó Thanh Vũ trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng cũng biết lúc này không phải cậy mạnh thời điểm, thừa dịp hỗn loạn từ trong đám người thoát đi, hướng phía Phó gia hậu viện mật đạo phương hướng chạy đi. Lăng Vân thấy thế, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lặng yên đi theo. Phó gia bên trong mật thất dưới đất, Phó gia lão tổ đang lúc bế quan tu luyện, đột nhiên bị bên ngoài tiếng đánh nhau bừng tỉnh, một ngụm máu tươi phun ra, đáng chết, liền kém một chút, lão phu liền có thể đột phá tử phủ cảnh, đến thiên huyền. Lúc này, Phó Thanh Vũ đội vàng hấp tấp xông vào mật thất, "Lão tổ, Phó gia kết thúc, bên ngoài tới Thanh Châu 8 gia tộc lớn nhất, bọn hắn muốn diệt ba chúng ta tộc, ngài mau theo ta cùng một chỗ trốn." Phó gia lão tổ sát mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, "Cái gì? Thanh Châu 8 gia tộc lớn nhất liên thủ, nhiều như vậy cửu gia cùng đi, lão phu một người căn bản đánh không lại, huống chi vừa mới tu luyện bị đánh gãy, còn bị nội thương. Nhanh, chúng ta đi mật đạo." Ngay tại hai người chuẩn bị thoát đi lúc, một đạo thanh âm đạm mạc theo mật thất nhập khẩu truyền đến, "Muốn đi, hỏi qua ta sao?" "Là ai?" Phó Thanh Vũ nhìn lại, chính là cái kia nhường hắn hận thấu xương Lăng Vân. "Là ngươi, ngươi còn dám tới Phó gia chịu chết, không biết sống chết." Phó Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi. Lăng Vân chậm rãi đi vào mật thất, thần sắc bình tĩnh, "Ngươi sai, ta không phải đi tìm cái chết, mà là đến tiễn ngươi nhóm lên đường, không nghĩ tới à, ngươi Phó Thanh Vũ cũng có hôm nay." Phó Thanh Vũ trong lòng tức giận, đối với lão tổ hô, "Lão tổ, thay ta giết hắn." Phó gia lão tổ đánh giá Lăng Vân, cảm nhận được trên người hắn linh hải cảnh nhị trọng khí tức, không khỏi hắc hắc cười lạnh, chỉ là linh hải cảnh nhị trọng, cũng dám ở trước mặt lão phu làm cản. "Chết." Ương kích trường không. Phó gia lão tổ trường kiếm trong tay vung lên, kiếm khí như hùng ngưng dương cánh, mang theo xé rách tất cả uy thế hướng Lăng Vân đánh tới. Một kiếm này dung hợp hắn đối kiếm đạo lý giải, mặc dù bởi vì nội thương thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng như cũng có tử phụ cảnh tứ trọng uy lực. Nếu không phải bị thương, lấy thực lực của hắn, vài phút miểu sát Lăng Vân. Đối mặt một kích chí mạng này, Lăng Vân trong mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại chiến ý tăng vọt. Long cơ cử bộ. Lăng Vân dưới chân bộ pháp huyền diệu, thân hình như quỷ mị giống như chớp động, trong nháy mắt tránh đi kiếm khí phong mang, đồng thời trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Bát hoang kiếm quyết. Kiếm quang lấp lóe, Lăng Vân một kiếm này dường như ẩn chứa thiên địa bát hoang lực lượng, kiếm khí tung hành, cùng Phó gia lão tổ công kích chính diện va chạm. Phúc. Hai cổ lực lượng cường đại chạm vào nhau, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Lăng Vân bị chấn động đến sau lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Phó gia lão tổ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin, "Tiểu tử ngươi, làm sao có thể? Một cái linh hải cảnh nhị trọng tiểu bối, vậy mà có thể cùng lão phu chính diện đối cứng? Chính mình thật là tử phụ cảnh cường giả a, mặc dù bị nội thương, nhưng cũng không phải một cái linh hải cảnh có thể chống lại. Mặc dù cương không qua phát huy không đến năm thành thực lực, người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch thế nào?" Phó Thanh Vũ càng là con ngươi phóng đại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, cái này quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Tại Nam Chi đỉnh lúc, cái này Bạch Khởi bất quá là ngưng nguyên cảnh tu vi, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà phát triển đến đáng sợ như vậy tình trạng, có thể chính diện cứng rắn lão tổ một kích. Đây không có khả năng, thực lực của ngươi làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Phó Thanh Vũ âm thanh run rẩy. Lăng Vân lau đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt chiến ý càng tăng lên, cái này vừa mới bắt đầu. Chương 110, báo thủ, chém giết Giao Thanh Vũ. Chương 110, báo thủ, chém giết Giao Thanh Vũ. Lăng Vân một kiếm chém ra. Thái Hư kiếm pháp. Lớn viên mãn cảnh giới kiếm khí trong nháy mắt bộc phát. Phó gia lão tổ con ngươi đột nhiên co lại, bên trong tia kiếm khí kia ẩn chứa kinh khủng uy năng nhường hắn có như vậy một tia tâm kinh đảm hàn. Lui. Ầm ầm. Khí kình nổ tung, phó gia lão tổ thân hình hơi chao đảo một cái, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Tiểu tử này có thể dễ dàng như vậy đón lấy hắn một trường này, mặc dù hắn chỉ dùng 5 thành lực. Tiểu tử này, rất cổ quái. Phó gia lão tổ cười lạnh, "Tiểu tử, linh hải cảnh cùng tử phủ cảnh thật là ngày đêm khác biệt. Muốn giết lão phu, ngươi còn kém xa." Xác thực như phó gia lão tổ lời nói, linh hải cảnh mong muốn chiến thắng tử phủ cảnh khó như lên trời. Đặc biệt là linh hải cảnh nhị trọng thực lực, gần như không có khả năng. Vượt cấp chiến đấu, có thể chém giết tất cả linh hải cảnh võ giả, cùng giai vô địch. Lại hướng lên, tử phủ cảnh, dùng hết át chủ bài, còn chưa có thử qua. Mặt trời lặn thanh phong kiếm pháp. Phó gia lão tổ không còn lưu thủ, thi triển phó gia trấn tộc tuyệt học. Địa cấp võ kỹ. Một đạo sáng chói như mặt trời lặn dư uy giống như kim sắc kiếm cương, mang theo đốt diệt tất cả khí tức nóng bỏng, hướng phía Lăng Vân vào đầu chủ xuống. Đối mặt cái này địa cấp võ kỹ, Lăng Vân không những không lùi, ngược lại chiến ý dâng cao. Nhất khí đao quyết, hắn lại lấy kiếm đại đao, đem bảng bạc linh lực cùng sắc bén kiếm khí dung hợp. Một đạo cự đại nóng bỏng vô biên đao cương tự thanh loan kiếm bên trên bộ phát ra, ngang nhiên đón lấy kia mặt trời lặn kiếm cương. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng cường đại giữa không trung mạnh mẽ va chạm. Bạo tạc trung tâm tản mát ra hào quang chói sáng cùng kinh khủng khí lãng, đem chúng quanh bụi đất đá vụn toàn bộ tung bay. Bụi mù tán đi, Lăng Vân xoa lau khóe miệng vết máu, lao đầu, cũng không bao nhiêu lợi hại a. Ngươi tử phủ cảnh đều là hàng lợm không thành. So với thái cổ kiếm ma tôn diệt đạo tàn ảnh, cái này phó gia lão tổ quả thực yếu đến đáng thương. Phó gia lão tổ sắc mặt tái xanh, cái này sao có thể? Ngươi đó là cái gì võ kỹ? Huyền cấp. Không có lý do mạnh như vậy. Một cái linh hải cảnh nhị trọng tiểu tử, vậy mà có thể chính diện ngạnh kháng hắn địa cấp võ kỹ. Cái này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Chẳng lẽ lại, lão phu vừa thụ thường, thực lực đều biến nước. Liên tử phủ tứ trọng thực lực cũng không phát huy ra được. Phó gia lão tổ bí mật truyền âm, "Thanh Vũ, đợi chút nữa lão phu ngăn chặn hắn, sau lưng ngươi tập kích bất ngờ, không thể kéo dài được nữa, bằng không đợi người ở phía trên phát hiện, một cái đều chạy không được." Phó Thanh Vũ núp trong bóng tối, nhẹ gật đầu. Thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi. Phó gia lão tổ xuất thủ lần nữa, "Liệt Thiên Trưởng." Trưởng phong gào thét, mang theo xé rách tất cả uy thế. Lăng Vân không dám khinh thường, thi triển kinh hồn bộ, thân hình chớp động, lao giả, "An ta một kiếm." Thái Hư kiếm pháp, thức thứ hai, Tam kiếm định càn khôn. Kiếm thứ nhất chém ra, kiếm quang như hồng. Phó gia lão tổ con ngươi co rụt lại, đội vàng đón đỡ. Một kiếm bị hắn đánh rơi. Ngay sau đó kiếm thứ hai đánh tới, kiếm thế càng hung hiểm hơn. Kiếm thứ ba theo sát phía sau, ba đạo kiếm thức liên miên bất tuyệt, càng ngày càng mãnh liệt. Phó gia lão tổ kém chút chống đỡ không được, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Tiểu tử này, có chút cổ quái. Liên tục sử dụng nhiều như vậy kiếm thuật, thế nào linh lực còn như vậy sung túc? Bình thường linh hải cảnh võ giả, thi triển mấy lần huyền cấp võ kỹ liền nên kiệt lực. Có thể tên tiểu tử trước mắt này, dường như có dùng không hết linh lực. Ngay tại phó gia lão tổ phân thần trong nháy mắt, Phó Thanh Vũ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lăng Vân sau lưng. "Tiểu tử, đi chết đi." Một trường hướng phía Lăng Vân hậu tâm bổ tới, trong lòng bàn tay ẩn chứa tử phụ cảnh kinh khủng uy năng. Lăng Vân sớm có phát giác, cười lạnh, bọn chốt nhắt, liền biết ngươi sẽ tập kích bất ngờ. Kinh hồng bộ trong nháy mắt triển khai, thân hình lóe lên, tránh đi một kích chí mạng. Phó Thanh Vũ một kích thất bại, sắc mặt khó coi, "Làm sao có thể, ngươi thế nào phát hiện? Sát ý của ngươi quá nặng đi." Lăng Vân nhàn nhạt mở miệng, trong tay thanh loan kiếm kiếm ánh sáng đại thịnh. "Đã các ngươi muốn cùng tiến lên, kia thì cùng chết ta." Thái Hư kiếm pháp, thức thứ tư, kiếm phá thương cùng. Một đạo kinh thiên kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm ý sắc bén tới cực điểm. Phó gia lão tổ cùng Phó Thanh Vũ đồng thời biến sắc. Một kiếm này uy năng đã vượt ra khỏi linh hải cảnh phạm chủ. "Không có khả năng, ngươi thật chỉ là linh hải cảnh nhị trọng." Phó Thanh Vũ gào thét, đem hết toàn lực ngăn cản. Có thể đạo kiếm khí kia thế không thể đỡ, trực tiếp xé rách phòng ngự của hắn. Kiếm quang như điện, thẳng đến Phó Thanh Vũ cổ họng. "Vũ Nhi cẩn thận." Phó gia lão tổ muốn rách cả mí mắt, mong muốn cứu viện cũng đã không kịp. Phốc phốc. Mũi kiếm xẹt qua, Phó Thanh Vũ che lấy trào máu yết hầu, khó có thể tin ngã xuống. "Tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Phó gia lão tổ hoàn toàn điên cuồng, tử phủ cảnh tu vi hoàn toàn bộc phát. Quanh thân chân khí bốc cháy lên, hoàn toàn không để ý thương thế. Mặt trời lặn phần thiên. Lần này, hắn tiêu đốt tinh huyết, thi triển ra siêu việt cực hạn một kích. Toàn bộ bầu trời bị huyết sắc nhuộm dần, nóng dực khí lãng quét sạch bốn phía, cỏ cây trong nháy mắt cháy khô. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Lăng Vân lại nhếch miệng. "Lão giả, ta có thể không có ý định cùng ngươi liều mạng." Lời còn chưa dứt, hắn kiếm quang lóe lên, thuận tay mỏ lên Phó Thanh Vũ nặng giới, quay người liền hướng xuống đất phương hướng mau chóng đuổi theo. Không có gì bất ngờ xảy ra, phó gia nội tình đều tại cái này mai nạp giới bên trong. "Tiểu xuất sinh, cho lão phu dừng lại. Hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh." Phó gia lão tổ lửa giận công tâm, không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo. Lúc này trên mặt đất, chiến đấu đã gần đến hồi cuối. Phó gia tử đệ thương vong hầu như không còn, còn sót lại tử phụ thất trọng Phó Thanh Sơn còn đang khổ cực chèo chống. "Oanh!" Đất rung núi chuyển ở giữa, một bóng người dẫn đầu xông ra mặt đất. Theo sát phía sau là ma khí mãnh liệt, đằng đằng sát khí phó gia lão tổ. "Lão tổ, ngài thế nào còn tại?" Phó Thanh Sơn chấn kinh, ánh mắt đảo qua đầy đất tộc nhân thi thể, Phó gia lão tổ con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân run rẩy, cuối cùng một tia lý trí hoàn toàn đứt đoạn. Các ngươi, toàn đều đáng chết. Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân bộc phát ra làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp. Hắc sát ma khí như thủy triều tuôn ra, cả người khí tức biến cuồng bạo mà tà ác. Máu sát ma công. Hàn Kim Lượng sắc mặt kỳ biến. Hắn từng ở trong sách cổ gặp qua môn này tà công ghi chép, người tu luyện đem lấy lý trí làm đại giá, đổi lấy thực lực điên cuồng tăng gọn. Lão gia hỏa này vì báo thù, đã không tiếc rơi vào ma đạo. Điều đó, lão gia hỏa này điên rồi. Lăng Vân cảm nhận được sau lưng liên tục tăng lên cảm giác áp bách, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Mắt thấy phó gia lão tổ thi triển máu sát ma công, khí tức tăng gọn, ma uy ngập trời. Hàn Kim Lượng trong lòng biết đơn đả độc đấu tuyệt không phải địch, lập tức vung tay hô to. Chư vị, kẻ này đã đọa ma đạo, tuyệt đối không thể nhường chạy thoát. Liên thủ chém giết kẻ này. Thanh Châu còn lại thất đại gia chủ cũng biết rõ lợi hại. Giờ phút này nếu không đồng tâm hiệp lực, một khi nhường cái này nhập ma phó gia lão tổ đào thoát, ngày sau Thanh Châu chắc chắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Giết! Tám đạo cực kỳ cường hãn khí tức trong nháy mắt bộc phát. Đao quang kiếm ảnh, trưởng phong quyền cương, theo bốn phương tám hướng hướng ma khí trung tâm phó gia lão tổ hành kích mà đi. Trong lúc nhất thời, phó gia trên tòa phủ đệ không năng lượng quấy động, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Toàn bộ Thanh Châu thành đều có thể cảm nhận được bên này kịch liệt chiến đấu chấn động. Phốc phốc, một đạo sắc bén kiếm cương xẹt qua, tại phó gia lão tổ ma hóa trên thân thể lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Màu đen ma huyết vẩy xuống. Nhưng gần như đồng thời, phó gia lão tổ trở tay một trường, cũng sẽ hoàng gia gia chủ chấn động đến khí huyết sôi trào, khóe miệng chảy máu. Một chiêu qua đi, song phương các bị tổn thương. Mọi người kinh hãi chính là, phó gia lão tổ vết thương trên người chỗ ma khí lan lộn, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hắn không biết đau đớn, ma uy càng tăng lên, thanh máu chảy đến kinh người. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ giết ta? Phó gia lão tổ giống như điên dại, không ra một lát liền đối cứng lấy công kích lần nữa đứng lên. Ma khí càng thêm mãnh liệt. Lão tổ, không thể a. Tiếp tục như vậy nữa, ngài sẽ hoàn toàn bị ma công thôn vệ, vạn kiếp bất phục. Phó Thanh Sơn nhìn thấy chính mình lão tổ bộ dáng như vậy, đau lòng nhức óc hô to. Núi xanh. Phó gia lão tổ tinh hồng hai mắt nhìn thoáng qua Phó Thanh Sơn, thanh âm khàn khàn mang theo vô tận hận ý tiểu vũ hắn. Bị tiểu xuất sinh kia giết. Thú này không đội trời chung, tiểu xuất sinh kia quyết không thể thả đi. Hôm nay, coi như hóa thân tu la, ta cũng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, là ta các đời sau báo thù rửa hận. Cái gì? Tiểu Vũ hắn Phó Thanh Sơn như bị sét đánh. Mặc dù sớm có dự cảm, nhưng nghe đến tin tức xác thật, vẫn là cực kỳ bi thương. Một giây sau, đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén, gắt gao khóa chặt ở đây bên cạnh tùy thời mà động Lăng Vân. Trong ánh mắt kia hận ý, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Tiểu xuất sinh, ta Phó gia cùng ngươi không chết không thôi. Phó Thanh Sơn tiếng giống giận dữ vang vọng chiến trường. Nguyên bản hắn còn có một tia lý trí, giờ phút này cũng bị tang đệ thống khổ cùng hận ý ngập trời bao phủ. Thế công biến càng thêm điên cuồng, không để ý tự thân hướng lấy Lăng Vân vị trí xông tới giết. Bạch Khởi thiếu hiệp, coi chừng. Chương 111, Phó Thanh Sơn chết, Phó gia lão tổ nổi điên. Chương 111, Phó Thanh Sơn chết, Phó gia lão tổ nổi điên. Đối mặt Phó Thanh Sơn lôi cuốn lấy hận ý ngập trời điên cuồng đánh giết, Lăng Vân cũng không lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Cứng rắn, chính là muốn chính diện cứng rắn. Đến hay lắm. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, thể nội linh lực trào lên, không lùi mà tiến tới, ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Bèn, quyền trưởng tương giao, bộc phát ra trầm muộn tiếng vang. Cùng bạo dư âm năng lượng hướng bốn phía quét sạch, đem mặt đất dạn nứt phiến đá toàn bộ tung bay. Vừa chạm liền tách ra, hai người cắt lùi về sau mấy bước. Lăng Vân chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, đối phương dù sao cũng là tử phụ thất trọng cao thủ, cho dù bản thân bị trọng thương, tu vi giảm lớn, thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Phó Thanh Sơn càng là trong lòng hoảng hốt, chính mình nén giận một kích, cũng chỉ là đem đối phương bước lui. Tiểu xuất sinh này nhục thân cường độ, quả thực không thể tưởng tượng. Ta muốn ngươi chết. Phó Thanh Sơn nghiến răng nghiến lợi, lần nữa lấn người mà lên. Thế công của hắn càng thêm cuồng bạo, chiêu chiêu đều lộ ra đồng quy vu tận quyết tuyệt. Nhưng mà, trên người hắn có tổn thương, một thân thực lực căn bản là không có cách hoàn toàn bộc phát. Mỗi một lần cưỡng ép thôi động linh lực, đều sẽ tác động vết thương, mang đến toàn tâm kịch liệt đau nhức. Cái này khiến hắn càng đánh càng là bị khuất, càng đánh càng là cuồng nộ. Chính mình đường đường phó gia gia chủ, tử phụ cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả, bây giờ thậm chí ngay cả một cái linh hải cảnh tiểu bối đều bắt không được. Phần này quá đủ, so giết hắn còn khó chịu hơn. Tiểu xuất sinh, có gan chớ né. Phó Thanh Sơn giống như điên cuồng, song quyền vung đẩy, quyền phong gào thét. Lăng Vân thân hình phiêu hốt, ung dung né tránh đa số công kích, ngẫu nhiên mới có thể đón đỡ một chiêu. Hắn tại kéo tới Phó Thanh Sơn thương thế tăng thêm, khí lực không tốt. Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên theo phía sau đánh tới. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, lập tức nghiêng người né tránh. Nhưng vẫn là chậm một bước. Bành! Một đạo hùng hồn trưởng lực rắn rắn chắc chắc khắc ở phía sau lưng của hắn phía trên. Phúc! Lăng Vân như gặp phải trọng kích, cả người hướng về phía trước nhào bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt huyết tuyến. Hàn Kim Lượng liếc qua, nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Có thể hắn cùng còn lại 7 vị gia chủ liên thủ, cũng bèn bèn cùng kia nhập ma phó gia lão tổ đấu lực lượng ngang nhau, cân sức ngang tài. Kia lão ma đầu hung hãn không sợ chết, sức khôi phục kinh người, bọn hắn 8 người bị gắt gao ngăn chặn, căn bản là không có cách phân thân đi viện trợ Lăng Vân. Chẳng ai ngờ rằng, trên chiến trường lại còn có phó gia cao thủ lần nút. Một thân ảnh chậm rãi rơi vào Lăng Vân vị trí mới vừa đứng. Người tới toàn thân áo đen, khuôn mặt nghiêm hiểm, chính là Phó Thanh Sơn đệ đệ, Phó Thanh Vũ thân thúc phụ. Phó Phong. Ban đầu ở Nam Chi đỉnh, hắn liền cùng Lăng Vân giao thủ qua, cuối cùng chật vật mà chạy. Giờ phút này, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đáng hận tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Phó Phong tiếng nói bên trong lộ ra hơi lạnh thấu xương. Hắn muốn định thừa dịp loạn tập kích bất ngờ, nhất kích tất sát. Không nghĩ tới tiểu tử này cảm giác nhạy cảm như thế, vậy mà tại tối hậu quan đầu tránh đi yếu hại. Bất quá, cũng không quan trọng. Thụ chính mình một trường, coi như không chết, cũng tất nhiên người bị thương nặng. Hôm nay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Vân giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Hắn đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị, nóng bỏng đau. Một cái trạng thái trọng thương dưới Phó Thanh Sơn, tử phủ thất trọng. Một cái thời kỳ toàn thịnh Phó Phong, tử phủ nhị trọng. Đây cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Cục diện dưới mắt, trong nháy mắt biến cực kỳ hung hiểm. Phó Phong, ngươi đến rất đúng lúc. Phó Thanh Sơn nhìn thấy Phó Phong xuất hiện, tinh thần đại chấn, người ta liên thủ giết hắn, là tiểu vũ báo thủ. Tốt. Phó Phong gật đầu đáp ứng, nhưng cũng không lập tức động thủ. Hắn rất kiên kỵ, vô cùng kiên kỵ. Lăng Vân trong tay lá bài tẩy kia, cái kia có thể xưng cấm kỵ một đao. Sát thần nhất đao chạm. Ban đầu ở Nam Chi đỉnh, một đao kia phong thái, đến nay vẫn nhường hắn lòng còn sợ hãi. Hắn tuyệt không tin, khủng bố như thế chiêu thức, tiểu tử này có thể chút nào không hạn chế sử dụng. Nhưng chỉ cần có một phần bạn khả năng, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Lăng Vân tự nhiên cũng đã nhận ra Phó Phong kiên kỵ, chậm rãi đứng thẳng người, trên mặt ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Muốn giết ta? Vậy thì nhìn xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân chủ động phát khởi công kích. Bát Hoang kiếm quyết, kiếm quang lóe sáng, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt bao phủ Phó Phong cùng Phó Thanh Sơn hai người. Đến hay lắm. Phó Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, không tránh không né, trực tiếp đấm ra một quyền. Trách trời thương dân quyền. To lớn quyền ấn mang theo thương xót chúng sinh ý cảnh, lại ẩn chứa hủy diệt tất cả sát cơ, cùng kiếm khí ầm vang chạm vào nhau. Một bên khác, Phó Phong cũng động, sắp xếp sóng thất trọng giết. Song trưởng liên động, trường lực tầng tầng lớp lớp, như kinh đảo hải lãng, sóng sau cao hơn sóng trước, hướng phía Lăng Vân quét sạch mà đi. Phanh, phanh, phanh. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang bên trong, Lăng Vân kiếm khí bị trong nháy mắt đánh tan, thân ảnh nhanh lùi lại. "Tiểu tử, kiếm pháp của ngươi không gì hơn cái này." Phó Thanh Sơn nghe răng cười, lại tiếp ta một chiêu, Lạc Nhật kiếm pháp. Một vòng sáng chói kiếm khí tiêu mặt trời mọc, mang theo mặt trời lặn dư uy giống như quyết tuyệt cùng mãnh liệt, chém về phía Lăng Vân. Lăng Vân cổ tay chuyển một cái, kiếm thế đột nhiên thay đổi. Vô song kiếm pháp, điều trùng tiểu kỹ. Phó Phong lạnh hừ một tiếng, trưởng thế mạnh hơn. "Oanh!" Kiếm khí nắng gắt nổ tung, cuồn bạo năng lượng tứ tán. Lăng Vân thân ảnh tại năng lượng loạn lưu bên trong bay ngược mà ra, lần nữa phun ra một ngụm máu. Ha ha ha, tiểu xuất sinh, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Phó Thanh Sơn cùng thiếu. Phó Phong cũng là trong lòng nhất định. Xem ra tiểu tử này bị thương không nhẹ, đã không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Tiểu tử này, nhục thân thế nào mạnh như vậy? Phó Phong âm thầm kinh hãi, đổi lại bình thường linh hải cảnh, liên tiếp thụ hai người bọn họ mấy chiêu, đã sớm gân cốt đứt từng khúc, một mệnh ô hô. Có thể Lăng Vân, lại còn có thể đứng lên đến. Đây quả thực là đánh không chết tiểu cường. Lăng Vân lung lay có chút phát trầm đầu, lần nữa đứng vững. Thể nội khí huyết sôi trào đến bị liệt, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Liêu sinh nhất kiếm. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nhân kiếm hợp nhất, lấy một loại xảo trá quỷ dị góc độ đâm về Phó Phong. Một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn. Phó Phong trong lòng còi báo động đại tác, không dám có chút chủ quan, toàn lực ngăn cản. Nhưng mà, đây chỉ là giả thoáng một chiêu. Tại sắp đâm trúng Phó Phong sát na, Lăng Vân thân hình đột nhiên một chiếc, mục tiêu chân chính là bên cạnh Phó Thanh Sơn. Nhưng Phó Thanh Sơn sớm có phòng bị, tại hắn biến chiêu trong nháy mắt, một cái trọng quyền đã đợi chờ đã lâu. Rầm rầm rầm, Lăng Vân kiếm bị quyền cương chấn khai, cả người lần nữa bị khủng bố lực đạo đánh bay. Phúc. Cái thứ ba máu tươi phun ra, hắn cảm giác xương cốt của mình đều nhanh tan thành từng mảnh. Kết thúc. Phó Phong cùng Phó Thanh Sơn đồng thời hét to, một trái một phải, phong kín Lăng Vân tất cả đều lui, sát chiêu thể xuất. Bọn hắn muốn một lần là xong. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bay ngược ở giữa không trung Lăng Vân, cưỡng ép ổn định thân hình, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức từ trên người hắn ầm vang một phát. Đó là một loại, dường như có thể chặt đứt thế gian tất cả vô thượng sát ý. Toàn bộ chiến trường nhiệt độ, tựa hồ cũng tại thời khắc này chợt hạ xuống. Sát thần nhất đao chạm. Rầm rầm rầm. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng đao mang, chống rông xuất hiện. Nó dường như tự cửu u mà đến, mang theo thẩm phán chúng sinh vô tình cùng bá đạo, khóa chặt Phó Thanh Sơn cùng Phó Phong hai người. Chiêu này vừa ra, thiên địa thất sắc. Phó Phong trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, tê cả da đầu. Chính là cái này, chính là loại cảm giác này. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Gia chủ, chính là cái này kiếm pháp, mau tránh tránh. Phó Phong phát ra hoảng sợ đến cực điểm hô to, không chút nghĩ ngợi, liều mạng thôi động toàn thân linh lực, điên cuồng hướng về sau lui nhanh. Hắn thậm chí không dám đi ngăn cản, chỉ có thể trốn. Phó Thanh Sơn giống nhau cảm nhận được kia cố làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp, nhưng trong lòng của hắn hận ý áp đảo sợ hãi. Hắn muốn báo thủ, hắn không thể lui. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị ngạnh kháng một chiêu này trong nháy mắt, một đạo vô hình chấn động, lặng yên không một tiếng động chui vào trong đầu của hắn. Thiên nô ấn. Lăng Vân băng lãnh thanh âm, dường như trực tiếp tại hắn sâu trong linh hồn băng lên. Đây là tinh thần công kích. Phó Thanh Sơn vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt chiêu. A. Chỉ cảm thấy đầu giống như là bị một thanh nung đỏ thiết truy mạnh mẽ đâm vào, linh hồn đều tại run rẩy, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Tất cả phòng ngự tất cả chiêu thức tại thời khắc này toàn bộ sụp đổ, cả người cương ngay tại chỗ, ôm đầu rú thảm. Ngay tại lúc này, cái kia đạo ngưng tụ vô thượng sát ý kinh khủng đao mang không có chút nào đình trệ, phúc, đao mang sẽ qua. Phó Thanh Sơn tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân thể của hắn từ đầu đến chân bị chỉnh tề chém thành hai nửa, máu tươi cùng nội tạng rơi lấy đất. Phó gia gia chủ, tử phụ thất trọng cường giả tối đỉnh, Phó Thanh Sơn chết. Toàn trường yên tĩnh như chết, điên cuồng nhanh lùi lại. Phó Phong thân hình đột nhiên dừng lại, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này, cả người đều choáng váng. Chết, gia chủ cứ như vậy chết. Một đao, vẹn vẹn một đao. Không, không đúng, vừa rồi đó là cái gì? Phó Phong trong đầu hiện lên Phó Thanh Sơn cuối cùng kia âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia là tinh thần công kích. Hảo tiểu tử, thủ đoạn thật độc ác. Hắn đầu tiên là dùng kia hủy thiên diệt địa một đao hấp dẫn tất cả lực chú ý, chế tạo ra không thể địch nổi cảm giác áp bách, bước được bản thân cùng Phó Thanh Sơn làm ra ứng đối. Sau đó tại thời khắc quan trọng nhất, lại dùng vô hình tinh thần công kích tập kích bất ngờ. Một vòng trụ một vòng, tính toán như thế tinh chuẩn. Phó Phong chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, lạnh cả người. Hắn nhìn xem cái kia cầm kiếm mà đứng, quần áo nhuốm máu thiếu niên, phản phất tại nhìn một cái theo địa ngục trở về ma thần. Giờ phút này mới hiểu được, Lăng Vân trước đó tất cả chật vật, tất cả ngạnh kháng, có lẽ cũng là vì cái này cuối cùng tuyệt sát sáng tạo thời cơ. Cái này nhìn như chỉ có linh hải cảnh thiếu niên, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, nhục thân biến thái, kiếm pháp cao siêu, lại vẫn nắm giữ lấy như thế khó lòng phòng bị tinh thần bí thuật. Đây quả thực là một cái quái vật. Phó Phong nhìn xem Lăng Vân kia ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng mình, rốt cuộc thăng không dậy nổi mảy may chiến ý, chỉ còn lại vô biên sợ hãi, hắn hú lên quái dị, đúng là liều lĩnh xoay người bỏ chạy. Cũng ngay một khắc này, trong chiến trường chính tâm, kia cỗ ma khí ngập trời đột nhiên chỉ trệ. Ngay sau đó, một cỗ so trước đó cuồng bạo không chỉ gấp 10 lần khí tức, ầm vang nổ tung. Thanh Sơn, một tiếng ẩn chứa vô tận bi thống cùng điên cuồng gào thét, vang vọng toàn bộ Thanh Châu thành. Phó gia lão tổ tinh hồng hai mắt, xuyên thấu hỗn loạn chiến trường, gắt gao khóa chặt Lăng Vân. Chương 112, Hàn Giang Tuyết vốn liếng không ít. Chương 112, Hàn Giang Tuyết vốn liếng không ít. Ngập trời ma khí quét sạch trời cao, Phó gia lão tổ tiếng gầm gừ bên trong tràn đầy hủy thiên diệt địa điên cuồng. Lão phu muốn ngươi nghiền xương thành tro. Cặp kia tinh hồng ánh mắt đã qua gắt gao khóa chặt Lăng Vân, ngay tại kia cố khí tức cuồng bạo tức sắp giáng lâm trong mắt. Lăng Vân thân thể mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm. Sát thần nhất đao chạm, cơ hồ dành thời gian hắn tất cả lực lượng. Đối mặt tử phụ cảnh, thậm chí nửa chân đạp đến nhập tầng thứ cao hơn Phó gia lão tổ, hắn hiện tại liền đứng lên đều khó khăn. Chạy, căn bản chạy không thoát. Kia cố khí thế khủng bố đã đem hắn hoàn toàn khóa chặt, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bóng ma tử vong lần nữa bao phủ, nhưng Lăng Vân trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi, không chần chờ chút nào, tâm niệm vừa động, ý thức tiến vào không gian độc lập. Thần Võ Nguyệt tới nằm xuống. Lăng Vân thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Một đạo xinh đẹp tuyệt mỹ thân ảnh trống rông xuất hiện. Thần Võ Nguyệt nhìn xem Lăng Vân trắng bệch như tờ giấy mặt, cùng trên thân vết thương sâu tới xương, đầy mắt vẻ đau lòng. "Chủ nhân, lại thụ thương." Nhưng động tác của nàng lại không chút do dự, dịu dàng ngoan ngoãn nằm hạ thân, bày ra một cái làm cho người mơ màng tư thế. "Ân." Ngoại giới, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, ngay tại Phó gia lão tổ kia đủ để xé rách sơn hà ma trảo sắp rơi xuống sát na. Lăng Vân mở mắt ánh mắt, thương thế trên người đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vẻ ngoài khí tức cũng tận số khôi phục, trở lại đỉnh phong. Một giây sau, ngẩng đầu, lạnh lẽo ánh mắt nhìn thẳng kia trùng sắt mà đến ngập trời ma ảnh. "Lão cậu, bái mai." Lời còn chưa dứt, Lăng Vân dưới chân sinh ra huyền ảo bộ pháp, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, nhanh đến cực hạn. Cửu Long cư bước, vẹn vẹn một giây về sau. "Bành!" Phó gia lão tổ công kích đầm vang rơi xuống, đem Lăng Vân trước đó vị trí ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Đại địa giạn nứt, bụi bặm ngập trời. Một kích thất bại. Phó gia lão tổ thân hình hiện lộ ra, hắn lơ lửng ở giữa không trung. Tinh hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân biến mất phương hướng, răng cắn đến khanh khách rung động. "Thảo, liền kém một chút." Hắn quả thực không thể tin được. Cái này sao có thể? Rõ ràng tận mắt thấy tiểu tử kia đã kiệt lực, người bị thương nặng, vì sao chỉ chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, còn có thể thi triển cao minh như thế thân pháp thoát đi? Hắn không phải thụ thương sao? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Đã là lần thứ hai như thế, không thể tưởng tượng. Phó gia lão tổ trăm mối vẫn không có cách giải, lửa giận trong lòng cơ hồ muốn đem lý trí đốt cháy hầu như không còn. Cũng nhưng vào lúc này, trên người hắn ngập trời ma khí, mạnh bắt đầu suy yếu, một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu xông lên đầu. Ma hóa bí pháp thời gian tới. Phúc. Phó gia lão tổ rốt cuộc gáp chế không nổi thương thế cùng bí pháp phản vệ, một miệng lớn máu đen phun ra trời cao. Hắn khí tức cả người như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, phi tốc rơi xuống. Cơ hội. Thanh Châu thành bát đại gia chủ bọn người, từng cái đều là nhân tinh. Bọn hắn trong nháy mắt liền bắt được cơ hội ngàn năm một thừa này. "Lão giả, ngươi không được." Hàn Kim Lượng hét lớn một tiếng, dẫn đầu làm khó dễ. "An ta một chiêu." Liên Hỏa thuần dương trưởng, Huyền Thiên kiếm quyết, Phong quyền tàn vân. Trong chốc lát, tám đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng công kích, theo bốn phương tám hướng đồng thời đánh phía khí tức bất ổn Phó gia lão tổ. Phó gia lão tổ cảm thụ được kia uy hiếp chí mạng, hai mắt xích hồng, giống như điên dại, phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, đem thể nội còn sót lại tất cả lực lượng toàn bộ nghiền ép đi ra. "Lão phu, liều mạng với các ngươi." "Tuyệt mệnh hắc sát." Rầm rầm rầm. Cùng bạo năng lượng tại trong chiến trường chính tâm hoàn toàn nổ tung, tạo thành một đóa to lớn mây hình ấm. Phúc. Bên trong cơn bão năng lượng, một thân ảnh bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Phó gia lão tổ, chết. Hàn Kim Lượng bọn người nhìn xem kia tiêu tán ma khí, đều là thật dài thở dài một hơi. Dọn dẹp một chút chiến trường, phó gia. Kể từ hôm nay, tại Thanh Châu xóa tên. Hàn Kim Lượng hạ lệnh. Hàn Thanh Chủ, có thể thuận lợi diệt sát phó gia, ngài mang tới đạo hữu không thể bỏ qua công lao à? Sát thực như thế, không có Lăng Vân, phó gia lão tổ đều chạy, cũng không như vậy mà đơn giản cầm xuống. Qua chiến dịch này, phó gia nhân vật trọng yếu cơ hồ chết hết, ngoại trừ thừa dịp loạn không biết trốn đi nơi nào phó phòng, không một may mắn thoát khỏi. Hiển hách một thời Thanh Châu phó gia, hoàn toàn trở thành lịch sử. Một bên khác, Lăng Vân sớm đã về tới phủ thành chủ trong phòng khách, lập tức quanh chân ngồi xuống, làm chuyện thứ nhất chính là kiểm kê thu hoạch. Phó Thanh Vũ nạp giới, đây mới là hắn lúc ấy liều mạng chọc giận phó gia lão tổ, cũng nhất định phải đem phó Thanh Vũ chém giết nguyên nhân lớn nhất. Một cái gia tộc thiếu chủ, đào vong lúc, nạp giới bên trong chứa thường thường là toàn cả gia tộc di động bảo khố. Thân thức dò vào, dù là Lăng Vân sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng bị cảnh tượng bên trong rung động đến tim đập rộn lên. Phát tài, phát đại tài. Nạp giới bên trong không gian cực lớn, các loại thiên tài địa bảo chồng chất như núi. Tứ giai hỏa linh thảo, xích dương quả, tử kim huyền sắt mỗi một dạng đều giá trị liên thành. A thông suốt, còn có thanh cấp vật liệu. Thượng phẩm linh khí, 3 kiện. Cực phẩm linh khí, 10 cái. Thậm chí còn có một cái tỏa ra ánh sáng lung linh nội giáp. Linh khí cấp bậc hộ tâm chiến giáp. Đây chính là bảo mệnh chí bảo. Nhất làm cho hắn hô hấp dồn dập, là đống kia đọc lại thành núi nhỏ linh thạch. Hạ phẩm linh thạch, tròn vẹn 30 vạn. Dù là Lăng Vân tâm tính trầm ổn, giờ phút này cũng không nhịn được kích động. Trọng yếu nhất là, phó gia võ kỹ toàn bộ đều tại, nhưng làm Lăng Vân trông mà thèm, chuyến đi này không tệ, không uổng phí bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn đi giết người a một đêm này, Lăng Vân nhập tháp, đem phó gia tất cả tuyệt học, toàn bộ học xong, có thể xưng người tiên. Cùng lúc đó, phó gia phê tích, Hàn Kim Lượng mang theo đám người, cơ hồ đem toàn bộ phó gia lật cả đáy lên trời. Nhưng mà, trừ một chút không đáng tiền tạp vật, bọn hắn liền một quặp lông đều không tìm được. Bảo khố là trống không, mật thất là trống không, chỗ có địa phương đều là trống không. Chuyện gì xảy ra? Phó gia tích lũy nhiều năm như vậy đâu? Nhất định là phó phong cái kia tạm toái mang đi. Đậu xanh rau muống, nhường hắn trốn thoát. Thảo, tôi công bận rộn một trận, chỗ tốt lớn nhất nhường kia chó nhà có tang vứt đi. Một người khác cũng đấm ngực dậm chân. Đám người tức giận đến chửi ầm lên. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, phó gia chân chính nội tình đã sớm bị phó Thanh Vũ mang ở trên người, mà bây giờ đang an ổn nằm tại Lăng Vân thần nữ tháp không gian bên trong. Trong phủ thành chủ, Lăng Vân mượn nhờ thần nữ tháp lực lượng cùng bộ phận mới được tài nguyên, không chỉ có củng cố tu vi, còn đem cùng phó gia lão tổ bọn người chiến đấu cảm ngộ tiêu hóa một phen, thực lực mơ hồ lại có chỗ tinh tiến. Làm trễ nải một đêm, là thời điểm rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lăng Vân liền đi hướng Hàn Giang Tuyết chào từ biệt. Tại bên ngoài sân nhỏ, gặp Hàn Giang Tuyết tiếp thân thị nữ Tiểu Dung. "Công tử, tiểu thư đang luyện kiếm, xin chờ." Thị nữ Tiểu Dung cung kính hành lễ một cái. Lăng Vân nhìn xem trong viện cái kia đạo phiên nhược kinh hồng múa kiếm thân ảnh, nét miệng lên một vẻ ý cười. "Tiểu Dung, tiểu thư nhà ngươi nhưng có hôn phối?" Tiểu Dung sững sờ, lập tức che miệng cười khẽ. "Đương nhiên, tiểu thư nhà ta thiên tư tuyệt thế, dung mạo khuynh thành, vị hôn phu của nàng chính là thị nữ." Lời còn chưa nói hết, một đạo thanh lãnh giọng nữ bỗng nhiên theo cửa sân truyền đến. "Bạch công tử sao lại tới đây?" Hàn Giang Tuyết chẳng biết lúc nào đã ngừng luyện kiếm, đang chậm rãi đi tới. Chỉ thấy Hàn Giang Tuyết một thân trang phục, phát họa ra mỹ lệ tư thái, thái dương mang theo tinh mịn mồ hôi, cầm trong tay trường kiếm màu xanh đi tới, hiển nhiên là vừa kết thúc luyện công buổi sáng. Lăng Vân mỉm cười, chắp tay nói, "Hàn tiểu thư, tại hạ là đến cáo tử, đêm qua nhiều tạ thành chủ phủ khoản đãi." Hàn Giang Tuyết hoàn lễ, thanh âm thanh nhu như tuyết, "Bạch công tử quá khách khí, nên chúng ta Hàn gia đa tạ ngươi trượng nghĩa ra tay mới đúng, công tử cái này liền muốn đi sao? Không bằng sống thêm mấy ngày." Nhường Giang Tuyết hơi tận tình địa chủ hữu nghị. "Không được, còn có chút việc tư phải xử lý, không tiện ở lâu." Lăng Vân khéo lời từ chối. Hàn Giang Tuyết nghe vậy, lập tức mở miệng nói, "Bạch công tử, Giang Tuyết có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không?" Hàn cô nương cứ nói đừng ngại, "Ta muốn lãnh giáo một chút công tử kiếm." Lăng Vân hơi cảm thấy kinh ngạc, "Cái này không quá phù hợp a. Công tử là cảm thấy kiếm của ta không xứng cùng ngươi giao phong a?" Hàn Giang Tuyết ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại mang theo kiếm khách đặc lưu bướng bỉnh. Lăng Vân lắc đầu, "Tuyệt không ý này, đã như vậy, liền mời cô nương chỉ giáo." Luyện võ tràng bên trên, hai người đứng đối mặt nhau. "Hàn cô nương, cẩn thận." Lời còn chưa dứt, Lăng Vân thân hình khẽ nhúc nhích, kiếm đã xuất tay. Một chiêu Thái Hư kiếm pháp, nhìn như thường thường không có gì lạ, kiếm thế lại như mây trôi mờ mịt, khó kiếm tung tích. Hàn Giang Tuyết không dám thất lễ, tiêm cổ tay lắc một cái, kiếm quang như giải lụa phá không mà ra, khó khăn lắm hóa giải. Đúng là hoàng cấp vũ khí. Hơn nữa, đã tới đại thành chi cảnh. Lăng Vân cười không nói, kiếm chiêu liên miên triển khai. Mấy chiêu qua đi, Hàn Giang Tuyết trong lòng càng thêm rung động. Thiếu niên này kiếm đạo cảnh giới, quả nhiên sâu không lường được, giống như thiên phú. "Bạch công tử, đắc tội." Cam Giang Tuyết thần sắc cứng lại, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, mũi kiếm run rẩy ở giữa, một đóa từ thuần túy kiếm khí ngưng tụ mà thành thanh liên khoan thai nở rộ, cánh sen xoay tròn, mang theo thanh lãnh tuyệt luân mỹ lệ cùng nguy hiểm, hướng phía Lăng Vân bao phủ tới. "Huyền Thiên Thanh Liên kiếm pháp." Lăng Vân nhất thời lại bị cái này tuyệt mỹ kiếm ý chấn nhiếp, kiếm quang cùng mỹ nhân tôn nhau lên thành họa, nhường hắn tâm thần hơi huyễn, phản ứng chậm nửa phần. Thẳng đến kiếm khí gần người, hàn ý thấu xương, hắn mới đột nhiên hoàn hồn. "Liêu Sinh Nhất Kiếm." Vô ý thức, hắn huy kiếm phản kích, lại bởi vì trong lúc đội vã quên khống chế sức mạnh, kiếm khí bén nhọn phát sau mà đến trước, ngang nhiên xé rách tia đóa màu xanh kiếm liên, dư thế không giảm, thẳng bức Hàn Giang Tuyết trước người. Hàn Giang Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, tố thủ run lên, trường kiếm lập tức rời tay bay ra. Nha! Nàng kinh hô một tiếng, cả người bị kiếm khí dư ba kéo theo, hướng về sau ngược ném ra. Mắt thấy kia tập bóng xanh liền phải chật vật rơi xuống đất, Lăng Vân trong lòng căng thẳng, thân pháp trong nháy mắt thúc đến cực hạn, như một trận gió lướt qua, cánh tay bao quát, vững vàng nâng kia không kịp một nắm eo nhỏ nhắn. Vào tay chỗ, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, cách vải áo cũng có thể cảm nhận được kinh người có giãn cùng mềm dẻo. Nhưng mà hắn khí thế lao tới trước quá mau, dưới chân bị vấp, hai người nhất thời cùng nhau ngã xuống. Lăng Vân vội vàng xoay người, đem chính mình đệm ở phía dưới. Ân Hàn Giang Tuyết cả người rắn rắn chắc chắc ngã tại trong ngực của hắn, lực trùng kích để cho hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Trong nháy mắt đó chặt chẽ tiếp xúc, mang tới là một loại trước nay chưa từng có, khó nói lên lời mềm mại xúc cảm cùng rung động. Lúng túng là, Lăng Vân một cái tay còn ôm người ta eo, một cái tay khác chống đỡ kia rủ xuống quả. Chương 113, Tống Tơ Nhu, Tống Sứ Tỷ. Chương 113, Tống Tơ Nhu, Tống Sứ Tỷ. Đậu xanh rau muống, thật mềm, tốt có liệu. Nữ nhân này, nhìn cứ như vậy điểm, vốn liếng hùng hậu như vậy, không nhìn tướng mạo. Theo bản năng, Lăng Vân méo méo, liền cùng thạch như thế. Hàn Giang Tuyết sắc mặt lập tức đỏ ấm, nhanh chóng tránh thoát đứng lên. Mình bị sờ soạng. Công tử rõ ràng là cố ý, bằng không cũng sẽ không bóp hai lần. Cái kia Hàn Giang Tuyết nói, không cho nói. Ta ngươi cái gì cũng không sợ đến. Lăng Vân, a Hàn Giang Nguyệt nói, công tử kiếm pháp tinh xảo, Giang Tuyết thấy được. Cùng trong lòng ngươi vị kia so sánh, như thế nào? Ngươi so với ta vị hôn phu kia, kém xa. Hàn Giang Tuyết mặt mỉm cười. Lăng Vân trong lòng thở dài một hơi, xem ra này khí vận nữ danh hoa có chủ, không có duyên với mình a hai người lại khách khí hàn huyên vài câu. Lăng Vân liền cáo từ rời đi, tiến về chính điện cùng Hàn Kim Lượng nói một tiếng. Khi hắn đi vào chính điện lúc, Hàn Kim Lượng cũng vừa xử lý xong phó gia đến tiếp sau công việc trở về, mang trên mặt mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là nhẹ nhõm. Khi hắn nhìn thấy Lăng Vân, ánh mắt lập tức sáng lên, nhiệt tình tiến lên đón. Trải qua đêm qua một trận chiến, Hàn Kim Lượng đối Lăng Vân thưởng thức quả thực đạt đến đỉnh điểm. Lấy linh hải cảnh tu vi, độc chiến hai đại tử phủ, không chỉ có ép phó gia lão tổ hiện thân, càng là một lần hành động chém giết tử phủ cảnh thất trọng phó Thanh Sơn, làm cho tử phủ nhị trọng phó Phong bỏ mạng chạy trốn. Như thế chiến tích, quả thực nghe rợn cả người. Kẻ này tương lai nhất định long đẳng cửu thiên. Bạch Khởi tiểu hữu, thế nào như vậy vội vã đi? Thật là Hàn mỗi chiêu đãi không chú đáo. Hàn Kim Lượng ngữ khí thân thiết, thậm chí mang theo một tia lung lạc chi ý. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, Hàn thành chủ nâng đỡ, tại hạ còn có một số việc tư cấp bách chờ xử lý, xác thực không tiện tại Thanh Châu thành ở lâu. Hàn Kim Lượng trên mặt nhiệt tình mắt trần có thể thấy rút đi, hóa thành nồng đậm thất vọng. Hắn muốn định nhân cơ hội này, cùng Lăng Vân cái loại này tương lai nhất định quấy phong vân nhân vật chiều sâu kết giao, thậm chí không tiếc hứa lấy lợi lớn, đem nó lưu tại Hàn gia. Dù chỉ là làm khách khanh, đối Hàn gia sự phát triển của tương lai cũng là không thể đo lường giúp đỡ. Cái này, đã Bạch Tiểu Hữu đã quyết định đi, Hàn Mỗ cũng không tiện ép ở lại. Hàn Kim Lượng thở dài một tiếng, lập tức nghiêm sắc mặt. Tiểu Hữu tại ta Hàn gia có tái tạo tri ân, Hàn Mỗ không thể báo đáp, cái này Mai Thanh Châu lệnh, còn mời Tiểu Hữu cần phải nhận lấy. Hắn theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối toàn thân xanh biết ngọc bài. Trên ngọc bài điêu khắc cổ pháp Thanh Châu hai chữ, linh khí mở mịt lưu chuyển. Nắm lệnh này, tại Thanh Châu khu vực bên trong, có thể tùy ý điều động phụ thành chủ hạ hạt 3 phần sức mạnh, tất cả xe thú đều có thể miễn phí cưỡi. Hàn Kim Lượng đem ngọc bài trịnh trọng đưa tới Lăng Vân trước mặt. Tuy không phải trọng lễ, nhưng cũng là Hàn Mỗ tấm lòng thành. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc đích, cũng không cự tuyệt. Hắn chuyến này muốn đi Huyền Vũ thành, đường xá xa xôi, có cái này mai lệnh bài cũng là có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái. Vậy liền đa tạ Hàn thành chủ. Lăng Vân thuận tay nhận lấy. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu, Hàn Kim Lượng liên tục biểu thị, Hàn gia đại môn vĩnh viễn vì hắn rộng mở, ngày sau như có bất kỳ cần, một tờ thư, Hàn gia chắc chắn dốc sức tương trợ. Cáo biệt nhiệt tình Hàn Kim Lượng, Lăng Vân chậm rãi đi ra phủ thành chủ. Quay đầu nhìn một cái tòa kia to lớn phủ đệ, ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng tường viện, rơi vào tòa kia thanh lũ lịch sự tao nhã tiểu viện. Hàn Giang Tuyết, thiên vận chi nữ, đáng tiếc, bèo nước gặp nhau, lại có đạo lữ. Lăng Vân trong lòng hiện lên một tia thợ săn thác thất lương cơ tiếc nuối, nhưng trong nháy mắt liền bị hắn chém tới. Võ đạo một đường, cuối cùng cần nhờ tự thân. Khí vận là thượng hạng thuốc bổ, nhưng nếu tự thân không đủ cường đại, cho dù tốt thuốc bổ cũng sẽ chỉ là đòi mạng độc dược. Lăng Vân lắc đầu, đem tạp niệm bên sạch sành sanh, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thanh Châu thành phi thuyền bến đỏ mau chóng đuổi theo. Thanh Châu thành xem như một phương thành lớn, phi thuyền bến đỏ quy mô hùng vĩ. Mấy chiếc như núi cao cự hình phi thuyền lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, thân thuyền khắc đầy phức tạp trận pháp phù văn, lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang. Giờ phút này bến đỏ tiếng người huyên náo, tu sĩ cùng phàm nhân hỗn tạp, chen chúc không chịu nổi. Lăng Vân đích đến của chuyến này là Huyền Vũ thành, cưỡi phi thuyền cần gần 6 canh giờ. Hắn không hứng thú tại chen chúc lớn trong khoang thuyền lãng phí thời gian, đi thẳng tới chỗ bán vé bên cạnh khách quý thông đạo. Vị đạo hữu này, Huyền Vũ thành phi thuyền thiếu, khoang phổ thông đã bán sạch, chỉ còn lại đầu thuyền bong tàu chỗ đứng. Một ga quản sự bộ dáng trung niên nhân khách khí nói rằng. Lăng Vân nhíu mày, lại không thiếu. Cùng hơn nghìn người chen trên bong thuyền thổi 6 canh giờ gió lạnh. Hắn không có nhiều lời, chỉ là giơ tay lên, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển. Trong chốc lát, một đạo huyền ảo phức tạp phù văn trên không trung trống rỗng tạo ra. Kia phù văn kết cấu tinh diệu tuyệt luân, linh lực ở trong đó vận chuyển như chu thiên tinh thần, không có chút nào nửa phần bướng bỉnh, tản ra linh lực ba động viễn siêu bình thường phụ lục. Tam phẩm tinh tâm phủ, có thể đổi một gian tượng đẳng phòng a. Lăng Vân thanh âm bình thản. Tên quản sự kia trên mặt chức nghiệp tính mỉm cười trong nháy mắt cứng đờ, kia ánh mắt gắt gao đinh ở miếng tiên lơ lửng phù văn bên trên, ở trên niết hầu nhấp nô, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Tay không bẽ phủ, mà lại là phẩm chất cao tới không thể tưởng tượng nổi nhị phẩm phụ lục. Bình thường phù sư, cái nào không phải cần lá bùa, phù bút, đan sa chờ đầy đủ mọi thứ, còn phải tìm nhất an tính chỗ, tắm rửa đốt hương, tập trung tinh thần mới có thể vẽ. Hơn nữa, luyện chế thành công suất còn thấp, càng cao giai phù lục, xác suất thành công càng thấp. Trước mắt người trẻ tuổi kia, càng như thế phong khinh vân đạm tiện tay vung lên liền trở thành. Đây là đại sư. Không, đây tuyệt đối là chìm đắm phù đạo nhiều năm tông sư mới có phong phạm. Tông sư. Quản sự nguyên bản thẳng tắp cái eo, trong nháy mắt cong thành một cây cung, trên mặt chất đầy gần như vặn vẹo định loạn. Ngài mời tới bên này, mau mời. Chỉ là phòng, không cần trao đổi. Có thể mời đến ngài như vậy đại nhân vật cưới chúng ta phi thuyền, là tiểu hào vinh hạnh. Tiểu nhân lập tức sắp xếp cho ngài tốt nhất phòng chữ thiên xa hoa phòng. Đối với cái loại này có thể sửa đá thành vàng phù đạo tông sư, bất kỳ thương hội đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo. Một cái gian phòng, lại đáng là gì? Đang quản sự tình gần như là quỷ liếm dẫn dắt hạ, Lăng Vân lấy được một khối tượng trưng cho cao quý nhất tân thân phận lệnh bài, leo lên tiến về Thiên Thủy Thành phi thuyền. Phi thuyền chậm rãi lên không, xuyên qua tầng mây, to lớn thân thuyền tại cương phong trung bình ổn đi thuyền. Lăng Vân không có lập tức tiến vào phòng, mà là đi tới mép thuyền, quan sát phía dưới phi tốc rút lui sơn xuyên đại địa. Nhưng vào lúc này, một đạo mang theo ngạc nhiên nghi ngờ cùng run rẩy giọng nữ từ nơi không xa truyền đến. "Ngươi là Lăng Vân?" Lăng Vân nghe tiếng quay đầu. Một gã người mặc quần dài màu lam nhạt nữ tử đang đứng tại cách đó không xa, một đôi tú mục trợn lên, nhìn chằm chằm hắn. Nữ tử tư thái cao gầy, dịu dàng, đang là lúc trước tại Thái Hư Tiên môn từng có gặp mặt một lần Tống Thi Nhu. Tiêu Mộ Dao khuê mật. Lăng Vân đối nàng có chút ấn tượng, một cái dáng dấp còn không tệ nữ nhân, tư sắc so Tiêu Mộ Dao có chút kém một chút. Lăng Vân chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt, không để ý đến. Tống Thi Nhu lại cảm giác buồng tim của mình bị một bàn tay vô hình siết chặt, cơ hồ không thể thở nổi. Là hắn, thật là hắn. Cái kia đem Thái Hư Tiên môn quay đến long trời lở đất, kiếm trạm trưởng lão, trọng thương doanh nạo thái tử nhân vật phong vân. Mặc dù tông môn đối ngoại tuyên bố hắn cấu kết ma đạo, phản bội sư môn, nhưng xem như Tiêu Mộ Dao khuê mật, nàng mơ hồ biết, chân tướng xa so với cái này kinh khủng hơn nhiều. Trước mắt hắn, khí tức so với lúc trước càng thâm thúy hơn, cả người tựa như một ngụm thôn vệ tia sáng được sâu, nhưng nàng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu, thậm chí không dám nhìn thẳng. Tống Thi Nhu hàm răng gấp cắn môi dưới, nội tâm tiên nhân giao chiến, vừa định lấy dũng khí nói thêm gì nữa, một cái tràn ngập tà khí âm lãnh thanh âm lại đột ngột chen vào. "Tiểu tử, cô nàng này là bản công tử coi trọng, thức thời lời nói, liền cút xa một chút, đừng tại đây trước mắt." Chỉ thấy một cái sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hung ác nham hiểm hòa phục thanh niên, mang theo hai tên khí tức không kém hộ vệ, chẳng biết lúc nào đã đi tới Tống Thi Nhu sau lưng. Cặp kia tham lam ánh mắt, giống như là hai con rắn độc, không chút kiêng kỵ tại nàng linh lung thích thú trên thân thể đi khắp. Nơi này là đầu thuyền bong tàu vẽ đứng khu Tam giáo cựu lưu hội tụ, ngư long hỗn tạp. Tống Thi Nhu dạng này tuyệt sắc nữ tử độc thân ở đây, tự nhiên sẽ gây nên hạng giá áo túi cơm ngấp nghé. Cái này hoa phục thanh niên hiển nhiên là đi dạo lúc phát hiện nàng cái loại này con mồi há lại sẽ tùy tiện buông tha. Tống Thi Nhu huyết sắc trong nháy mắt theo trên mặt rút đi, nàng cảm nhận được kia không che giấu chút nào ác ý, vô ý thức, nàng lại hướng phía sát tinh Lăng Vân, xê dịch một bước nhỏ. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Cùng trước mắt cái này xem xét liền không là đồ tốt hoàn khố so sánh, ít ra, Lăng Vân tên sát tinh này, không biết dùng loại kia buồn nôn ánh mắt nhìn nàng. Chương 114, lại không lăn, mệnh lưu lại. Chương 114, lại không lăn, mệnh lưu lại. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, vốn không muốn nhiều chuyện. Nhưng này hoa phục thanh niên ngang ngược cản rỡ dáng vẻ, cặp kia ánh mắt tham lam, lại cùng hắn ký ức chỗ sâu doanh nạo, giống nhau đến bảy phần. Giống nhau cao cao tại thượng, giống nhau xem nhân mạng như cỏ rác. Một cỗ sen lẫn chán ghét cùng sát ý lửa giận, từ đáy lòng bay lên. Một giây sau, Lăng Vân thậm chí không có nhìn kia hoa phục thanh niên một cái, chỉ là tiến lên một bước, đem Tống Thi Nhu ngăn khuất phía sau mình, ngựa khí băng lãnh đến như là vạn năm huyền băng. "Lan." Một chữ, đơn giản, trực tiếp, lại tràn đầy không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Kia hoa phục thanh niên sửng sốt một chút, lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn. "Tiểu tử, con mẹ nó ngươi nói chuyện với người nào đâu? Biết bản công tử là ai chăng? Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Phế hắn cho ta." Tại phía sau hắn hai tên hộ vệ giữ tợn cười một tiếng, một trái một phải, linh hải nhị trọng khí tức không giữ lại chút nào bộc phát, hai cái linh lực đại thủ lớn mang theo tiếng gió gào thét, chụp vào Lăng Vân bà bay. Trung quanh tán tu nhao nhao kinh hô lui lại, sợ bị hai bay vào gió. Tống Thi Nhu càng là hoa dung thất sắc, vô ý thức kinh hô, "Cẩn thận." Lăng Vân vẫn đứng tại chỗ, động cũng không động. Ngay tại kia hai bàn tay to ấn sắp chạm đến thân thể của hắn sát na, hắn chỉ là nhẹ nhẹ dương mắt ra. Không có khí thế kinh thiên động địa, không có huyết hải sát khí ngập trời. Chỉ có một cỗ vô hình, ngưng đọng như thực chất công kích, như cùng một căn kim nhọn, vô cùng tinh chuẩn đâm vào kia hai tên hộ vệ thức hải. A! Hai tên hộ vệ đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ôm đầu quỳ rạp xuống đất, toàn thân co quắp, trong thất khiếu chảy ra máu tươi. Bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo linh lực đại thủ ấn, tại cách Lăng Vân còn có ba thước địa phương, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hư vô. Nhất nghiệm, trọng thương hai tên linh hải võ giả. Toàn trường tĩnh mịch. Kia hoa phục thanh niên trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Hai chân của hắn run rẩy giống như run rẩy, răng khanh khách rung động, nơi đũng quần thậm chí truyền đến một hồi tao thối, rốt cục ý thức được, chính mình đã phải một khối kinh khủng bực nào tâm sát.
Ngươi,
ngươi bờ môi kia run rẩy, một chữ đều nói không hết làm.
Ta để ngươi lăn, nghe không hiểu.
Lăng Vân thanh âm vẫn như cũ rất nhẹ, lại giống như là một thanh trọng truy, mạnh mẽ đập vào thanh niên tim.
Lan, ta cái này lăn.
Hoa phục thanh niên như được đại xá, lộn nhào xoay người, thậm chí không để ý tới đi đỡ cái kia hai cái nửa chết nửa sống hộ vệ, chật vật không chịu nổi biến mất tại trong đám người, trước khi đi bán độc gào thét một câu.
Tiểu tử ngươi chờ,
tới Thiên Thủy Thành, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi.
Lăng Vân sát tâm lên.
Tống Thi Nhu kéo hắn một cái.
Tính toán, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Thả hắn một cái mạng chó.
Không phải, Lăng Vân coi như đắc tội Phương Chu Đông gia, cũng phải để người này nuốt hận Tây Bắc.
Trung quanh những cái kia nguyên bản cũng đúng Tống Thi Nhu lòng mang ý đồ xấu tu sĩ, giờ phút này đều là câm như hến, nhao nhao cúi đầu xuống, liền thở mạnh cũng không dám.
Theo ba người kia rời đi, Lăng Vân trên thân kia cỗ sắc bén kiếm ý cũng lặng yên thu lại, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, lần nữa khôi phục bộ kia nhẹ như mây gió bộ dáng.
Cho đến lúc này, Tống Thi Nhu mới từ kia to lớn xung kích bên trong lấy lại tinh thần, nhìn xem Lăng Vân bóng lưng, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Tống Thi Nhu thanh âm nhỏ như muỗi bắn, "Cảm ơn ngươi."
Lăng Vân nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, mặc dù tạm thời không ai dám lại đến quấy rối, nhưng cái này bong tàu phía trên rồng rắn lẫn lộn, cuối cùng không phải một nữ tử nên đợi địa phương.
Nơi này ngư long hỗn tạp, không phải ngươi nên đợi.
Không tại cái này, có thể ở cái nào?
Thật là ta mua không được phòng phiếu. Tống Thi Nhu có chút quấn bách mà cúi thấp đầu.
Lăng Vân nhìn thoáng qua xung quanh những cái kia ném bắn tới, mang theo các loại ý vị ánh mắt, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, phòng riêng của ta còn có chỗ trống, nếu không chê cô nam quả nữ, có thể đến tạm nghỉ.
Tống Thi Nhu đông nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng cảnh giác.
Cùng hắn
chung sống một phòng.
Nhìn thoáng qua xung quanh những cái kia vẫn như cũ quăng tới nhìn trộm ánh mắt đám người, nhìn lại một chút trước mắt cái này thần sắc đạm mạc, lại cho nàng trước nay chưa từng có cảm giác an toàn nam nhân, trong lòng tiên nhân giao chiến.
Cuối cùng, lý trí chiến thắng tình cảm, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu.
Cùng nó ở chỗ này nơm nớp lo sợ 6 canh giờ, không bằng
cứ hắn là chính nhân quân tử.
Tại vô số đạo hâm mộ, ghen ghét, kinh dị trong ánh mắt, Tống Thi Nhu đi theo Lăng Vân sau lưng, xuyên qua chen chúc đám người, đi hướng phi thuyền phía sau kia phiến yên tĩnh mà xa hoa khách quý khu vực. Liên tại bọn hắn thân ảnh biến mất tại bong tàu cuối một phút này, một cái nguyên bản đứng ở trong góc nhỏ, một mực túi đầu lau sạch lấy trường đao trong tay áo đen thân ảnh, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Kia là một trương hơi có vẻ mặt tái nhợt, đao tước hình dáng, khóe mắt khắc lấy một đạo dài nhỏ vết sẹo, bằng thêm mấy phần hung hãn.
Cặp mắt kia sắc bén như chỉ mừng, dường như có thể xuyên thủng hư ảo, giờ phút này đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân rời đi phương hướng.
Có ý tứ.
Linh hải cảnh nhị trọng, lại có thể nhất niệm trọng thương hai tên cùng giai hộ vệ, lại nhìn kia hoa phục thanh niên dọa đến tè ra quần dáng vẻ, như sát khí này cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể ngưng tụ ra.
Tại phía sau hắn, một gã giống nhau thân mặc hắc y liễu, khí tức nội liễm tùy tùng không người nói, đại nhân, người này thủ đoạn quỷ dị, dường như một loại nào đó tinh thần công kích, hay là cực kỳ cao minh kiếm ý. Kia hoa phục thanh niên chính là Huyền Vũ Thành Vương gia đại trưởng lão chi tử, ngày bình thường ngang ngược càng rỡ, cũng coi là đá trúng thiết bản.
Vương gia, người áo đen nhếch miệng lên một vệt mỉa mai độ cong, một đám gà đất chó sành, không đáng nhắc đến.
Ta cảm thấy hứng thú chính là hắn.
Người này khí tức nội liễm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta càng không có cách nào phát giác hắn chân chính sâu cạn.
Có thể đem sát khí cô đọng tới tình trạng như thế, tuyệt không phải hạng người hời hợt.
Cái kia Câu Lăn, nhìn như bình thản, kỳ thực ẩn chứa một cỗ vô thượng uy áp, bình thường linh hải cảnh căn bản không chịu nổi.
Tuy Tung cung kính nói, đại nhân anh minh,
phải chăng cần thủ hạ đi dò xét một phen?
Người áo đen lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ phi tốc rút lui biển mây, thâm thúy đến như là bầu trời đêm.
Không cần, người thú vị, tự nhiên sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở. Cái này phi thuyền phía trên, ngư long hỗn tạp, mong muốn giấu rốt, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thuống hồ chuyến này Huyền Vũ Thành, ta vốn cho rằng sẽ nhàm chán cực độ, không nghĩ tới lại gặp được một đầu sói con.
Thông chi một chút đi, mật thiết chú ý phòng chữa thiên phòng bị kia, nhớ kỹ, không cần đánh cỏ động rắn, còn có, đem tình huống chi tiết nói cho Bạch đại nhân.
Là,
tùy Tung lĩnh mệnh, lặng yên không một tiếng động lui ra.
Người áo đen lần nữa cầm lấy trường đao, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve băng lánh lưỡi đao, trên mặt hiện ra một tia thị nụ cười máu.
Hy vọng ngươi cái này thất sói con, có thể mang đến cho ta chút ngạc nhiên mừng rỡ.
Cùng lúc đó, tại Lăng Vân phòng chữa thiên bên trong phòng,
Lăng Vân tại bên giường bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, khí tức cả người liền trong nháy mắt trở nên yên lặng, biến xa xăm mà kéo dài, dường như cùng chung quanh thiên địa hòa thành một thể.
Hắn bậy mà trực tiếp bắt đầu tu luyện.
Tống Thi Nhu bưng ly nước, lăng lăng nhìn xem hắn.
Thì ra
hắn mời mình tới, thật chỉ là đơn thuần ra ngoài ý tốt, cũng không có bất kỳ cái gì ý khác.
Là mình cả nghĩ quá rồi.
Một cỗ không hiểu cảm xúc xông lên đầu, có một chút buông lỏng, có chút thất lạc, càng nhiều là một loại khó nói lên lời ngượng ngùng.
Nhìn xem Lăng Vân tấm kia tuấn lãng bên mặt, lông mi thật dài tại mí mắt hạ phát ra nhàn nhạt bóng ma, thần sắc chuyên chú mà yên tĩnh.
Giờ phút này, hắn không còn là cái kia quái phong vân sát thần, cũng không phải cái kia bá đạo tuyên cáo chủ quyền nam nhân, mà là một cái tâm vô bảng vụ cầu đạo người.
Tống Thi Nhu tâm dần dần an định xuống tới.
Sau đó đi đến bên cửa sổ, tìm cái ghế ngồi xuống, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ mây cuốn mây bay, chỉ là khỏe mắt quét nhìn, nhưng luôn luôn sẽ không bị khống chế, trôi hướng cái kia ngay tại nhập định thân ảnh.
Một quả phương tâm, giữa bất chi bất giác, nổi lên vòng vòng gợn sóng, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ.
Sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía Lăng Vân, liền chính nàng cũng không phát hiện, tổn túy là hiếu kỳ.
Chương 115, Bạch Ngọc Kinh chương 115, Bạch Ngọc Kinh phi thuyền tại biển mây trung bình ổn đi thuyền, 6 canh giờ thoáng qua liền mất. Làm phi thuyền chậm rãi đáp xuống Huyền Vũ thành to lớn bỏ neo bến càng lúc, Lăng Vân theo trong nhập định tỉnh lại, khí tức so sánh với lúc trước lại thâm thúy mấy phần. Một giây sau, Lăng Vân đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong hình như có tinh hà lưu chuyển. Tống Thi Nhu sớm đã tỉnh lại, một mực an tĩnh ngồi bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ dần dần rõ ràng Huyền Vũ thành hình dáng. Nàng nghe được động tĩnh, quay đầu, vừa lúc đối đầu Lăng Vân ánh mắt. Trong lòng lại là nhảy một cái, trên mặt nổi lên đường đỏ, tranh thủ thời gian đứng người lên. "Lăng, Lăng Vân, Huyền Vũ thành tới." Nàng nhẹ giọng nhắc nhở. Lăng Vân nhàn nhạt gật đầu, không có nhiều lời. Hắn cất bước đi hướng phòng cổng, Tống Thi Nhu do dự một chút, cũng đi theo. Hai người đi ra phòng, theo dòng người đi xuống phi thuyền. Huyền Vũ thành xem như đại ly cự thành một trong, giờ phút này bến cảng tiếng người ồn ào, rộn rộn ràng ràng. Các loại tu sĩ, tiểu thương, phàm nhân hỗn tạp trong đó, vô cùng náo nhiệt. Liên tại bọn hắn sắp đi ra bến cảng lúc, một đạo tràn ngập án độc kêu gào âm thanh, nương theo lấy một đám không có hảo ý thân ảnh, chặn bọn hắn đường đi. "Tiểu tử, con mẹ nó ngươi rốt cục xuống tới. Lão tử còn tưởng rằng ngươi núp ở phi thuyền bên trên không dám ra đến đâu." Đang là trước kia bị Lăng Vân một lời dọa lùi hoa phục thanh niên. Giờ phút này hắn mang theo trọn vẹn hơn 20 danh khí hơi thở hùng hãn tu sĩ, đem Lăng Vân cùng Tống Thi Nhu bao bọc vây quanh. Cầm đầu là một cái sắc mặt âm trầm nam tử trung niên, hai mắt hẹp dài, mũi lừng, rõ ràng là linh hải cảnh ngũ trọng tu vi. Bên hông hắn đeo một thanh màu đen quỷ đầu đao, tản ra sừng sững sát khí. "Ca, chính là tiểu tử này, hắn không chỉ có phế đi ta hai cái hộ vệ, còn trước mặt mọi người nhục nhã ta." Hoa phục thanh niên chỉ vào Lăng Vân, thêm mắm thêm muối gào lên, nhìn về phía Tống Thi Nhu ánh mắt càng là tràn đầy dâm tà cùng tham lam, còn có tiện nhân kia, cũng dám đi theo hắn, "Ca, ngài nhất định phải đem nàng bắt về, thật tốt giáo huấn." "Ngươi là ai?" Lăng Vân liếc qua trung niên nam tử kia, ngữ khí đạm mạc, phản phất tại nói một cái không liên quan đến mình chuyện. "Lão tử Vương Thiên Phong." "Vương Thiên Phong?" Lạnh hừ một tiếng, ánh mắt tại Lăng Vân trên thân đảo qua, cảm nhận được hắn sâu không lường được khí tức, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, nhưng lập tức bị lửa giận cùng ngạo mạn thay thế. Hắn lao đệ bị đương chúng nhục nhã, vương ra mặt mũi gì tồn. "Tiểu tử, tại phi thuyền bên trên ngươi ỷ có phi thuyền quy củ, lão tử không tính toán với ngươi. Nhưng bây giờ là Huyền Vũ thành, là địa bàn của lão tử. Ngươi phế nhà ta hộ vệ, nhục nhã em ta, còn dám ngấp nghé hắn coi trọng nữ nhân." Vương Thiên Phong nghiêm nghị quát, thanh âm bên trong mang theo một cỗ cường đại uy áp. "Hôm nay, ngươi như không quỳ xuống dập đầu nhận lầm, tự đoạn hai tay, lại đem nữ tử này lưu lại, lão tử liền để ngươi biết, đắc tội ta vương gia kết quả." Tống Thi Nhu sắc mặt trắng bệch, nàng không nghĩ tới cái này hòa phục thanh niên như thế có thủ tất báo, vậy mà thật gọi tới giúp đỡ, hơn nữa còn là vương gia người. Nàng gấp vội vàng kéo một cái Lăng Vân ống tay áo, thấp giọng truyền âm nói, "Lăng Vân, cầm đầu là Vương Thiên Phong, tựa như là Lưu Vân Tông chân truyền đệ tử, linh hải cảnh ngũ trọng, tại Huyền Vũ thành hung danh hiển hách, chúng ta đi mau." Nàng vô ý thức lại đi Lăng Vân sau lưng ních lại gần, trong lòng nổi lên một chút tuyệt vọng. Mặc dù Lăng Vân rất mạnh, nhưng đối mặt hơn 20 tên linh hải cảnh, còn có một cái linh hải cảnh ngũ trọng cao thủ, hắn có thể ứng phó được không? Lăng Vân phản ứng, lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hắn thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút, chỉ là hời hợt phun ra hai chữ, "Hồn nào." Muốn chết. Vương Thiên Phong bị cái này cực hạn miệt thị chọc giận, bên hông hắn quỷ đầu đao đống nhiên ra khỏi vỏ, mang theo một mảnh thê lương tiếng quỷ khóc. Nồng đậm sát khí hóa thành một đạo cao vài trượng màu đen đao mang, xé rách không khí, hướng phía Lăng Vân vào đầu chém xuống. Một đao kia, thế đại lực trầm, không khí chung quanh dường như đều bị rút khô, không ít vây xem cấp thấp tu sĩ thậm chí cảm thấy hô hấp khó khăn, nhao nhao hãi nhiên lui lại. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, thậm chí không thể tính tránh, hắn chỉ là tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Vương Thiên Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia đạo kinh khủng đao mang lại bổ không, nặng nghề mà chạm trên mặt đất, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy khe ránh. Một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ trong lòng, hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy một cái bàn tay lạnh như băng, như là kìm sắt giống như đặt tại trên mặt của hắn, đem hắn đến tiếp sau tất cả chiêu thức cùng kinh hô toàn bộ đè ép trở về. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, mọi người thấy hình tượng là Lăng Vân chẳng biết lúc nào đã về tới nguyên địa, dường như chưa hề động đậy. Mà Vương Tiên Phong đầu lâu bị hung hăng đè xuống đất, cả người lấy một cái khuất nhục tư thế quỳ xuống, cứng rắn bàn đá xanh mặt đất lấy mặt của hắn làm trung tâm, giống mạng nhện rạn nứt ra. Trong miệng phun máu tươi tung tóe, hỗn hợp có vỡ vụn răng, ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. "Ca!" Hoa phục thanh niên hoảng sợ kêu to lên. Trung quanh hộ vệ càng là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiếu gia, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Vương Tiên Phong rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, che ngực, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Hắn biết Lăng Vân không đơn giản, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh tới mức này. Lăng Vân vẫn không có để ý tới hắn, hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng đám kia hộ vệ. "Lan, hoặc là chết." Thật đơn giản ba chữ, lại như là thẩm phán đồng dạng, mang theo một cỗ không thể địch nổi khí phách. Bọn hộ vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn lại một chút trọng thương Vương Tiên Phong, cùng Lăng Vân kia đạm mạc nhưng lại ánh mắt tràn đầy sát ý, trong lòng dũng khí trong nháy mắt bị tăng dã. "Chạy a." Không biết là ai hô một tiếng, sau một khắc, hơn 20 tên võ giả tàn tác như chim ong, tranh nhau chen lấn hướng bến cảng chạy ra ngoài, nơi nào còn có nửa điểm hung hãn chi khí. Hoa phục thanh niên mắt thấy đại thế đã mất, cũng không đoái hoài tới cha hắn, quay người liền muốn chạy đi. "Dừng lại." Lăng Vân lạnh lùng mở miệng. Hoa phục thanh niên thân thể cứng đờ xoay người, trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lớn. "Đại nhân, tha mạng a." Lăng Vân từng bước một đi hướng hắn, ánh mắt băng lãnh, ngươi mới vừa nói, vương gia sẽ không bỏ qua ta.
Không,
không không. Tiểu nhân nói hiệu nói vượng. Hoa phục thanh niên dọa đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ. Lăng Vân đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn, nói lung tung, là phải trả giá thật lớn. Vừa dứt lời, Lăng Vân chập ngón tay như kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt theo đầu ngón tay hắn bắn ra, trực tiếp xuyên thủng hoa phục thanh niên đan điền.
A!
Hoa phục thanh niên phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đan điền bị phế, hắn hoàn toàn biến thành phế nhân. Làm xong đây hết thảy, Lăng Vân thu tay lại, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Lăng Vân nhìn thoáng qua dãy rủa lấy muốn chạy trốn Vương Thiên Phong, lạnh hừ một tiếng, một đạo lực lượng vô hình trực tiếp đem Vương Thiên Phong định tại nguyên chỗ. Vương Thiên Phong toàn thân run rẩy dữ dội, hắn biết mình gặp phải là một cái chân chính sát thần. Tống Thi Nhu ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng biết Lăng Vân rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà mạnh tới mức này. Một kích trọng thương linh hải cảnh ngũ trọng, phế bỏ hoàn khố đan điền, thậm chí còn ép hỏi tình báo. Đây cũng không phải là đơn giản anh hùng cứu mỹ nhân, đây rõ ràng là muốn tại Huyền Vũ thành nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đúng lúc này, một đạo ho nhẹ âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Vị tiểu hữu này thủ đoạn cao minh, lão phu bội phục. Lăng Vân nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã người mặc nho nhã trường bào, mặt mỉm cười lão giả, tại mấy tên hộ vệ chen chúc hạ, chậm rãi đi tới. Lão giả râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, nhưng cặp mắt kia lại tình quang lấp lóe, thâm thúy như là giếng cổ. Tu vi của hắn, thình lình đạt đến tử phủ cảnh. Ở sau lưng lão ta, thình lình đi theo trước đó tại phi thuyền bên trên vị kia mặt sẹo người áo đen. Hắn giờ phút này thu liễm tất cả khí tức, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, dường như chỉ là một cái bình thường tùy tùng, nhưng cặp mắt kia, nhưng như cũ tại Lăng Vân trên thân đánh giá, mang theo một tia khó nói lên lời hưng phấn. Tại Hạ Thiên Thủy thành phụ thành chủ khách hành, Bạch Ngọc Kinh. Lão giả mỉm cười chắp tay, ánh mắt lại chăm chú khóa chặt tại Lăng Vân trên thân, không biết tiểu hữu tôn tính đại danh, vì sao muốn đối bọn hắn hạ như thế ngoan thủ. Chương 116, tử phụ cảnh. Ta không ngại nhiều phế một người. Chương 116, tử phụ cảnh. Ta không ngại nhiều phế một người. Lão giả chắp tay, trên mặt mang hòa hợp êm thấm, cặp mắt kia lại giống hai cái giếng sâu, một mực khóa tại Lăng Vân trên thân. Không biết tiểu hữu tôn tính đại danh, vì sao muốn đối bọn hắn hạ như thế ngoan thủ. Bạch Ngọc Kinh ngữ khí ôn hòa giống tiên sinh dạy học, có thể mỗi một chữ đều mang móc, ý đồ móc ra Lăng Vân lai lịch. Hắn nhìn như đang vì vương gia ra mặt, kỳ thực là tại ước lượng Lăng Vân khối này bỗng nhiên xuất hiện vàng, đến cùng nặng bao nhiêu. Vừa đối mặt liền có thể phế bỏ linh hải cảnh người trẻ tuổi, phía sau không có ngập trời bối cảnh, ai mà tin. Trên người thiếu niên này, cất giấu lớn đồ vật. Lăng Vân thậm chí lười nhác mắt nhìn thẳng hắn, chỉ dùng khóe mắt quét nhìn đảo qua, liền đã nhận ra kia nho nhã trưởng bảo hạ, không che giấu chút nào tính toán cùng tham lam. Thấy Lăng Vân không đáp lời, Bạch Ngọc Kinh cũng không tức giận, nụ cười trên mặt ngược lại càng đậm chút. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển. Bất quá, vương gia tại Huyền Vũ thành cũng coi như có chút chút tình mọn. Tiểu hữu như vậy làm việc, không khỏi quá không để lại đường sống. Cuối cùng năm chữ, hắn cắn đến cực nặng, giống như là tại gõ, càng giống là đang thử thăm dò Lăng Vân danh giới cuối cùng cùng chỗ dựa. Ồn ào. Lăng Vân rốt cục mở miệng, thanh âm không cao, lại dường như mang theo thiên hiến uy nghiêm, trong nháy mắt đánh nát Bạch Ngọc Kinh tạo nên ấm và khí chẳng. Hắn không hứng thú đổi một lão hồ ly diễn kịch. Bạch Ngọc Kinh hiện ra nụ cười trên mặt xuất hiện một nháy mắt ngưng trệ, đáy mắt có hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đường đường tự phụ cảnh, phụ thành chủ thượng khách, tại cái này Huyền Vũ thành khu vực, chưa từng bị người dùng hai chữ này chắn qua miệng. Nhưng hắn bụng dạ cực sâu, trong nháy mắt liền khôi phục như thường, chỉ là nụ cười kia bên trong lại không có nhiệt độ. Người trẻ tuổi, hòa khí không nhỏ. Bạch Ngọc Kinh khẽ vuốt râu dài, đưa mắt nhìn sang bị định tại nguyên chỗ Vương Thiên Phong, bày ra một bộ công đạo người dáng vẻ. Vương Thiên Phong, ngươi vương gia làm việc từ trước đến nay ương ngạnh, chuyện hôm nay là ngươi gieo gió gặt bão. Bất quá, nghệ tình ngươi là Huyền Vũ thành cũng coi như lập qua chút công lao, lại là Lưu Vân Tông đệ tử, lão phu hôm nay liền vì ngươi làm chủ. Lời nói này nhìn như tại điều giải, kỳ thực là đang bức bách Lăng Vân tỏ thái độ. Hắn muốn nhìn một chút, phủ thành chủ ba chữ này, đối cái này thần bí người trẻ tuổi, đến tột cùng lớn bao nhiêu phân lượng. Lăng Vân vẫn như cũng là bộ kia vạn năm không đổi lạnh lùng thần sắc, quanh thân vô hình lực trường không có chút nào bông lỏng. Thậm chí không thấy Bạch Ngọc Kinh, mà là đưa ánh mắt về phía Tống Thi Nhu. Tống Thi Nhu sớm đã theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng có thể cảm giác được Bạch Ngọc Kinh trong lời nói cổ áp lực vô hình kia, một trái tim lập tức treo lên. Kia là tử phụ cảnh cường giả. Lăng Vân hắn thật có thể ứng phó sao? Lăng Vân Tống Thi Nhu vô ý thức nhẹ kêu một tiếng, trong thanh âm tràn đầy không giấu được lo lắng. Lăng Vân thu hồi ánh mắt, rốt cục nhìn thẳng vào Bạch Ngọc Kinh, ngựa khí bình thản giống đang trần thuật một chuyện nhỏ, phun ra chữ lại sắc bén như lao. Hắn đúng ta phế hắn, có liên quan gì tới ngươi? Trang người tốt lành gì? Vừa dứt tiếng, toàn trường tĩnh mịch. Bạch Ngọc Kinh sau lưng bọn hộ vệ đột nhiên biến sắc, vừa muốn tiến lên trách móc, lại bị Bạch Ngọc Kinh một ánh mắt gắt gao để lại. Tốt một cái cùng ta có liên can gì? Bạch Ngọc Kinh giận quá thành cười, trong tiếng cười lại không nửa phần ôn hòa, chỉ còn lại sừng sững lạnh ý người trẻ tuổi. Ngươi cũng đã biết, tại Huyền Vũ thành, đắc tội ta Bạch Ngọc Kinh là kết cục gì? Lời còn chưa dứt, thuộc về tử phụ cảnh khí thế mênh mông ầm vang phong thích. Kia không còn là vô hình áp, mà là cơ hồ hóa thành thực chất khí thế, trung quanh mặt đất từng khúc nứt ra, không khí bị đè ép đến phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, ép hướng Lăng Vân. Hắn phải dùng thực lực tuyệt đối, bước ra Lăng Vân chỗ có át chủ bài. Lăng Vân chỉ là khinh miệt giật giật khóe miệng. không có khí thế kinh thiên động địa, không có ánh sáng vạn trượng dị tượng, chỉ là một cỗ vô thanh vô tức phong mang sông lên trời không. Bạch Ngọc Kinh kia đủ để đè sập sơn nhạc khí thế, tựa như mặt trời đã khuất miếng băng mỏng, trong nháy mắt tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi có thể thử một chút. Lăng Vân thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một cỗ quan sát thương sinh bá đạo, ánh mắt đâm thẳng Bạch Ngọc Kinh đáy mắt, như muốn xen vào việc của người khác, ta cũng không để ý nhiều phế một người. Đứng tại Bạch Ngọc Kinh đao sau lưng mặt hẹo, hai mắt trong nháy mắt buộc phát ra dọa người ánh sáng, kia là thợ săn nhìn thấy cấp cao nhất con mồi hưng phấn. Đầu này sói con, so với hắn dự đoán còn muốn hung mãnh. Bạch Ngọc Kinh trên mặt tất cả biểu lộ toàn bộ biến mất, thay vào đó là trước nay chưa từng có ngưng trọng, cùng một tia không cách nào che giấu kinh hãi. Hắn bại. Tại khí thế giao phong bên trong, bị bại rối tinh rối mù. Đối phương thậm chí không có xuất toàn lực, liền tùy tiện tan rã hắn tử phủ thần uy. Thiếu niên này đến tuột cùng là quái vật gì? Trên người hắn cất giấu bí mật, so chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Khu cụ Bạch Ngọc Kinh ho khan hai tiếng, cưỡng ép thu liễm khí tức, trên mặt một lần nữa chen làm ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Là lão phu đường đột, tiểu hữu chớ trách. Lão phu cũng không phải là cố ý nhúng tay, chỉ là lo lắng tiểu hữu mới đến, không hiểu quy củ, gặp phiền phức. Đã tiểu hữu có chính mình chư pháp, vậy lão phu liền không nhiều chuyện. Bất quá ngoài miệng nói nhượng bộ, cặp mắt kia lại gắt gao dính tại Lăng Vân trên thân, sâu không thấy đáy trong con mắt, ngạc nhiên nghi ngờ cùng tham lam xen lẫn thành phong bạo. Hắn biết, chính mình nhìn lầm, đây không phải vàng, đây là một tòa đủ để cho toàn bộ Huyền Vũ thành cũng vì đó phá vỡ núi lửa hoạt động. Vương Thiên Phong, hôm nay ngươi tự làm tự chịu, không oán người được. Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng nhìn lướt qua Vương Thiên Phong, đối sau lưng hộ vệ nói, kéo đi, nhìn quản. Về phần Vương gia, thử, tự sẽ có người đi cùng bọn hắn thật tốt tâm sự. Trong lời nói gõ chi ý, lại rõ ràng bất quá. Vương gia trêu chọc tôn này sát thần, ngày tốt lành chấm dứt. Nhưng là Lăng Vân căn bản không để ý Bạch Ngọc Kinh lần này lấy lòng, chỉ là lãnh đạm nhìn xem còn trên mặt đất dãy rủa Vương Thiên Phong, đầu ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra bắn ra. Phúc. Một đạo vô hình kiếm khí tinh chuẩn không có vào Vương Thiên Phong bụng dưới. A. Một tiếng so trước đó thê lương gấp 10 kêu thảm vang lên, Vương Thiên Phong toàn thân kịch liệt co quắp, đan điền hoàn toàn sụp đổ, trong mắt sau cùng hào quang biến thành vô tận đoán độc cùng tuyệt vọng. Lăng Vân làm xong đây hết thảy, thu tay lại, động tác tùy ý đến dường như chỉ là bắn rất một hạt cho bụi. Hắn ngay trước tử phủ cảnh cường giả mặt, hoàn toàn phế bỏ đối phương bảo vệ người. Cái này mới là hắn chân chính trả lời. Lăng Vân nhìn về phía sớm đã ngây người như phong Tống Thi Nhu, ngữ khí hỏa hoãn lại, đi thôi. Tống Thi Nhu cứng ngắc gật gật đầu, cảm giác thần hồn của mình đều sắp bị rung ra thiếu. Đây là nàng nhận biết cái kia Lăng Vân sao? Kia cái tông môn bên trong ngoại môn đệ tử, cái kia bốn hệ tạp linh căn. Hai người tại Bạch Ngọc Kinh phức tạp đến cực hạn trong ánh mắt, chậm rãi rời đi bến cảng, rất nhanh liền tụ hợp vào biển người, không thấy bóng dáng. Đại nhân, kẻ này mặt thèo tiến đến Bạch Ngọc Kinh bên hai, thanh âm ép tới cực thấp. Bạch Ngọc Kinh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân biến mất phương hướng, hồi lâu mới chậm rãi thu hồi. Trên mặt hắn kinh hãi cùng ngưng trọng rút đi, nét miệng lên một vệt bệnh trạng mà cùng nhiệt đường cong. Có ý tứ, làm thật có ý tứ đi thăm dò. Đào sâu ba thước, đem cái này gọi Lăng Vân tiểu tử, liền hắn tổ tông 18 đời là lai lịch thế nào, đều tra cho ta út sớp. Trong mắt của hắn, tham lam quang mang cơ hồ muốn phun ra ngoài. Trực giác đang điên cuồng nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này trên thân, cất giấu một cái có thể khiến cho tử phụ cảnh đều điên cuồng, thậm chí không tiếp nhấc lên gió tanh mưa máu kinh thiên đại bí. Là, mặt thèo không người lĩnh mệnh, trong mắt giống nhau lóe ra khát máu hưng phấn. Chương 117, Thiên Huyền cảnh quỳ xuống gọi sư phụ, Tống sư tỷ người tê. Chương 117, Thiên Huyền cảnh quỳ xuống gọi sư phụ, Tống sư tỷ người tê. Hai người tụ hợp vào biển người, Huyền Vũ thành cửa ngõ ồn ào náo động rất mau đem bọn hắn bao phủ. Tống Thi Nhu đi theo Lăng Vân bên cạnh thân, bước chân có chút phù phiếm, cả người đều ở một loại cực độ cảm giác không chân thật bên trong. Trong đầu không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi hình tượng. Lăng Vân lãnh đạm trong ngáy mắt, Vương Thiên Phong đan điền sụp đổ kêu thảm, Bạch Ngọc Kinh tấm kia vặn mèo đến cực hàn mặt. Đây hết thảy, cũng giống như từng nhát trọng truy, nện đến nàng thần hồn lay động. Lăng Vân, ngươi làm gì cao điệu như vậy, thân phận của ngươi mất cảm, càng hẳn là điệu thấp mới đúng. Chúng ta vừa mới tới Huyền Vũ thành, liền hoàn toàn đắc tội vương gia, còn có cái kia tử phụ cảnh Bạch Ngọc Kinh, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng Vân bước chân không có chút nào dừng lại, nghiêng mặt qua, thần thái bình tĩnh phải có chút quá mức. Cao điệu? Hắn hỏi ngược một câu, lập tức lạnh nhạt nói, ta chỉ là đang cùng một ít người chào hỏi. Chào hỏi? Tống Thi Nhu mắt hạnh mở thật lớn, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Phế đi Vương Thiên Phong, ngay trước tử phụ cảnh cường giả mặt. Cái này gọi chào hỏi? Thế này sao lại là chào hỏi? Đây rõ ràng là trực tiếp nhất bản, còn tiện thể đem mặt của chủ nhân dẫm trên mặt đất ma sát. Lăng Vân không tiếp tục giải thích. Hắn đương nhiên là có chính mình tính toán. Mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, nguyên một đám đi tìm người, quá chất lượng. Không bằng trực tiếp ở cửa thành thả một mùi lửa, đem tất cả nên đến không nên tới, tất cả đều hấp dẫn tới. Vương ra phía sau chỗ dựa, cái kia giấu đầu lộ đôi Bạch Ngọc Kinh, còn có. Người hắn muốn tìm. Như thế lộ ra, độc cô tha tiến chỉ cần còn ở lại chỗ này Huyền Vũ thành, liền tất nhiên sẽ trước tiên nhận được tin tức. Về phần Vương ra những khả năng kia nhảy ra láo ra hỏa, tới tốt hơn. Vừa vặn bất đi chính mình đến nhà bái phòng công phu. Ngay tại Tống Thi Nhu còn muốn lại khuyên nói cái gì thời điểm, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy áp tự trên bầu trời ầm vang hạ xuống. Vâng. Khí tức kia bàng bạc mênh mông, giống như thiên khung là út, trong nháy mắt bao phủ cả con đường. Tống Thi Nhu chỉ cảm thấy hai vai trầm xuống, dường như trên lưng một tòa vô hình sơn nhạc, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt ngưng trệ, liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Nàng gương mặt xinh đẹp bá một chút biến trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. kết thúc, kết thúc, kết thúc. Cố khí tức này, Viễn Siêu nàng thấy qua bất kỳ linh hải cảnh, thậm chí so vừa rồi Bạch Ngọc Kinh còn kinh khủng hơn. Thiên huyền cảnh, tuyệt đối là thiên huyền cảnh cường giả. Là Vương gia lão tổ tông tìm tới cửa trả thù. Nàng vô ý thức muốn kéo ở Lăng Vân chạy trốn, lại phát hiện chính mình liên động một ngón tay đều làm không được. Tuyệt vọng trong nháy mắt che mất trong lòng của nàng. Một thân ảnh, lặng yên không một tiếng động tự không bên trong rơi xuống, vừa vặn ngăn khuất trước mặt hai người. Thân ảnh kia mang tới cảm giác áp bách, nhường không khí chung quanh đều ngưng kết thành thực chất. Tống Thi Nhu đã nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong phủ xuống. Trong dự đoán lôi đình một kích cũng không đến. Thay vào đó, là một tiếng do nét có thể nghe, xương bánh trẻ cùng bàn đá xanh va chạm chầm đụng. Bịch. Tống Thi Nhu kinh ngạc mở mắt ra. Một màn trước mắt, nhường đầu góc của nàng hoàn toàn đứng máy. Vị kia khí tức uyên thâm như biển, đủ để cho thiên địa biến sắc thiên huyền cảnh cường giả, giờ phút này đang quỳ một chân trên đất, quỳ gối Lăng Vân trước mặt. Hắn thấp xuống viên kia cao ngạo đầu lâu, cung kính tới cực điểm. "Sư phụ, ngài trở về." Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, chỉ phun ra một chữ. "Ân." Tống Thi Nhu. Thế giới quan của nàng, tại thời khắc này, nát đến ngay cả cặn cũng không còn. "Sư phụ." Nàng đầu góc trống rỗng, lặp đi lặp lại quanh quẩn cái từ này. "Ông trời của ta." Một cái thiên huyền cảnh cường giả tuyệt thế, quỳ trên mặt đất, quản Lăng Vân gọi sư phụ. "Cái kia Thái Hư Tiên môn ngoại môn đệ tử, cái kia bốn hệ tạp linh căn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lăng Vân căn bản không để ý bên cạnh đã hóa đá Tống Thi Nhu. Sự chú ý của hắn tất cả độc cô tha tiến trên thân. "Muội muội ta có mạnh khỏe." Thanh âm bình thường, lại ẩn chứa một cố khó nói lên lời sắc bén, nhường nhiệt độ xung quanh đều chợt hạ xuống mấy phần. Độc cô tha tiến trong lòng đột nhiên run lên. Thật mạnh cảm giác áp bách. Lúc này hắn hãi nhiên phát hiện, chính mình sư tôn đi một chuyến Nam Chi đỉnh trở về, thực lực nào chỉ là tăng lên một chút điểm. Kia cố như có như không như thế, lại nhường hắn cái này tiên huyền cảnh đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh. "Hồi bẩm sư tôn, tất cả mạnh khỏe, sư cô đang trong phủ, đệ tử một mực phái người âm thầm hộ vệ, tuyệt không sai lầm. Đi thôi." Lăng Vân bước chân, đi hai bước, hắn giống như là mới nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua còn cường tại nguyên chỗ, thần hồn dường như đã xuất khiếu Tống Thi Nhu. "Bảo trọng." Nói xong, hắn liền cùng Độc Cô Tha Tín cùng nhau quay người, rất nhanh biến mất tại cuối ngã tư đường, chỉ để lại Tống Thi Nhu một người, tại người đến người đi trên đường phố, lộn xộn trong gió. Độc Cô phủ đệ, xem như Huyền Vũ thành đứng đầu nhất thế gia một trong, phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, khí phái phi phàm. Làm Độc Cô Tha Tín vị này lão gia chủ, dẫn một cái nhìn bất quá 20 tuổi thanh niên khi trở về, lập tức đưa tới trong phủ bên trên đặt cược ý nhất là, lao ra chủ đối kia thanh niên thái độ, quả thực cung kính phải có chút quá mức. Một vị giống nhau khí tức hùng hậu, đã đạt thiên huyền cảnh uy nghiêm trung niên nhân bước nhanh tiến lên đón, hắn là Độc Cô Tha Tín cháu trai, Độc Cô gia gia chủ đương thời. "Gia gia, ngài trở về." Vị này là Độc Cô gia chủ hiếu kỳ đánh giá Lăng Vân, lại nhìn không ra bất kỳ sâu cạn. "Tới tốt lắm." Độc Cô Tha Tín dừng bước lại, thần thái vô cùng nghiêm túc đối cháu của mình nói rằng, về sau nhìn thấy hắn, nhất định phải so tôn kính ta còn muốn tôn kính. Độc Cô gia chủ khẽ miệng không bị khống chế khẽ nhăn một cái. So tôn kính lao tổ tông còn phải tôn kính. Nói đùa cái gì? Vị lao tổ tông này thật là Độc Cô gia định hải thần châm, toàn cả gia tộc tín ngưỡng. Người trẻ tuổi kia đến cùng là lai lịch thế nào? Độc Cô Tha Tín đương nhiên nhìn ra cháu trai nghi hoặc. Nếu không phải sư tôn bàn giao phải khiêm tốn làm việc, hắn cao thấp đến làm cho cái này bất thành khí cháu trai, tại chỗ quỳ xuống hô một tiếng sư công. Phủ đệ chỗ sâu lâm viên bên trong, thanh lũ lịch sự tao nhã. Lăng Vân rốt cục gặp được Lăng Tuyết Nhi thân ảnh. "Ca, ngươi có thể tính trở về." Lăng Tuyết Nhi bước nhanh chạy tới, hốc mắt có chút phiếm hồng. 3 tháng từ khi Lăng Vân rời đi, nàng không có một ngày không phải tại nơm nớp lo sợ trung độ qua. Giờ phút này nhìn thấy huynh trưởng bình yên vô sự đứng tại trước mặt, viên kia nỗi lòng lo lắng mới rốt cục trở về trong bụng. "Trở về." Lăng Vân vươn tay, thói quen muốn xoa xoa đầu của muội muội, lại phát hiện nàng đã cao lớn không ít, biến thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Hắn dò ra một sợi thần thức, tra xét rõ ràng lấy muội muội tình trạng cơ thể. Đan điền vết rách vẫn tồn tại như cũ, nhưng căn cơ không hư hại. "Chuẩn bị cho ta một gian an tĩnh nhất gian phòng." Lăng Vân đối sau lưng Độc Cô Tha Tín dặn dò nói. Hắn muốn luyện chế tứ phẩm đan dược, Càn Khôn tái tạo đan. Đan phương cần thiết mấy vị chủ dược, Thất Hà Liên, ngàn năm ẩn linh thảo, trên tay hắn đều có. Duy chỉ có thiếu như thế mấu chốt nhất kiếp nổ. Địa tâm ngọc mẫu. Vật này cũng không phải là thực vật, mà là một loại xen vào ngọc thạch cùng linh thực ở giữa thiên địa kỳ vật, hình như liên đài, toàn thân ôn nhuận, ẩn chứa bảng bạc sinh cơ. "Đồ nhi, nhà ngươi nhưng có địa tâm ngọc mẫu?" Độc Cô Tha Tín nghe vậy, không chút do dự không người nói, sư tôn cần thiết chi vật, chính là vì sao trên trời, đệ tử cũng định sẽ nghĩ biện pháp hái đến. Độc Cô gia tất nhiên dốc hết toàn lực, là sư tôn tìm được vật này. "Đi thôi." Lăng Vân phất phất tay, quay người đi vào Độc Cô Tha Tín chuẩn bị cho hắn luyện đan tháp. Mặc dù trong đầu có đan thư thần quyển vô tận truyền thừa, nhưng đây là lần thứ nhất hắn đúng nghĩa luyện đan. Mọi thứ đều phải theo cơ sở bắt đầu. Hắn quyết định trước luyện chế một lò đơn giản nhất nhất phẩm cấp thấp đan dược, tính tâm đan, dùng để luyện tập. Khuynh chân ngồi xuống, trước người trưng bày một tôn cổ pháp đan lô. "Trước để vào quy linh thảo, sau đó là thanh tâm lá." Hắn dựa theo trên phương thuốc trình tự, đều đâu vào đấy đem dược liệu đầu nhập đan lô. "Ông." Một đám ngọn lửa màu tím tự đầu ngón tay hắn hiện hiện, chính là cựu tử ly hỏa. Hỏa diễm chui vào đan lô, bắt đầu tiến hành mấu chốt nhất khống hỏa chiết xuất trình tự. Thời gian từ từ trôi qua. "Ngưng đan." Theo hắn cái cuối cùng pháp quyết đánh ra, trong lò đan chuyển đến một tiếng vang nhỏ. "Thành." Mở ra đan lô, một cái mượt mà đan dược lặng lặng nằm ở trong đó, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, A, mà lấy Lăng Vân tâm tính, giờ phút này cũng không nhịn được có chút nho nhỏ hưng phấn. Tinh thần lực của mình sớm đã trong lúc vô tình đạt đến linh hải cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn, thậm chí có thể nhẹ nhõm luyện chế ra tam giai thượng phẩm phụ lục, đã là thỏa thỏa tam giai phụ sư. Như vậy, phải chăng có thể trực tiếp nhảy qua nhị phẩm, nếm thử luyện chế tam phẩm đan dược, trở thành một gã chân chính tam phẩm luyện đan sư? Cái này to gan suy nghĩ một khi dâng lên, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Nói làm liền làm. Kế tiếp, Lăng Vân trực tiếp lấy ra luyện chế tam phẩm đan dược tụ linh đan dược liệu, bắt đầu hắn nghiệm chứng. Quá trình so luyện chế tĩnh tâm đan phức tạp không chỉ gấp 10 lần, nhưng có đan thư thần quyển hoàn mỹ chỉ dẫn, mọi thứ đều đâu vào đấy. Làm đan lô lần nữa mở ra lúc, một cỗ xa so trước đó nồng đậm gấp trăm lần mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ luyện đan thất. Một cái bóng ánh sáng long lanh, thậm chí mang theo một vòng nhàn nhạt đan vượng đan dược, ra hiện tại hắn trước mắt. Tam phẩm đan dược, mà lại là cực phẩm. Đan thư thần quyển, quả nhiên như bức. Từ hôm nay trở đi, ta chính là tam phẩm luyện đan sư. Lăng Vân cầm viên kia ấm áp đan dược, một loại trước nay chưa từng có tự tin tự nhiên sinh ra. Hắn đứng người lên, đang chuẩn bị ra ngoài hỏi thăm Điệu Tâm Ngọc Mẫu tin tức. Đúng lúc này, phanh, luyện đan thất đại môn bị người từ bên ngoài đột nhiên phá tan. Độc Cô Tha Tín vẻ mặt lo lắng bước vào, khí tức đều có chút bất ổn. "Sư tôn, có tin tức." Chương 118, tam phẩm luyện đan sư. Chương 118, tam phẩm luyện đan sư. Một thân thiên huyền cảnh cường giả trầm ổn khí độ bị nghiền nát bấy, chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy cháy bỏng. Lăng Vân đầu ngón tay vê diệt đan lô hạ tối hậu một sợi ngọn lửa, đem viên kia ôn nhuận tụ linh đan thu nhập bình ngọc. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy. Theo thần nữ tháp bên trong rời khỏi. "Chuyện gì?" Hai chữ, bình tĩnh giống là không hề bận tâm. Độc Cô Tha Tín cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, ngự tốc cực nhanh, là Điệu Tâm Ngọc Mẫu, có tin tức. "Ở đâu?" Lăng Vân kích động. "Huyền Vũ thành phủ thành chủ." "Phủ thành chủ?" Lăng Vân lặp lại một lần, đầu ngón tay tại lạnh buốt trên bình ngọc nhẹ nhàng gõ, phát ra rất có vận luật nhẹ vang lên. Độc Cô Tha Tín không dám có chút dừng lại, đem tra được tình báo toàn bộ đỡ ra. "Như thế thiên địa kỳ vận, tung tích khó tìm, chúng ta phát động Độc Cô gia tất cả ám tuyến, mới tại thành Bắc Hắc Thạch Sơn mạch tra được một tia trăm năm trước manh mối. Nhưng chúng ta người lúc chạy đến, nơi đó đã bị đào ba thước đất, chỉ còn sót lại khí tức. Tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tra ra, gốc kia Điệu Tâm Ngọc Mẫu, tại 3 năm trước đây, đã rơi vào phủ thành chủ chi thủ." Độc Cô Tha Tín hô hấp lần nữa biến thô trọng. "Sư tôn, Huyền Vũ thành chủ Tô Chiến, là tử phủ cảnh hậu kỳ trí cường giả, làm người cực kỳ bá đạo bao che khuyết điểm, Điệu Tâm Ngọc Mẫu là hắn vật trong bàn tay, muốn cho hắn phương ra, cái này không khác bảo hộ luật ra. Một cái sơ sẩy, chính là vì ngày càng sự suy thoái Độc Cô gia đưa tới tai họa ngập đầu." Hắn nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân bóng lưng, trái tim nâng lên cổ họng, sợ vị này tuổi trẻ sư tôn phun ra giết đi vào ba chữ. Mặc dù mình thiên huyền cảnh thực lực, ổn ép Tô Chiến, nhưng đây chính là phụ thành chủ. Hắn có thể không vì mình cân nhắc, nhất định phải vì gia tộc suy tính một chút. Nhưng là Lăng Vân phản ứng, vẫn như cũng là vượt quá tưởng tượng bình tĩnh. Hắn muốn bật này, làm gì dùng? Vì cứu nữ nhi của hắn. Độc Cô Tha Tín nuốt ngụm nước bọn, giải thích nói, thành chủ độc nữ Tô Thanh Ly, ốm yếu từ nhỏ, bị kết luận vi tiên thiên linh mạch bị hao tổn, không cách nào tu hành. Tô Chiến vì nàng kéo dài tính mạng, hao phí kỳ chân dị bảo vô số kể. 3 năm trước đây, một vị dạo chơi tiên ý chẩn đoán được, nàng cũng không phải là linh mạch bị hao tổn, mà là thân chúng một loại cực kỳ hiếm thấy thực cốt hàn độc. Loại độc này ăn mòn linh mạch sinh cơ, lúc phát tác đau đến không muốn sống. Vị tiêu tiên y lưu lại đan phương, nói rõ chỉ có Điệu Tâm Ngọc Mẫu loại này ẩn chứa bàng bạc sinh cơ kỳ vật, khả năng áp chế hàn độc, vì nàng kéo dài tính mạng. Cho nên, Tô Chiến mới có thể phát động toàn thành chi lực, không tiếc bất cứ giá nào tìm tới vật này. Vừa dứt tiếng, luyện đan thất bên trong lâm vào tĩnh mịch. Cứu mạng chi vật. Đối Tô Thanh Ly là, đối Lăng Tuyết, đồng dạng là. Đây là một cái tử cục. Lăng Vân trầm mặc, quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ phủ thành chủ phương hướng, nơi đó là cả tòa Huyền Vũ thành đèn đuốc lộng lẫy nhất địa phương. Thành chủ gái nữ. Lăng Vân quẹ miệng, câu lên một vệt đường cong. Muội muội đan điền vết rách, cấp bách. Thực cốt hàn độc. Đan thư thần quyển bên trong, liên quan tới loại độc này đi chép, trong nháy mắt tại trong đầu hắn vượt qua trên trăm loại biến thể. Cái gọi là tiên y điệp, kiến thức vẫn là cạn. Loại độc này cũng không phải là khó giải, chỉ là giải pháp, đối luyện đan sư yêu cầu cao tới không hợp thói thường. Nhưng đối với hắn mà nói, không tính nan đề. Trắng trợn cắt đoạn. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Kia là xuân tài hành vi. Giết một vị thành chủ dễ dàng, nhưng sẽ chống rông dựng nên một cái khổng lồ địch nhân, hậu hoạn vô tận. Chắc hẳn Độc Cô Tha Tín cũng là nghĩ như vậy. Đã cái kia gọi Tô Thanh Ly nữ hải cũng mạng sống như treo trên sợi tóc. Vậy liền làm một vụ giao dịch. Chính mình có niềm tin tuyệt đối, trừ tận gốc kia cái gọi là thực cốt hàn độc. Dùng một viên thuốc, đổi Điệu Tâm Ngọc Mẫu. Đã cứu được muội muội, lại để cho phủ thành chủ thiếu nhân tình to lớn. Nhất cử lưỡng tiện. Cái này mới là hoàn mỹ nhất phá cục phương pháp. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lang Vân đã lập kế hoạch. Ngươi tự mình đi một chuyến phủ thành chủ. Độc Cô Tha Tín tại chỗ sử sốt, sư tôn, ý của ngài là? Nói cho Tô Chiến. Lăng Vân thanh âm bình tĩnh mà bá đạo, tam phẩm luyện đan sư Lăng Vân, có thể trị hắn bệnh của nữ nhi. Tam phẩm luyện đan sư. Cái này năm chữ như là một đạo sấm sét, tại Độc Cô Tha Tín trong đầu ầm vang nổ vang. Sư tôn là tam phẩm luyện đan sư. Nam chi đỉnh cầm tới dị hỏa. Hơn nữa hắn không phải bắt đầu tiếp xúc luyện đan sao? Lúc này mới trôi qua bao lâu? Ý nghĩ này hoang đường tới nhường hắn cơ hồ muốn hoài nghi lỗ tai của mình, nhưng Lăng Vân kia không được xía vào ánh mắt, lại làm cho hắn không cách nào sinh ra nửa điểm chất vấn. Thật là sư tôn, Tô Chiến trời sinh tính đa nghi, hắn chưa chắc sẽ tin. vạn nhất hắn cảm giác cho chúng ta đang đùa bỡn hắn đi. Lăng Vân chỉ nói một chữ, thực lực tuyệt đối, không cần giải thích, là đệ tử tuân mệnh. Độc Cô Tha Tín dù là trong lòng kinh đảo hải lãng, cũng lập tức không người lĩnh mệnh, hóa thành một đạo trong bóng đêm lưu quang, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Giờ tí, Độc Cô Tha Tín trở về trong vườn, cảm ứng được người tới cửa, Lăng Vân mở hai mắt ra. Như thế nào? Độc Cô Tha Tín ánh mắt phức tạp bẩm báo, sư tôn, lời nói đã đưa đến, Tô Chiến mới đầu không tin. Đệ tử lấy Độc Cô gia trăm năm danh dự bảo đảm, hắn mới đáp ứng. Hắn nói, ngày mai giờ ngọ, tại phủ thành chủ cho một cái cơ hội ngài. Độc Cô Tha Tín dừng lại một chút, dường như tại châm trước từ ngữ. Lăng Vân, hắn còn nói cái gì? Như ngài thật có thể trị hết tiểu thư, Địa Tâm Ngọc Mẫu hai tay dâng lên, phủ thành chủ trên dưới, thiếu ngài một ơn huệ lớn bằng trời. Nhưng nếu ngài là trêu đùa hắn dù là có Độc Cô gia che chở, hắn sẽ để cho ngươi là Tô tiểu thư cho cùng. Không khí trong nháy mắt băng lãnh. Biết. Lăng Vân trả lời, vẫn như cũng là không có chút rung động nào ba chữ. Dường như kia uy hiếp, bất quá là phất qua bên tai gió nhẹ. Phần khí độ này, nhường Độc Cô Tha Tín kính sợ, đã sâu tận xương thủy. Sư tôn, vậy chúng ta ngươi lui ra nghỉ ngơi. Lăng Vân phất phất tay, ngày mai, ta tự sẽ đi. Là. Độc Cô Tha Tín không người rời khỏi. Luyện đan thất bên trong, tiến tĩnh như cũ. Lăng Vân nhìn xem trước người một hàng kia sắp xếp cực phẩm tụ linh đan, ánh mắt không hề bận tâm. Cái này, chỉ là làm nóng người. Ngày mai phủ thành chủ, đã là muội muội lấy thuốc, cũng là vì chính hắn luyện đan sư chính danh. Trừ tận gốc thực cốt hàn độc cần thiết viên đan dược kia, tứ phẩm đan dược, Cửu Dương Tuyết Tán đan. Ngày mai phải chăng một lần hành động nhập tứ phẩm luyện đan sư, liền nhìn nó. Lăng Vân hai mắt nhắm lại, đan phương cùng luyện chế pháp quyết tại thần hồn bên trong từng lần một tôi diễn, cho đến hoàn mỹ không một tì vết. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở mắt. Trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Trở thành tứ phẩm luyện đan sư sau, đến bắt đầu phát tài đại kế. Lăng Vân ý thức khóa chặt tại đan thư thần quyển một cái khác chương đan phương phía trên. Tứ phẩm đan dược, phá cảnh đan, có thể trợ linh hải cảnh đỉnh phong, gia tăng 4 thành phá cảnh nhập tử phụ tỷ lệ. 4 thành. Cái số này đủ để cho toàn bộ Đại Ly hoàng triều điên cuồng. Một khi đan này ra mắt, hắn thu hoạch chính là đếm không hết tài phú. Lăng Vân khẽ miệng, rốt cục lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, đan sư mới là nhất ăn ngon. Phù sư yếu phát nổ. Chương 119, ngươi biết cái gì là đan đạo? Chương 119, ngươi biết cái gì là đan đạo? Cùng lúc đó, tại Lăng Vân trong đầu, một chương toàn đan phương mới chậm rãi thành hình. Lấy tứ phẩm Cửu Dương Tuyết Tán đan làm chủ dược, lại dựa vào nhiều loại ẩn chứa bàng bạc sinh cơ linh tài, cuối cùng dung luyện thăng hoa là một cái đan dược mới Cửu Dương Sinh Linh Đan. Đan này chính là tứ phẩm bên trong cực hạn. Nó không chỉ có thể trừ tận gốc Tô Thanh Ly thực cốt hàn độc, càng có thể mượn dược lực bàng bạc tái tạo linh mạch, phạt mao tẩy thủy, một đường đột phá, có thể xưng niết bàn trọng sinh. Đến lúc đó, vị này bị khẳng định cả đời không cách nào tu luyện thành chủ độc nữ, đem một bước lên trời, nắm giữ viễn siêu thường nhân tiên phú tu luyện. Cái này mới thật sự là tái tạo càn khôn. Lăng Vân mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh thúy. Hắn muốn, không chỉ là địa tâm ngọc mẫu, càng phải nhường Huyền Vũ thành chủ Tô Chiến, vị này tử phụ cảnh tiêu hùng, cam tâm tình nguyện dâng lên tất cả, cũng nợ một ân tình nợ. Trong bóng đêm, hắn không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục luyện chế lấy cơ sở nhất tụ linh đan. Một lò lại một lò, hải lượng dược liệu hóa thành óng ánh sáng long lanh đan dược. Tại thông qua loại này khô khan lập lại, đem tinh thần lực của mình, khống hỏa thuật, cùng đối dược tính lý giải, rèn luyện đến trước mắt cảnh giới đỉnh phong. Là ngày mai kia kinh thiên nhất luyện, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cùng ngày quang tảng sáng, Độc Cô Tha Tín thân ảnh đúng giờ xuất hiện ở ngoài cửa. Sư tôn, đi. Lăng Vân phun ra một chữ, khí tức trầm ổn như núi, một đêm chưa ngủ, tinh thần lại so bất cứ lúc nào đều muốn sung mãn. Hai người một trước một sau, đi bộ tiến về phủ thành chủ. Độc Cô Tha Tín, thiên huyền cảnh cường giả, Độc Cô gia lão tổ, tại Huyền Vũ thành không ai không hiểu. Hắn giờ phút này lại như cái tùy tùng, thân mặc hắc bào, cùng tại một người trẻ tuổi sau lưng. Một màn này, trong nháy mắt hấp dẫn trên đường phố ánh mắt mọi người. Rất nhanh, nguy nga trang nghiêm phủ thành chủ xuất hiện ở trước mắt. Chu cửa đóng kín, thạch sư uy nghiêm. Người nào, người đến dừng bước. Trước cửa phủ, hai tên người mặc trọng giáp vệ sĩ trưởng thương giao nhau, ngăn lại đường đi, trên thân sát khí bức người. Tại hạ Lăng Vân, không có dư thừa giải thích. Dường như cái tên này bản thân liền nặng tựa và cân. Hai tên vệ sĩ sắc mặt kỳ biến, liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngạc nhiên nghi ngờ. Hôm qua đêm khuya, Độc Cô Tha Tín sông phủ truyền lời sự tình, bọn hắn có nghe thấy, chính là người trẻ tuổi này. Cái kia danh xưng có thể trị hết tiểu thư bệnh nan y luyện đan sư, cũng quá trẻ tuổi. Kia thủ vệ hộ vệ trần chờ một lát, cuối cùng không dám thất lễ, trầm giọng nói, mời Lăng công tử chờ một chút, ta lập tức thông báo. Không bao lâu, một gã mặc hoa phục, thần sắc kiêu căng trung niên quản gia bước nhanh đi ra. Hắn trước là hướng về phía Độc Cô Tha Tín qua loa chắp tay, ánh mắt rơi vào Lăng Vân trên thân lúc, liền trên dưới bắt đầu đánh giá, trong ánh mắt khinh miệt cơ hồ không che giấu chút nào. Một cái không biết từ đâu xuất hiện bao đầu tiểu tử, lại dám ba hoa chứa khỏi liền tiên ý đều bó tay bệnh nan y liễu. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Người chính là Lăng Vân. Quản gia nắm đuốt tiếng nói, ngữ liệu mang theo một tia âm dương quái khí, đi theo ta, thành chủ đã đợi chờ đã lâu. Làm phiền. Xuyên qua trùng điệp đình viện, một tòa uy nghiêm đại điện xuất hiện ở trước mắt. Trong điện, chủ vị phía trên, ngồi ngay thẳng một gã không giận tự uy cẩm bảo trung niên. Hắn hai mắt đang mở hí, phảng phất có lôi đình lấp lóe. Quanh thân tử khí vần quanh, chính là Huyền Vũ thành chủ Tô Chiến. Mà tại bên cạnh hắn, ngồi một vị sắc mặt trắng bệch như tờ giấy váy trắng thiếu nữ. Nàng thân hình nhỏ yếu, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã, lông mi thật dài hạ, là một đôi ảm đạm vô quang con người, đây không phải là tuyệt vọng, mà là một loại bị vô tận thống khổ tra tấn sau chết lặng. Từng kia từng sợi khí âm hàn theo trong cơ thể nàng tiêu tán, nhường quanh mình không khí đều mang một cảm giác lạnh lẽo tận xương. Nàng chính là Tô Thanh Ly. Tại Tô Chiến dưới tay, còn ngồi một vị râu tóc bạc trắng, người mặc đan sư bảo lão giả, đang nhắm mắt dưỡng thần, thần thái tiêu căng. Làm Lăng Vân bước vào đại điện sát na. Oanh! Một cỗ kinh khủng uy áp, như sơn băng hải tiếu giống như theo chủ vị bộc phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Tử phủ cảnh hậu kỳ khí thế bằng bạc, toàn bộ ép hướng cái kia đơn bạc tuổi trẻ thân ảnh. Đây là Tô Chiến thăm dò. Ở vào uy áp trung tâm Lăng Vân, lại liền góc áo cũng không từng phiêu động một cái. Lăng Vân dường như đi bộ nhàn nhã, đi tại một mảnh ấm áp gió xuân bên trong, kia đủ để đè sập sơn nhạc khí thế, với hắn mà nói, như không vật gì. Ân. Tô Chiến trong mắt bộc phát ra dọa người tinh quang, gắt gao tiếp cận Lăng Vân. Nhắm mắt dưỡng thần nhị phẩm lão đan sư cũng đột nhiên mở mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả cái kia chết lặng thiếu nữ Tô Thanh Ly, cũng lần thứ nhất ngẩng đầu lên, ảm đạm trong con ngươi hiện lên một tia yếu ớt gợn sóng. Lăng Vân đi thẳng tới trong đại điện, không nhìn cái kia như cũ đang không ngừng kéo lên uy áp, ánh mắt bình tĩnh cùng Tô Chiến đối mặt. Ngươi chính là Lăng Vân. Tô Chiến thanh âm trầm thấp như sấm, mỗi một chữ đều mang dung chuyển thần hồn lực lượng. Lăng Vân không có trả lời, ánh mắt của hắn vượt qua Tô Chiến, rơi vào Tô Thanh Ly trên thân. Chỉ một cái, hắn liền thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Đang là tại hạ. Thanh chủ ái nữ chi tâm, có thể lý giải. Nhưng, lại như thế mang xuống, coi như dựa vào địa tâm ngọc mẫu, cũng chỉ có thể bảo đảm nàng 3 năm tính mệnh. 3 năm sau, hàn độc hoàn toàn xâm nhập thần hồn, thần tiên khó cứu. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Cả sảnh đường tĩnh mịch. Tô Chiến đột nhiên đứng lên, khí tức kinh khủng trong nháy mắt nổi điên. Làm cản. Dưới tay lão đan sư cũng vô bàn đứng dậy, giận chỉ Lăng Vân, nhóc con miệng còn hôi sữa, nói bậy nói bạn. Thứ cốt hàn độc, có địa tâm ngọc mẫu liền có thể kéo dài tính mạng, sao là 3 năm mà nói? Ngươi biết cái gì đan đạo? Lăng Vân nhìn cũng không liếc hắn một cái, chỉ là đón Tô Chiến kia cơ hồ ánh mắt muốn giết người, nhếch miệng lên một vẻ trào phúng độ cong. Lăng Băm lầm xem bệnh mà thôi. Nàng bên trong, căn bản không phải cái gì thực cốt hàn độc, mà là so kia bá đạo gấp trăm lần. Chín u minh suối độc. Thanh âm như kinh lôi nổ vang.